nếu như hắn bị bắt, liền nguy hiểm, hai chân cách mặt đất, tất cả lực lượng đều mất đi căn cơ, trên cơ bản liền là bại vong một con đường. Mặc dù hắn hóa giải cái này mối nguy, nhưng đầu vai quần áo đống chốc bị xé vỡ, rơi mất to lớn khối. Ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là đi theo ta đi. Đại hán dừng lại. Lúc này, Hứa Gia Hoành theo lẹn giờ rộ vở trên xe đi xuống, trên mặt mang theo tàn nhẫn trả thù mùi vị, A Đỉnh, đem hắn đánh thành nội thương, bề ngoài không nhìn ra loại kia. Đại hán khoát khoát tay, ngươi ngồi vào trong xe đi. Hán tựa hồ không phải Hứa Gia Hoành bảo tiêu, mà là ngồi ngang hàng, đó là cái cao thủ, khó trách ngươi luyện tập nhiều năm tự do vật lộn cũng không phải đối thủ của hán. Ta cũng không vũ nhục ngươi, ngươi đối với hắn nói lời xin lỗi, dập đầu, chuyện này cứ tính như vậy. Xin lỗi. Dập đầu. Tô Kiếp ánh mắt chợt híp lại, nếu như ta không có nhìn lầm, thủ pháp của ngươi là Hồng Quyền làm hạch tâm, tăng thêm đủ loại quân thể trạng sát chiêu thức. Hồng Quyền tinh túy đang vì nước báo thủ, quân thể tinh thần là bảo vệ quốc gia. Ta theo trên người của ngươi một chút cũng không nhìn thấy cái bóng này, đã như vậy, ta liền để ngươi hiểu biết hạ công phu chân chính. Tô Kiếp ban đầu một vị trốn tránh, không có hoàn thủ, hiện tại rốt cục nghiêm túc. Hắn đứng thẳng tại chỗ, cũng không có trốn tránh, tâm bên trong dâng lên non sông từ trong lòng ta. Gà trống một hát thiên hạ trắng tinh thần. Quyền ý đang sôi trào. Trông thấy cái dạng này, đại hán sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được Tô Kiếp trên người một loại khí thế cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Đã ngươi muốn mạnh miệng, ta đây cũng không có cách nào. Đại hán chợt xuất công kích trước, thân thể một mèo, hướng phía Tô Kiếp đánh tới, cỗ này nhào thế so với vừa rồi lại mạnh rất nhiều, như là dã thú phát cuồng, là chân chính tiến nhập trạng thái. Tô Kiếp hồn nhiên không sợ, đối mặt bổ nhào, hắn thân thể đâm vào nhau, tại tiếp xúc trong nháy mắt lên nắm, ra quyền. Sơn hà vỡ vụn thời điểm, người nơi nào còn có e ngại. Khẳng khái chịu chết mà thôi. Đây là quyền pháp chi hồn phách, quyền pháp chi thật gan. Ầm ầm. Tô Kiếp quốc quắc đầu một thanh đi theo bên dưới phấn khởi, như là lôi xuất bên trong chi dự quẻ, phấn chấn lòng người. Hai quyền tương bác. Đại hán đột nhiên phát hiện, chính mình hết thể thế công đánh vào Tô Kiếp trên người đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tựa hồ là đánh vào một tòa núi lớn phía trên, lại như kiến càng lay cây. Mà đối phương quyền đánh hạ, như núi tựa hồ nguy nga, như sấm hùng tráng, kỳ thế không thể ngăn cản. Năm ngón tay bàn tay chuyển hướng, hoàn toàn che khuất trên mặt của hắn, đồng thời bao lại hắn bốn phương tám hướng, giống như thiên la địa võng. Tâm ý nắm bên trong, quốc quắc đầu này một thanh mặc dù đơn giản, vừa ý niệm biến hóa khó lường, trong đó trọng yếu nhất một cô ý niệm liền là che đậy ý, ý tứ chính là ta một thanh đánh xuống, phải có như bầu trời, bao phủ tất cả quyền ý ở trong đó. Mặc cho kẻ địch như thế nào chạy trốn, đều không làm nên chuyện gì. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. 3. Lớn trên mặt của hắn chặt chẽ vững vàng chịu một bàn tay, theo trên trán che đậy xoạt xuống tới, khiến cho hắn lập thân không ổn định, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, sau đó xuất hiện địa giật, lửa đốt, kim châm đau đớn. Đây là bộ mặt đôi thần kinh não thứ 5 bị đánh trúng. Bất quá, hắn cũng không có thụ thương. Tô Kiếp này một thanh lưu thủ, bằng không hắn mặt đều muốn bị đánh nát nhừ. Kỹ thuật của ngươi cùng kinh nghiệm đều so với ta mạnh hơn, thể trạng cũng tại trên ta. Tô Kiếp nhìn xem bỏ dậy đại hán, ánh mắt ngưng trọng, đáng tiếc ngươi là cách đấu, ta là công phu. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp rời khỏi nơi này, hắn cũng lười đi Hứa Gia Hoành so đo. Đến mức đại hán này, cho hắn cái giáo huấn cũng là phải. Đi tàu địa ngầm về đến nhà, vừa vặn nhanh 9 giờ, Tô Kiếp tắm rửa đi ngủ, tại đúng lúc là 9 giờ chỉnh thời điểm, an nhiên ngủ. Buổi tối hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng hắn đều không có để ở trong lòng, chỉ là gọi là làm A Đỉnh đại hán quyền pháp hoàn toàn chính xác ở trên hắn, là hắn gặp qua ngoại trừ Phong Hàng Lịch bên ngoài mạnh nhất đối thủ. Đương nhiên, Cổ Dương cùng Manh Thúc Ma Đại Sư đều hẳn là lớn hơn so với cái này hắn muốn mạnh, chỉ bất quá Tô Kiếp cũng không nhìn thấy những người này thực lực chân chính, những người này là Tô Kiếp lao sư, cũng không phải là đối thủ. Có thể chiến thắng đại hán này, Tô Kiếp dựa vào là liền là gan. Chân chính không thể phá vỡ khí thế cùng võ thuật từ xưa đến nay chân lý thực sảng khoái, quyền ở đây đã có chân hồn. Bất quá, theo thời gian càng dài, công phu của hắn hội càng ngày càng thâm hậu, dù sao hắn theo bắt đầu luyện võ đến hiện tại cũng chỉ có thất thắng, mặc dù dựa theo huấn luyện của hắn lượng, cơ hồ là nghề nghiệp đội gấp 2-3 lần, có thể coi là như thế, cũng bất quá là tương đương với nghề nghiệp đội huấn luyện 2-3 năm mà thôi. 2-3 năm khổ luyện, nhiều nhất cũng bất quá là đăng đường nhập thất. Tô Kiếp trong lòng kỳ thật biết, mình bây giờ tuổi tác mới 16-17 tuổi, ở vào nhanh như gió bay lên kỳ, mãi cho đến 26 tuổi đều có thể nhanh như gió trưởng thành, qua đi mới có thể thong thả lắng đọng xuống, tới 30 tuổi phía trên, liền sẽ đi xuống dốc. Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là cấp thế giới cũng là như thế, đỉnh phong nhất liền là 18 tuổi đến 26. Đương nhiên, hắn cùng manh thúc còn có ma đại sư nghiên cứu bên trong đã chứng minh, nếu như tâm linh của người ta cảnh giới đến tâm ổn định tâm thần an cảnh giới, trừ đi tư duy bên trong thô tưởng, chỉ còn lại có nghĩ lại, như vậy sinh lý cơ năng sẽ tăng lên 10% đến 20, ý vị này người đỉnh phong sẽ tăng lên chừng 10 năm. Nếu như đến giống như chết không chết, nghĩ lại ngay cả mình đều không phát hiện được đến cùng tại vẫn là không có ở đây thời điểm, cái kia sinh lý cơ năng có khả năng tăng lên 20%. Nếu như đột phá đến người thực vật, triệt để đoạn tuyệt thô tưởng nghĩ lại, đánh chết suy nghĩ, vậy cũng không biết sẽ tăng lên nhiều ít, bởi vì không có thí nghiệm số liệu. Ưu loại cao thủ này không có khả năng cho manh thúc cùng ma đại sư đi nghiên cứu. 14. Chương 84, kế thừa di sản Hứa Gia nguyên lai là thân thích. Tô Kiếp tiến nhập trong giấc ngủ thời điểm, Hứa Gia Hoành cùng đại hán kia về tới trong xe. Đại hán không nói một lời, trên mặt còn có một cái dấu bàn tay. Hứa Gia Hoành toàn thân tựa hồ tại phát run, cũng không biết là khí vẫn là sợ hãi. A Đỉnh, tiểu tử này đến cùng là ai? Ngươi cách đấu trình độ đã là Hứa Gia Hoành miễn cưỡng nói. Lợi hại. A Đỉnh sờ sờ mặt, nghĩ không ra ta thế mà gặp gỡ ở nơi này một cao thủ như vậy, rất khó tưởng tượng. Hứa Gia Hoành biết này A Đỉnh cách đấu trình độ tuyệt đối là cả nước đều đỉnh tiêm, mà lại sở học không phải loại kia lôi đài cách đấu, mà là chân chính bảo tiêu chém giết kỹ thuật. Hắn là cỡ lớn vượt quốc an bảo đảm tập đoàn mật hoan công ty cấp 1 bảo tiêu, từng tại ít sở ra en trại huấn luyện đợi qua một đoạn thời gian rất dài, dung hợp rất nhiều loại võ thuật. Nhất là ít sở ra en cách đấu thuật vô cùng am hiểu. Hứa Gia Hoành tận mắt nhìn thấy A Đỉnh ở nước ngoài bảo vệ mình lao cha không bị người tập kích thời điểm, một người thoát ra ngoài nắm 7-8 cái lưu manh toàn bộ đánh gãy tay chân. Một cái nghề nghiệp tự do vật lộn vận động viên ở trước mặt của hắn, liền 3 giây đồng hồ không đến liền bị đánh ngã. Tiểu tử này tại mật hoan bên trong là cái gì trình độ? Chẳng lẽ còn so ra mà vượt những cái kia siêu cấp bảo tiêu? Hứa Gia Hoành lúc nói chuyện nuốt nuốt nước miếng. Mật hoan là nước ngoài một nhà cỡ lớn công ty bảo an, vô cùng huyền bí. Bên trong đi ra từng cái đều là cao thủ, toàn bộ quân sự hóa huấn luyện, chuyên môn làm phú hào thậm chí nước ngoài chính phủ phục vụ, tại rất nhiều chiến loạn địa khu cũng có thân ảnh của bọn hắn, so với hát thủy công ty còn muốn huyền bí. Kỹ thuật của hắn cùng thủ pháp đều so sánh ngây thơ, không có trải qua bao nhiêu liều mạng tranh đấu, nhưng khí thế 10 phần, nghe con mới đẻ không sợ cọp. A Đỉnh trong đôi mắt xuất hiện lăng lệ hào quang, nếu như không phải nơi này động thủ không tiện, ta có thể dùng rất nhiều thủ đoạn giết hắn. Chúng ta mật hoan bên trong mạnh nhất siêu cấp bảo tiêu, xa hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng so. Bị Tô Kiếp một thanh quốc quắc đầu đánh ngã, A Đỉnh trong lòng rất là không phục. Lần sau nếu như gặp lại tiểu tử này, ngươi cứ việc ra tay. Hứa Gia Hoành hung tợn nói, không phải có điều cố kỵ. Cái này ta biết, dù sao ta là mật hoan người. A Đỉnh hít mắt, chỉ cần bất tử, liền chưa nói tới thắng bại. Hứa Gia Hoành biết cái này mật hoan công ty bảo an vì cái gì gọi cái tên này, là bởi vì tại Phi Châu trên Thảo Nguyên. Hung mạnh nhất, hiếu chiến nhất, nhất không kiêng nể gì cả, nhất không sợ hãi động vật, không phải sư tử, không phải báo săn, cũng không phải linh cẩu, mà là mật hoan. Từng có một con mật hoan tại trong vườn thú, đơn giản là đối diện sư tử hống nó một tiếng, liền đào mấy thiên địa đạo xuyên qua lưới sắt, chạy đến sư tử chỗ ở cùng đối phương đánh một trận, còn nắm sư tử đuổi chạy. Cũng có một con mật hoan xông vào 6 cái đàn sư tử bên trong một phen đại chiến toàn thân trở ra. Mật hoan nắm Phi Châu độc nhất hắc mạn ba xà xem như lạt điều một dạng. Không có việc gì liền ăn mấy cây. Hứa Gia Hoành còn biết nói, mật hoan công ty bảo an đi ra bảo tiêu, tuyệt đối tàn nhẫn, không những đối với chủ thuê tuyệt đối trung thành, còn có cái khác kỹ năng, bang chủ thuê làm rất nhiều không thể làm sự tình. Dĩ nhiên, ta lần này nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ ngươi, phụ trợ ngươi tại thành phố S khai thác thị trường, thuận tiện cầm lại di sản. A Đình nói, chờ chuyện này sau khi hoàn thành, ta liền đi tìm tiểu tử này nắm hôm nay tràng diện cho tìm trở về. HTTP Chọe nụ ạ toài. Nhà của ta lão gia tử kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà lập di chúc, nắm cái kia nhiều năm liền vứt bỏ ra sàn chạy, tồi tệ ra phong tiện nhân cũng viết đi vào, trả lại cho nàng công ty cổ phần. Đoạn thời gian trước cha ta rốt cuộc tìm được nàng, để cho nàng từ bỏ di chúc kế thừa ký tên, tiện nhân kia thế mà không đồng ý. Hứa Gia Hoành nhớ tới chuyện này, trong ánh mắt đều xuất hiện sắc cơ. A Đỉnh yên lặng không nói, trong lòng của hắn rõ ràng, đây là trong đại gia tộc tài sản chi tranh. Hứa Gia tại Nam Phương có hết sức khổng lồ gia nghiệp, trải rộng chế tạo, tài chính, địa sản, internet, xây dựng cơ bản các loại, bất quá là điển hình gia tộc xí nghiệp, nhiều mà nhiều nữ. Hiện ở gia tộc người cầm lái lao ra tử sinh bệnh, lập xuống di chúc, nắm tài sản tiến hành chia cắt, cho rời nhà trốn đi nhiều năm con gái một bộ phận. Cứ như vậy, hiện trong gia tộc chủ phải thừa kế người tự nhiên không nguyện ý, có thể lao ra tử di chúc lại không cách nào vi phạm. Chỉ có thể tìm tới người trong cuộc hy vọng nàng ký tên từ bỏ hiệp nghị. A Đỉnh, ngươi nói lần này ta tới thành phố S hợp tác với Hạ Vũ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thành công tại đây bên trong đánh xuống căn cơ khai thác thị trường? Hứa Gia Hoành hỏi, hiện tại chúng ta tuổi trẻ nhỏ trong đồng lứa cạnh tranh cũng hết sức kịch liệt, lao ra từ tại di trúc bên trong cũng không có cho chúng ta tài sản. Chỉ có dựa vào chính chúng ta cạnh tranh, phải chết. Phong Vũ Hiên nhìn chúng điểm ấy, cho nên mới sẽ đối ngươi lãnh đạo, đối ngươi hợp tác không phải cảm thấy rất hứng thú. A Đỉnh suy nghĩ một chút, ngươi tiếp cận Lý Tiểu Trân, có thể cô nàng này sợ không phải đơn giản như vậy. Đây cũng là cái tiện nhân, ta ở trên người nàng bỏ ra rất nhiều tiền cùng tinh lực, nàng cũng đáp ứng cùng ta ở chung, có thể liền môn đều không cho ta tiến vào, nói là chính mình có bóng ma tâm lý, hết sức kiêng kỵ người khác tiến vào nàng không gian riêng tư. Mỗi ngày đều nói với ta tại tăng ca, không biết trong phòng làm việc cùng Phong Vũ Hiên làm gì. Ta thật sự là nhịn nàng thật lâu rồi mới đánh nàng một bạt hai, không ngờ tới nàng thế mà đi uống rượu còn uống say nhường nam nhân khác đưa nàng trở về. Hứa Gia Hoành nói lên cái này, trong ánh mắt hỏa diễm thiêu đốt lên. Ngươi quá vọng động rồi, ai cũng biết Phong Vũ Hiên háo sắc, chuyện xấu không ngừng, hắn tự mình chọn lựa nữ thư ký tuyệt đối không phải rất sạch sẽ. Ta điều tra qua, này Lý Tiểu Trân là Phong Vũ Hiên trợ thủ đắc lực, trên buôn bán hết sức có một bộ. Nói qua mấy người bạn trai, đều bởi vì hoài nghi cùng Phong Vũ Hiên có quan hệ mà thất bại. Trên thực tế, nàng và Phong Vũ Hiên chỉ sợ còn thật không có quan hệ. Bởi vì phụ thân của Lý Tiểu Trân là Phong Thọ Thành hảo hữu. Phong Vũ Hiên là có tâm tư, nhưng cũng không có bức bách, thứ nhất là sợ Lý Tiểu Trân rời trước mất đi cái trợ thủ, thứ hai sợ bị huynh đệ của hắn tại Phong Thọ Thành trước mặt cáo trạng. A Đình nói, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là đi chữa trị hạ quan hệ, bất kể như thế nào, nữ nhân này đáng. Giá lôi kéo, rất nhiều Hạ Vũ tập đoàn kế hoạch buôn bán sách đều là xuất từ tay nàng. Đã như vậy, ta liền cho Lý Tiểu Trân gọi điện thoại xin lỗi. Hứa Gia Hoành cũng là co được giãn được nhân vật, hắn bắt đầu phát gọi di động. Trong phòng, tiếng điện thoại di động âm vang lên tới. Lý Tiểu Trân đang ở ăn tỉnh rượu thuốc, nhìn xem rối bời phòng, không nói ra được tâm phiền. Lúc này điện thoại di động kêu đứng lên, nàng xem số điện thoại, mắng câu thô tục, sau đó trực tiếp gia nhập số đen. Ban đầu coi là này Hứa Gia Hoành không quan tâm phía ngoài nói bóng nói gió, liền thử tiếp xúc với hắn tiếp xúc, không ngờ tới cùng hắn nam nhân của nó không hề khác gì nhau. Lý Tiểu Trân nói một mình, ta người lão bản này quá háo sắc, làm hại ta luôn bị người hiểu lầm. Kỳ quái, vừa rồi cái này tiểu nam sinh tại trong nhà của ta, ta làm sao một điểm mâu thuẫn tâm lý đều không có. Con nguyện ý để hắn thu thập phòng. Lý Tiểu Trân đích thật là có nghiêm trọng bệnh tâm lý, vô cùng hoảng hốt người khác tiến vào trong nhà của nàng. Nhưng chính nàng lại không yêu thu thập, dẫn đến trong nhà chồng chất đến giống như bãi rác, hết lần này tới lần khác những cái kia rác rưởi đều là thế giới danh bài xa xỉ phẩm. Có thể Tô Kiếp tiến vào gian phòng của nàng, trong nội tâm nàng thế mà không có chút nào mâu thuẫn. Ban đầu tưởng rằng say rượu nguyên nhân, bây giờ nghĩ lại, Tô Kiếp trên người tựa hồ có một loại không hiểu thấu khí chất để cho nàng hết sức yên tĩnh. Nàng không biết, đây là Tô Kiếp thông qua tu hành, tinh thần trong ngoài đã liền thành một khối, thời gian dần trôi qua bên trong thánh mà bên ngoài vương. Trong lúc phất tay có một chút khí chàng. Dù sao hắn đại than thi pháp tu hành đã đạt tới cao thâm cảnh giới, đơn thuần là tâm lý tố chất trên tinh thần tu hành, trên thế giới này đã là người nổi bật, tuy so ra kém ù này chút Kỳ Lân Long Vượng, thế nhưng chênh lệch không xa, lúc nào cũng có thể đột phá tầng này cảnh giới. Không được, thật sự là quá loạn, ta vẫn là thu thập một chút, bằng không thì thật thành chó ổ. Lý Tiểu Trân miễn cưỡng nắm rác rưởi thu thập, ném đi một chuyến về sau, bối rối đi lên. Dứt khoát liền vò đã mẹ không sợ rơi, nắm chăn mền khẽ quấn, ngày mai lại nói. Tại ngủ thật say thời điểm, Lý Tiểu Trân nói một mình, thiếu niên, ta nhất định phải đem ngươi tóm vào trong tay cho ta làm vệ sinh. Lén giờ rổ vở trong xe. Hứa Gia Hoành đưa di động một ném, thiện nhân kia không nghe. Nắm ta kéo đen. Tìm cơ hội ở trước mặt nói rõ ràng, ăn nói khép nép một điểm, dùng toàn cục làm trọng. A Đỉnh cho Hứa Gia Hoành bày mưu tính kế, kỳ thật chỉ cần cầm tới cái kia bộ phận di sản. Trên tay ngươi thẻ đánh bạc liền đầy đủ nhường Phong Vũ Hiên coi trọng ngươi, cơ hội hợp tác liền sẽ lớn hơn nhiều, hiện tại toàn bộ giới kinh doanh Hạ Vũ tập đoàn thế nhưng là xuất tấn đầu ngọn gió. Lão gia tử nếu như vừa đi, chúng ta Hứa gia riêng phần mình đều có tâm tư, nhân cơ hội này, nhất định phải bắt lấy có thể đổ vật đến tay. Bằng không thì bị ta đám kia huynh đệ đoạt chiếm được tiên cơ, về sau tuyệt đối không có ta cái gì tốt. Hứa Gia Hoành trong lòng rất rõ ràng, đúng rồi. Ta cảm thấy vừa rồi tiểu tử này phải cùng Lý Tiểu Trân không có quan hệ gì, hẳn là nàng tạm thời kéo qua làm thương, nếu không tiểu tử này tuyệt đối sẽ không theo trong nhà nàng đi ra, hơn nữa còn là đi tàu điện ngầm. Quan sát rất cẩn thận. A Đỉnh chẳng những là Hứa Gia Hoành bảo tiêu, còn sung làm huấn luyện viên nhân vật. Nếu như Hứa Ảnh tiện nhân kia không phối hợp, ta đây cũng chỉ có dùng sức mạnh, mặc dù nàng so ta đại nhất bối phận, có thể cũng sớm đã thoát ly Hứa gia. Khiến cho hiện tại Trương gia bên kia cùng chúng ta đã không còn qua lại, để cho chúng ta Hứa gia tại hải ngoại thị trường chậm chạp mở không ra cục diện. Hứa gia Hoành nói, ta nghe nói Trương gia cái tiểu nha đầu, kêu cái gì Trương Mạn Mạn cũng tới thành phố S, ta tìm một cơ hội đi nhận biết xuống. Có thể đi nhận biết. A Đình nói, mà lại nhất định phải kết giao, Trương gia tại hải ngoại thế lực rất lớn, đáng tiếc, nếu không phải năm đó ngươi cô Hứa Ảnh đào hôn, hiện tại Hứa gia cùng Trương gia hợp lại, sợ lại là một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Hiện tại Trương gia bên ngoài trưởng quản quyền kinh tế là Trương Hồng Nguyên, liền là năm đó ngươi cô Hứa Ảnh vị hôn phu đi. Bất quá kỳ thật Trương gia chân chính chủ tâm cốt là phụ thân của Trương Mạn Mạn, gọi là Trương Hồng Thanh, ngươi có lẽ không biết người này, có thể ta biết người này kinh khủng bực nào. Hắn chính là chúng ta Mật Hoan trại huấn luyện hai đại ngoại xính tổng huấn luyện viên một trong. Ta Hồng Quyền liền là hắn giáo. Trương Hồng Thanh. Ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua người này. So với thực lực của ngươi như thế nào? Hứa Gia Hoành hỏi. Ta. A Đỉnh tự rêu cười cười, hắn muốn giết ta, con mắt ta cũng không kịp nháy một thoáng. 14. Chương 85, xảy ra bất ngờ cửa hải cuối năm gần chợt có thân. Lợi hại như vậy. Ta không tin cái thế giới này thật sự có siêu nhân. Hứa Gia Hoành lắc đầu, các ngươi này chút người luyện võ, tổng là ưa thích nắm sự tình quyết đại, nói nào đó cao thủ lợi hại, thật lợi hại như vậy tại sao không đi tham gia thế giới giải thi đấu, đi tham gia áo vận hội. Thế giới nổi tiếng. Cái kia có thể có mấy cái tiền. A Đỉnh giống như là đang cười nhạo Hứa Gia Hoành rốt nát, hiện tại quyền vương Hát Kỳ Ao giá trị bản thân cũng bất quá chỉ là 10 ức đô la Mỹ mà thôi, người ở bên ngoài xem ra là rất nhiều. Có thể ngươi biết tùy tiện một cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc liền so với hắn muốn có tiền. Những cái kia áo vận hội quán quân lại càng không cần phải nói, lấy chút ít ỏi tiền lương, liền xem như tiếp cái gì quảng cáo phát ngôn, căng hết cỡ mấy năm ngàn thanh vạn. Tự do vật lộn những cái kia vận động viên càng không cần phải nói, vì một trận mấy chục vạn, hơn trăm vạn quyền thi đấu đánh cho ngươi chết ta sống, đây là quốc gia đỉnh tiêm cấp bậc. Ngươi cảm thấy này đáng ra sao? Hoàn toàn chính xác không đáng. Hứa Gia Hoành gật đầu. Ngươi kiểu nói này cũng rất giống hết sức có đạo lý, bọn hắn chỉ là người trước cảnh tượng, có thể rơi xuống trong túi áo nhưng lại xa xa không có bao nhiêu tiền. Thời đại này vẫn là lợi ích thực tế trọng yếu. Kỳ thật hôm nay cùng ta giao thủ tiểu tử này là một nhân tài, tuổi không lớn lắm, lại có thể nắm công phu luyện đến tình trạng như thế, có thể đem hắn thu nạp vào tới. A Đỉnh đối Hứa Gia Hoành kiến nghị. Cái này ta cân nhắc. Hứa Gia Hoành nhớ tới vừa hận đến hàm răng ngứa. Ngươi muốn học Tào Tháo, Trương Tú giết hắn nhi tử. Hắn sau này còn đã dung nạp hắn, cuối cùng thậm chí phong hầu. Đến chết cũng không có giết người này, thấy rõ hắn dung người chi lượng. Nếu không có cái này dung người chi lượng, liền không làm được việc lớn. A Đỉnh còn tại khuyên bảo. Tào Tháo, ta biết, là cái gian hùng, Trương Tú là ai? Có cái gì điển cố? Hứa Gia Hoành hỏi. A Đỉnh nghe thấy cái này, liền không muốn nói chuyện, trong lòng có chút muốn chửi má nó, đó là cái tầm thường, liền bộ dáng này còn muốn trong gia tộc tranh đoạt tài sản. Đơn giản si tầm vọng tưởng. Được rồi, ta lấy người tiền tài, thay người làm việc, này cũng không có cách nào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Kiếp vẫn là lệ cũ 3 giờ sáng rời giường, nghe gà nhảy múa, đi công viên trước tiến hành 3 giờ luyện tập. Càng là luyện tập ở giữa, Tô Kiếp cảm thấy mình tâm tính càng trầm, có một loại ngưng động như vực sâu mùi vị. Hắn thời thời khắc khắc đều giống như là một đầu dao long, ẩn nút ở trong vực sâu, từ đôi đến đầu, quan sát vô số biến hóa. Trong vực sâu, an bình mà bình tĩnh. Chỗ sâu nhất ẩn núp xúc tích lực lượng, làm tiếp xuống bay lên làm chuẩn bị. Cái này là dịch kinh bên trong hoặc vọt tại huyền ý tứ đi. Tô Kiếp đối với dịch kinh quẻ càn lý giải càng ngày càng khắc sâu. Hắn phát hiện nhân sinh của mình liền là như thế, tại Minh Luân võ giáo thời điểm, liền là sơ cửu, tiềm long vật dụng. Mà trở lại trường học, liền là 92, kiến long tại điển. Sau này cùng ma đại sư lão Trần nghiên cứu, lại đánh bại Chu Xuân về sau, hắn như cũ cẩn trọng nghiên cứu, chăm học khổ luyện. Không có chút nào kiêu ngạo tự mãn, cái này là cửu tam, quân tử trung nhật khô khô, tịch kính sợ như lệ, không có lỗi gì. Mà bây giờ tâm thái triệt để chìm yên tĩnh trở lại, tựa hồ ở trong vực sâu, có thể dung trăm sông, có thể nạp vô tận biển cả. Cái này là cửu tứ, hoặc vọt tại huyên, không có lỗi gì. Sau đó, liền là cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi thấy đại nhân. Cửu ngũ, chính là chí tôn. Phi thiên tại trời, như mặt trời ban trưa, phổ chiếu thiên địa. Thành tựu là cao nhất, người đỉnh phong. Tô Kiếp biết, đó cũng không phải chỉ sự nghiệp của mình bên trên hoặc là cái khác của cải bên trên lấy được cái gì kinh người thành tựu, mà là trên tu hành sợ rằng sẽ đột phá người thực vật cảnh giới. So với cái này tâm lý cảnh giới tới nói, cho dù là chục tỷ của cải, trăm tỷ của cải, đều không đáng giá nhắc tới. Đến lúc này, Tô Kiếp mới thật sự hiểu phú quý tại ta như mây bay chân chính hàng nghĩa. Nói cho cùng, vật sở hữu chất bên trên hết thảy, cho dù là thân thể mạnh mẽ, cũng là vì thỏa mãn sâu trong nội tâm mình dục vọng, gọi là lòng tham không đáy. Nếu như nắm dục vọng đoạn tuyệt, phản chiếu linh khoảng trống, liền sẽ thu hoạch được lớn thỏa mãn. Dĩ nhiên, ta bây giờ nghĩ tu luyện tới người thực vật cảnh giới, cũng là một loại dục vọng. Mà chân chính người chết, là không có dục vọng. Đây cũng là người thực vật cảnh giới chân lý. Ta hiện tại sâu trong nội tâm dục vọng, vẫn là khát vọng tu luyện tới cảnh giới này, lúc nào nắm điểm ấy dục vọng cũng đi đi, đây mới thực sự là bước vào này cảnh giới, tùy tâm sở dục, phi lòng tại thiên. Tô Kiếp tại thời thời khắc khắc thăm dò, khảo hỏi mình trong lòng. Đối với tiền đồ càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, chính hắn cho tự mình mở ra đi ra một đầu đại đạo. Giờ này khắc này, buổi sáng 3 giờ, Tô Kiếp vấn luyện lượng đã đạt tới một cái kinh khủng trình độ, vô luận là nhảy vọt, vẫn là chạy, hoặc là cùng loại với tấm phẳng chống đỡ ngọa hổ công, nhảy dây, bộ pháp, né tránh, khoảng chống kích các loại, đều tương đương với cấp quốc gia nghề nghiệp trình độ cả ngày vấn luyện lượng. Hắn giống như một cái động cơ vĩnh cửu, không ngừng nghỉ. Có thể này đối với hắn mà nói, mới tương đương với làm nóng người. Tô Kiếp nghỉ đông an bài hết sức phong phú, hắn 3 giờ sáng đứng lên huấn luyện hoàn tất, đến 6 giờ về nhà ăn cơm, buổi sáng tiến hành đủ loại tri thức học tập. Sau đó ăn cơm trưa, nghỉ ngơi sau 1 giờ, liền đi Hoa Hưng vật lộn câu lạc bộ cùng đủ loại người trao đổi, đồng thời lại lần nữa tiến hành huấn luyện. Ban đêm thì là sau khi ăn cơm, lại lần nữa học tập, sau đó suy tưởng, nhập định, hoặc là chơi thủy tinh cầu tính dẻo dai huấn luyện. Ban đầu tại Minh Luân Võ Giáo, hắn buổi tối huấn luyện là tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, cũng là tiến hành vận động dữ dội. Nhưng bây giờ hắn toàn bộ đổi thành văn luyện. Nhất là thủy tinh cầu huấn luyện, hắn là chính mình thêm, cái này dần dần thoát ly ủ huấn luyện mô khối. Bởi vì hắn phát hiện, đang chơi thủy tinh cầu thời điểm, hắn tâm tư đặc biệt thuần túy, liền như thủy tinh trong suốt, chính mình cùng thủy tinh cầu tựa hồ hòa làm một thể. Nhất là chơi đến cực hạn thời điểm, hắn cảm giác đến linh hồn của mình đều rót vào trong đó, khiến cho thủy tinh cầu thành làm thân thể của mình một bộ phận. Dùng thủy tinh bóng biểu diễn tiến hành tâm lý trị liệu, ma đại sư cực kỳ tôn sùng. Theo ma đại sư bên kia học xong thủy tinh cầu về sau, Tô Kiếp cũng tại trên mạng tra tìm rất nhiều phương diện này tư liệu, càng là tại trong video quan sát trên thế giới rất nhiều thủy tinh cầu đại sư biểu diễn, nghiên cứu phương diện này tư liệu. Hắn phát hiện, thủy tinh cầu tác dụng rất nhiều, rộng rãi nhất vận dụng cho thôi miên, còn có xem bói. TERUIGE NNET căn cứ khoa học phân tích, thầy thôi miên sử dụng đạo cụ, lý tưởng nhất liền là thủy tinh cầu, so với đồng hồ bỏ túi các loại vật phẩm càng thêm có hiệu. Tựa hồ thủy tinh cùng tâm linh có một loại nào đó liên hệ thần bí. Tô Kiếp biết, đây là bởi vì thủy tinh trong suốt sáng long lanh không có chất bẩn, trong quan sát ở biến hóa, dễ dàng gột rửa tâm linh. Hắn cũng là đang chơi một tháng thủy tinh cầu về sau, hoành luyện công phu đại thành. Hiện tại mỗi ngày đều chơi thủy tinh cầu, học tập đủ loại đại sư trong video kỹ xảo, cảm giác dần dần có khả năng xuất thần nhập hóa, đối với lực lượng khống chế càng thêm tinh tế nhập vi. Không thể không nói, hắn có thể lượng rất lớn học tập đến kiến thức về phương diện này, vẫn là nhờ vào lão tỷ Tô Mục Thần cho cái kia máy tính bảng trí năng mô khối, cần học tập tri thức gì, chỉ cần nói câu nói, giọng nói phân biệt về sau, lập tức tiến hành khổng lồ tìm tòi, mà lại nắm đủ loại tư liệu tiến hành chỉnh lý, từ giản đến khó để cho người ta từng bước một đi sâu học tập. Mà lại nó liên tiếp rất nhiều số liệu khổng lồ kho, rất nhiều nước ngoài khoa học nghiên cứu tư liệu cũng đều chỉnh lý tốt cho Tô Kiếp quan sát, thậm chí còn tự mang phiên dịch công năng. Đương nhiên Tô Kiếp cũng không cần phiên dịch, hắn tiếng Anh có thể nói so ra mà vượt chuyên nghiệp phiên dịch nhân viên. Hiện tại trên mạng tra tìm tư liệu mặc dù thuận tiện, so với trước kia học tập thứ gì muốn đi thư viện tra tư liệu, khắp nơi mượn sách muốn thuận tiện nhiều lắm. Có thể chính vì vậy, tin tức phong phú, muốn chính mình đi học rất dễ dàng mê thất, cũng không biết nào tin tức là thật hay giả. Thế nhưng là cái này trí năng mô khối liền hoàn mỹ giải quyết phương diện này vấn đề. Nó so với mặc cho Hà giáo sư đều muốn bắt học, hiệu suất cao hơn, mà lại sẽ không ra sai lầm. Tỷ như Tô Kiếp cần học tập thủy tinh cầu đang thúc giục ngủ, tâm lý học phương diện ứng dụng, còn có đủ loại lý luận tri thức, cái này cần đại học một đoàn đội tới tốn hao nửa tháng, thậm chí thời gian dài hơn tới chỉnh lý tư liệu, lại tiến hành hệ thống học tập. Có không trí năng mô khối trợ giúp, chỉ cần nửa giờ, nó liền đem toàn thế giới đủ loại tư liệu chỉnh lý tốt nhường Tô Kiếp làm từng bước học tập, cực đại trình độ giảm bớt thời gian lãng phí. Nay phụ trợ học tập trí năng mô khối sau khi đi ra, chỉ sợ giữa người và người chênh lệch hội lớn hơn. Chăm chỉ hiếu học người thu thập tư liệu trở nên càng thêm đơn giản, thời gian lợi dụng hiệu suất càng cao, trước kia cần thời gian một năm học tập, hiện tại khả năng một tháng liền học được. Mà người lười làm sao đều sẽ không đi học tập, cho dù là nắm nhất lão sư tốt bày ở trước mặt, cũng là nắm không đi, đánh lấy rút lui. Nay trời, Tô Kiếp đang ở nhà bên trong thông qua trí năng mô khối tới chỉnh lý toàn thế giới thu thập tới tư liệu, tiến hành có tính nhắm vào hệ thống học tập, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu theo tâm lý dâng lên. Theo số liệu hóa hiệu suất cao thời đại tiến đến, chăm chỉ hiếu học người hội càng ngày càng mạnh, mà lười biếng ghét học người hội càng ngày càng yếu, cuối cùng chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí là cách biệt một trời. Tương lai, có một bộ phận người sẽ trở thành thần, mà phần lớn người hội triệt để mất đi cơ hội. Hắn ở sâu trong nội tâm như thế cảnh giác. Tô Kiếp mình bây giờ vô luận là học tập, vẫn là vũ lực, đều vượt qua người đồng lứa không chỉ 10 lần. Theo thời gian trôi qua, hắn mỗi một ngày đều đang điên cuồng tiến bộ. Tô Kiếp may mắn chính mình đuổi kịp tốt thời đại. Chính vì vậy, hắn không thể từ bỏ mỗi một phút mỗi một giây, điên cuồng học tập, điên cuồng rèn luyện. Tại nghỉ đông qua một nửa tiếp cận cửa ải cuối năm, cho dù là học sinh cấp 3 cũng đều sẽ hảo hảo buông lỏng một chút, có thể Tô Kiếp căn bản không có mảy may buông lỏng ý tứ, ngược lại học tập đoán luyện tới càng thêm cần nhanh. Hoa Hưng câu lạc bộ cũng đã đóng cửa, liền Hoa Hưng cũng đi về nhà bước sang năm mới rồi. Có thể Tô Kiếp mỗi ngày còn cố định ở bên trong huấn luyện thời gian rất lâu, dù cho là một người cũng không thấy đến buồn thẻ. Bất quá hắn lao tỷ Tô Mộc Thần cũng giống như vậy, hiện tại tựa hồ cả ngày đều ngâm ở trong phòng thí nghiệm, ăn Tết cũng không trở về nhà. Mấy ngày nay, khí hậu đột nhiên trở nên lạnh lạnh lên, đến rạng sáng thời gian, tuyết lông ngỗng rồn rập hạ xuống, đại địa trắng loá như tuyết. Dự báo thời tiết thật chuẩn. Hôm trước nói tại buổi tối hôm nay sẽ có đại quy mô luồng không khí lạnh đột kích, ta nhìn khí trời còn tốt, coi là sẽ không hạ tuyết, nhưng không nghĩ chuẩn như vậy lúc. Tô Kiếp vẫn như cũ là 3 giờ sáng rời giường, vẫn là muốn ra ngoài rèn luyện. Trời mưa tuyết rơi thời tiết, hắn liền không đi công viên, mà đi câu lạc bộ. Hôm nay cũng không cần đi rèn luyện. Hắn rời giường đang muốn rửa mặt, phát hiện Lao Ba Tô Sư trước khi thế mà ngồi ở trên ghế salon. Lao Ba, ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy? Tô Kiếp có chút kỳ quái. Vẫn là ngươi không có ngủ, trực ca đêm mới trở về. Tô Kiếp lão ba thường xuyên trực ca đêm, có đôi khi ăn Tết cũng không nghỉ ngơi. Đợi chút nữa mẹ ngươi sau khi thức dậy, ngươi theo nàng đi một chuyến Nam Phương, năm nay ăn Tết ngươi tại ông ngoại ngươi trong nhà qua. Tô Sư trước khi nói, ta không nghĩ tới đi, có ngươi bồi tiếp mẹ ngươi ta cứ yên tâm một chút. Ông ngoại của ta. Tô Kiếp đã lớn như vậy liền chưa nghe nói qua mình còn có cái ông ngoại. 14. Chương 86. Nam Phương gia tộc quyền thế một lần cuối cùng làm tận hiếu. Chuyện này mẹ ngươi hội nói với ngươi, ta và chị ngươi trong nhà ăn Tết. Đối ngươi bây giờ ta hết sức yên tâm, chỉ là phải cẩn thận một chút. Còn có tiền chúng ta không quan tâm, nên buông tay liền buông tay. Tô Sư trước khi nói một câu không đầu không đuôi. Được rồi. Tô Kiếp gật gật đầu, ước chừng hắn cũng muốn lấy được, lão mụ hẳn là sinh ra ở so sánh phú quý gia đình, nhưng coi trọng lão bà, trong nhà không đồng ý, thế là cùng nhà cắt đứt liên hệ. Bởi vì lão ba là bảo an, mà mẹ học vấn, hiểu biết, an nói, đều tuyệt đối không phải bình thường gia đình có thể giáo dục được đi ra. Này một đôi tổ hợp tại rất nhiều hàng xóm trong mắt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dạng này tin tức nhiều lắm, cho nên Tô Kiếp cũng không quan tâm, ngược lại người một nhà bình an, chính mình sáng tạo của cải thư thái sống qua ngày liền tốt. Lão ba Tô Sư trước khi nói xong câu nói này, trực tiếp hồi trở lại phòng ngủ đi. Tô Kiếp đẩy mở cửa sổ, trông thấy bên ngoài tuyết lớn ngừng. Bao phủ trong làn áo bạc, liền xuống lầu tại trong cư xá đi một vòng. Bàn chân của hắn đạp tại trong đống tuyết, phát ra nổ lốp bốp thanh âm. Lúc này bốn phía không người, yên tĩnh dị thường. Hắn đột nhiên có một loại giữa đất trời chỉ một mình ta cảm giác. Hắn tới hào hứng, xuất ra thủy tinh cầu. Quả táo lớn nhỏ thủy tinh cầu tại bàn tay ở giữa không ngừng vận chuyển, như hỏa diễm linh động nhảy vọt, so với bất cứ lúc nào đều muốn hoạt bát. Phảng phất tại trong đống tuyết có khả năng cho thủy tinh cầu rót vào càng nhiều sinh cơ. Tô Kiếp hiện tại tố chất thân thể đã đạt tới nóng lạnh bất xâm cảnh giới. Hắn mặc quần áo rất ít, có thể không có chút nào lạnh. Chơi lấy, hắn cảm giác đến linh hồn của mình đã tiến nhập trong thủy tinh cầu. Cả người xem thế giới góc độ triệt để khác biệt. Nhìn càng thêm rõ ràng cùng hiểu rõ. Thủy tinh cầu liền là thân thể của hắn. Tại vận chuyển bên trong, hắn đang quen thuộc hắn cái này thủy tinh cầu thân thể. Mượt mà, trong suốt sáng long lanh, không có bất kỳ cái gì chất bẩn, từ xưa tới nay liền tồn tại đây bên trong. Sau đó linh hồn của hắn lại cắt đổi về trong thân thể của hắn. Hắn mới phát hiện thân thể của mình cùng thủy tinh cầu so ra, là như vậy ô uế không thể tả, là ngắn ngủi như vậy dễ dàng xấu. Hắn rốt cuộc để ý giải được Phật Kinh bên trong ghi lại thân như lưu ly, sẽ không rảnh ế hai câu này ý nghĩa. Giữa đất trời tuyết lớn là sạch sẽ, thủy tinh cầu cũng đã làm sạch, chỉ có thân thể của hắn là ô uế không thể tả. Điều này chẳng lẽ liền là thân xác thối tha ý tứ sao? Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm lóe lên như thế một ý niệm. Hắn chơi thủy tinh cầu, lại đến tầng thứ cao hơn một cảnh giới. Trời có chút sáng lên. Đã đến rạng sáng 5-6 giờ. Bất chi bất giác tại cư xá phía dưới trong đống tuyết chơi 2 đến 3 giờ thời gian thủy tinh cầu, hắn vội vàng về đến nhà. Phát hiện lão mụ Hứa Ảnh đã thức dậy. Tô Kiếp, hôm nay cùng ta hồi trở lại ông ngoại ngươi trong nhà. Chuyện này cha ngươi đã nói cho ngươi đi. Ngươi đi nắm đồ vật của mình thu thập một chút. Lão mụ Hứa Ảnh trực tiếp mở miệng, nàng đã thu thập xong dương hành lý. Lão mụ, ta sớm liền thu thập xong. Liên này một cái ba lô, không có cái gì những vật khác. Tô Kiếp nhấc lên trên ghế salon cái kia túi đeo lưng lớn. Này ba lô vô cùng lớn lao, bên trong đầy hắn toàn bộ gia sản. Đủ loại rèn luyện dầu thuốc, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, quyền anh triển thủ thắt lưng, còn có đổi tắm giặt quần áo. Chúng ta đi nơi nào? Tô Kiếp hỏi. Đi dê thành phố. Lão mụ Hứa Ảnh nói ra, ta đã lấy lòng phiếu, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Rất nhanh hai người liền đón xe đi tới sân bay. Chờ máy bay thời điểm. Lão mụ Hứa Ảnh trông thấy Tô Kiếp một bộ bình chân như vại dáng vẻ, không khỏi hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ông ngoại ngươi là làm gì sao? Hẳn là một cái đại phú hào đi. Tô Kiệt hết sức tùy ý suy đoán, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Ngươi đi Minh Luân võ giáo là đụng phải đồ vật gì? Làm sao trở về sau giống như biến thành người khác? Lão mụ Hứa Ảnh sớm liền phát hiện con trai mình biến hóa trên người. Bất quá Tô Kiếp thành tích cuộc thi nhiều lần đều là thứ nhất, lại tăng cường rèn luyện thân thể. Tăng thêm Hứa Ảnh gần nhất sự tình lại bệ bộn, cho nên không hề quan tâm quá nhiều. Hiện tại thật vất vả nhàn rỗi xuống tới, liền quyết định cùng nhi tử nói chuyện tâm tình. Con của ngươi chỗ nào thay đổi? Đúng vậy a, càng thêm chăm chỉ một chút, hiện tại còn bắt đầu rèn luyện thân thể. Đây không phải chuyện tốt sao? Tô Kiếp vội vàng nở nụ cười. Ta nói không phải cái này. Là ngươi trong tính cách thành thục, nhưng cũng chất phác rất nhiều. Lão mụ Hứa Ảnh có chút bận tâm. Chất phác không tốt sao? Tô Kiếp vẫn là cười. Luận ngữ phía trên nói, cương nghị chất phác gần nhân. Đây là ngạn ngữ. Dùng hiện đại lời nói tới nói liền là, xã hội ngươi tô ca, người hung ác không nói nhiều. Ôi! Lão mụ ngươi đánh ta làm gì? Ba! Tô Kiếp vừa nói xong, trên đầu liền chịu lão mụ một bàn tay. Nói gì thế? Ngươi còn muốn đi xã hội đen? Hứa Ảnh trong lòng tới khí. Ta đây không phải chỉ nói nha. Tô Kiếp cười đùa tí từng nói. Lão mụ Hứa Ảnh cũng nhìn ra nhi tử đang trêu chọc nàng vui vẻ. Bất quá nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm trọng, ông ngoại ngươi trong nhà hoàn toàn chính xác là rất có tiền. Chi này cổ phiếu. Còn có chi này cổ phiếu. Ngoài ra còn có chi này cổ phiếu. Đều là ngươi nhà ông ngoại. Đang lúc nói chuyện, lão mụ Hứa Ảnh trên điện thoại di động liên tiếp mở ra hơn 10 cái cổ phiếu. Ừm. Nguyên lai là cái này Hứa ra. Tô Kiếp lấy làm kinh hãi. Hắn coi là lão mụ Hứa Ảnh nhà mẹ đẻ hẳn là chỉ là bình thường phú hào, lại không ngờ rằng là siêu cấp cự phú, mà lại mảy may không tại Hạ Vũ tập đoàn phía dưới. Hắn cũng so sánh quan tâm tài chính, đó là muốn cùng Hạ Vũ tập đoàn đối nghịch, đồng thời cũng là vì bảo hộ lão tỷ làm chuẩn bị. Đánh bại đối thủ, nhất định phải hiểu rõ đối thủ. Hắn một mực tại quan tâm lập nghiệp cùng công ty, còn có quốc gia kinh tế tầng trên mặt tin tức. Bởi vì hắn biết bằng một lực lượng cá nhân là không thể nào đối kháng như thế có tiền có thế tập đoàn. Cho nên hắn mới cùng Hoa Hưng lấy cái câu lạc bộ, hy vọng có thể góp nhặt một số nhân mạch cùng thế lực, tạo thành một cái đáng tin cậy đoàn đội. Trương Mạn Mạn hiện tại đang ở lập nghiệp nghị kéo hắn nhập bọn, Tô Kiếp cũng không có cự tuyệt. Lão mụ Hứa Ảnh trông thấy Tô Kiếp một mặt trầm tư bộ dáng, cho là hắn không hiểu, thế là mở miệng nói, chuyện buôn bán ngươi không phải rất rõ ràng, ngược lại ngươi chỉ phải nhớ kỹ ông ngoại ngươi nhà rất có tiền chính là. Ban đầu ta cũng không phải lưu luyến những cái kia của cải, nhưng ông ngoại ngươi lần này bệnh nặng. Chúng ta lần này trở về rất có thể là gặp hắn một lần cuối. Thấy xong này một mặt về sau, ta cùng gia tộc liền không có bất cứ liên hệ nào. Hứa Ảnh tựa hồ nhớ lại một ít chuyện. Đúng rồi. Cha ta nói nhường lão mụ ngươi không nên để lại luyến một ít gì đó. Có phải hay không ông ngoại lưu lại di chúc, bên trong tài sản phân cho lão mụ, sau đó lão mụ ngươi đám kia huynh đệ tỷ muội không nguyện ý. Tô Kiếp cơ hồ là suy đoán cái 89/10. Nhi tử, ngươi thật thông minh. Lão mụ Hứa Ảnh nhìn chằm chằm mặt của con trai, tựa hồ phía trên có một đóa hoa. Thái dương dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình, đây là rất nhiều tiểu thuyết cùng kịch truyền hình xáo lộ. Tô Kiếp nói thật ra, chuyện xưa này tùy tiện đều có thể nghĩ ra được, hắn cũng không có bất kỳ cái gì trong lòng gợn sóng. Vậy ngươi biết lần này lão mụ có khả năng kế thừa nhiều ít gì sản sao? Lão mụ Hứa Ảnh hỏi. Nhiều ít? Tô Kiếp vẫn là rất phối hợp mẹ hỏi một câu. Ước chừng là hơn 1 tỷ cổ phiếu cùng tiền mặt. Còn có các nơi trên thế giới nhiều phòng sinh, mặt khác có 4-5 cái con cổ phần của công ty. Coi như cũng có 2 tỷ tả hữu đi. Lão mụ Hứa Ảnh rất nghiêm túc nói, mẹ ngươi ta không có lừa ngươi, bởi vì năm đó ngươi một đám cứu cứu cùng gì đều trong công ty, nhưng bọn hắn lục đục với nhau, đều muốn đi trong túi tiền của mình bỏ tiền, ông ngoại ngươi cũng rất khó quản được, chỉ có mẹ ngươi ta ngăn cơn sóng dữ, nhường gia tộc công ty đạt được mang tính then chốt phát triển, chuyện sau đó ngươi đại khái cũng có thể đoán được. Lão mụ liền rời khỏi gia tộc, cùng lão ba tại cùng một chỗ, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Tô Kiếm nói, nhi tử, ngươi chẳng lẽ không có chút nào động tâm nhiều như vậy của cải? Lão mụ Hứa Ảnh hết sức kinh ngạc nhi tử thái độ. Chính là bởi vì quá nhiều, cho nên cảm thấy có chút hư. Tô Kiếp cười, mà lại thứ này sợ là cầm lấy không an ổn, chúng ta vẫn là thành thành thật thật sống qua ngày, chính mình kiếm tiền của mình, mà lại rất nhanh lão mụ là có thể về hưu hưởng phúc, ta đã bắt đầu kiếm tiền, một tháng có mấy chục vào đây. Người cái kia không lâu dài. Hứa Ảnh cũng đối với nhi tử tình huống hơi có hiểu biết. Ngươi đánh bại một cái nghề nghiệp vật lộn tay, tại trong vòng nhỏ có thanh danh, thế là làm chỉ đạo thi đấu, tụ tập kẻ yêu thích vòng tròn kiếm tiền, có thể bắt đầu mấy tháng hội có một ít mới lạ cảm giác, nhưng một lúc sau, cũng sẽ mất đi nhiệt độ. Ngươi cái này rất giống là internet hồng nhân một dạng, ăn không được mấy năm thanh xuân cơm. Nếu như mẹ ngươi không có nhìn lầm, ngươi sang năm thu nhập liền sẽ giảm xuống, kiếm cái mấy trăm vạn chấm dứt. Dĩ nhiên đây đối với ngươi tới là số tiền lớn, có thể đây là tiền của phi nghĩa. Không phải xí nghiệp chính quy hạng mục cùng con đường, một cái tốt xí nghiệp, thiếu khuyết hai cũng có thể vận chuyển bình thường, ngươi C. Ý kia nhỏ câu lạc bộ, thiếu ngươi lại không được. Làm sao? Ngươi không tin. Hứa Ảnh trông thấy Tô Kiếp một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ta cũng biết đạo này chút tai hại, bất quá bây giờ không phải đọc sách sao. Chờ đại học bên trên xong về sau lại nói, hiện tại có tiền liền kiếm, không có tiền cũng coi như... Tô Kiếp theo giải rác mấy câu bên trong liền đã nhìn ra mẹ thật có như vậy điểm thương nghiệp nữ mạnh mẽ mùi vị, hiện tại kỳ thật ta tuổi tác còn nhẹ, một học sinh trung học, coi như làm ăn, ở đâu cũng sẽ bị người xem nhẹ, cảm thấy ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Điểm ấy cũng là... Hứa Ảnh gật đầu, không nói là người khác, chính là ta cũng cảm thấy ngươi bây giờ không đáng tin cậy. Tuổi còn trẻ biết cái gì sự tình. Ai dám cùng ngươi làm ăn? Đây đều là thứ yếu, ta là lo lắng tỷ ta. Tô Kiếp nghĩ tới vấn đề mang tính then chốt, nàng tại Hạ Vũ bên trong làm việc, ta trong mấy ngày qua tiếp xúc đến Phong Vũ Hiên là người, còn có đệ đệ của hắn Phong Hàng Lích, đều là vô pháp vô thiên chi đồ. Ta nhường tỷ tỷ đi ăn máng khác, có thể nàng liền là không nguyện ý ta hoài nghi năm đó lao tỷ cùng đồng học mở cái kia công ty đột nhiên phá sản, thiếu tới nợ nần, liền là Phong Vũ Hiên ở trong đó dở trò. Nói đi, Tô Kiếp nắm chính mình gặp Phong Hàng Lích phái Hôi Lang uy hiếp, còn có Phong Vũ Hiên uy hiếp sự tình nói cho lão mụ. Ban đầu hắn lén gạt đi, là sợ cha mẹ lo lắng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn là nói rõ ràng về sau, người một nhà bàn bạc bàn bạc. Lão mụ xem ra không phải xúc động người, kinh nghiệm xã hội so với chính mình phong giàu nhiều lắm, có lẽ có một chút mới mạch suy nghĩ cùng biện pháp. 14. Chương 87, cảnh còn người mất này nhà cũng không phải là gia hương ngươi. Phong Thọ Thành vô cùng lợi hại, là chân chính tiêu hùng. Lão mụ Hứa Ảnh nghe xong, quả nhiên không có xúc động, mà là tinh tế suy nghĩ trong chốc lát. Lúc trước tỷ ngươi lập nghiệp thời điểm, ta coi là liền là chơi đùa, ký túc xá đồng học mọi người cùng nhau kiếm tiền này rất bình thường, lại không ngờ rằng các nàng còn làm ra tới một chút trò, tăng thêm khi đó ta tại bình chọn giáo thụ chức danh, không có có tâm tư nhìn xem tỷ ngươi, kết quả tỷ ngươi liền bị phong gia thu mua, còn ký hết sức hà khắc đánh cược hiệp nghị. Kỳ thật ta xem xét liền hiểu, ngươi lão tỷ sản phẩm tại trên thị trường có rất lớn ứng dụng giá trị, bị phong gia nhìn trúng, thiết lập ván cục gài bẫy. Nhưng lúc kia thì đã trễ. Hiện tại có biện pháp nào? Tô Kiếp trong lòng cũng có chút khó khăn, hắn công phu tuy mạnh, tâm lý tố chất cũng siêu phàm, nhưng tại toàn bộ trên xã hội vẫn như cũ là rất nhỏ yếu, đối với lao tỷ tình cảnh cũng căn bản cải thiện không là cái gì. Nay còn không nói, hắn hiện tại liền cho nhà đổi bộ căn phòng lớn cũng đều làm không được. Kỳ thật Lý Tiểu Chân cái kia phòng nhỏ coi như không tệ, đáng tiếc Tô Kiếp tại trên mạng tra một chút, cái kia phòng nhỏ hiện tại không sai biệt lắm là 5.000 vạn, cái này cũng chưa tính đủ loại thuế. Tiền hoa hồng các loại, là cái trần phòng. Kỳ thật ta căn bản không muốn về nhà ngoại. Lão mụ Hứa Ảnh nói, lần này một mặt là muốn gặp ông ngoại ngươi một lần cuối cùng, một mặt khác là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đem ngươi tỷ khốn cục giải. Kỳ thật tỷ ngươi trình độ kỹ thuật, đi cái đáng tin cậy công ty, cầm cái mấy trăm vạn lương một năm rất bình thường, thành thành thật thật sống qua ngày sò cái gì đều mạnh. Nếu như lão tỷ hiện tại đổi nghề, thoát khỏi phong gia trường khống, hẳn là muốn thường bao nhiêu tiền? Tô Kiếm hỏi, lão tỷ cũng vậy. Ta hỏi rất nhiều lần, nàng đều không nói cho ta. Hẳn là phải bồi thường 3 năm cái ức. Lão mụ Hứa Ảnh tựa hồ đã sớm biết, số tiền kia chúng ta không có khả năng cầm ra được, cho nên ta mới hồi trở lại ông ngoại ngươi nhà, cái khác di sản cái gì cũng không cần, số tiền kia nhất định phải, bang tỷ tỷ ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Đáng tiếc, ta không có bản lĩnh kiếm nhiều tiền như vậy. Tô Kiếp nhìn qua trên mạng có cái phú hào nói định vị nhỏ mục tiêu, trước kiếm hắn 100 triệu. Hắn cũng cho mình định cái này nhỏ mục tiêu, đáng tiếc hiện tại hoàn thành tiến độ mới là 1%. Nói tới chỗ này, Tô Kiếp cũng trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, hai người trèo lên phi cơ, tại 3 giờ về sau điểm thành phố. Dê thành phố là chân chính Nam Vương, bên này đã là nhiệt đới, mà thành phố S trên danh nghĩa cũng là thuộc về Nam Vương, lại là Giang Nam. Khí hậu vẫn là có rõ ràng 4 mùa phân chia. Có thể dê thành phố thuộc về lĩnh Nam, trên cơ bản toàn bộ đều là mùa hè. Hôm nay thành phố S rơi tuyết lớn, nhưng dê thành phố vẫn là có tiếp cận 20 độ. Rất nhiều người sau khi xuống phi cơ, đều bận rộn cởi xuống thật dày áo lông. Tô Kiếp này là lần đầu tiên tới chân chính Nam Vương, cảm thấy rất mới lạ, trên đường có 4 mùa thường thành cây dừa cùng cây cỏ, khí hậu hết sức ướt át, trong không khí đều có thể ngửi được biển cả tanh mặn mùi vị. Hắn một đường thưởng thức phong cảnh dọc đường, thú vị mười phần. Dù sao đã lớn như vậy, hắn đi đến nơi xa nhất liền là dê thành phố, bất quá đó là trung nguyên thủ phủ, phong thổ lại từ khác biệt. Đến địa phương xa lạ, cảm thụ xa lạ phong thổ, hắn tựa hồ cảm giác đến tâm tư của mình cũng sống động đứng lên, lần nữa về tới nhân gian, nóng bỏng mới lạ. Xem ra lần này nghỉ hè, ta phải toàn các nơi trên thế giới đi một chút, thi lên đại học về sau, nhẹ nhõm rất nhiều. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường nha. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm dũng manh tiến ra ý nghĩ này. Hắn này chút trời yên lặng học tập, có thể nói là chân chính đọc vạn quyển sách. Nhưng đi vạn dặm đường phương diện liền không ai có thể đủ làm được. Nhớ tới huấn luyện viên đủ, toàn thế giới riêng phần mình đi lại, tìm kiếm kỳ nhân dị sự, thất lạc chi thần thoại, chăm chỉ không ngừng muốn thu hoạch được siêu sức mạnh tự nhiên. Cũng có thể là chính là bởi vì như thế, thực lực của hắn mới hội mạnh mẽ như thế. Tô Kiếp tại tinh tế cảm thụ thành thị mùi vị, hắn cảm thấy mỗi tòa thành thị đều có chính mình đặc biệt ý vị, ngàn ngàn vạn vạn thị dân cùng địa vực kết hợp lại, tạo thành chính mình đặc hữu văn hóa cùng sinh hoạt thái độ, đất đai cùng nhân văn kết hợp lại, liền thành phong cách, thành linh hồn. Trước kia, Tô Kiếp cảm thụ không khắc sâu, hiện tại cảm thấy toàn bộ thế giới, mỗi tòa thành thị, kỳ thật đều là có sinh mệnh, đây không phải loại kia nghệ thuật gia tình hoài, mà là hắn tâm yên tĩnh về sau, có thể cảm nhận được người bình thường không cảm giác được thay đổi. Phong thủy. Hai chữ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bất quá hắn còn đến không kịp tinh tế phẩm vị, lão mụ liền kêu một chiếc xe. Lúc mới bắt đầu, Tô Kiếp coi là lại ở trong thành thị, có thể xe thế mà hướng hương hạ tại mở, mà lại càng ngày càng vắng vẻ. Mẹ, chúng ta là không phải đi nhầm. Tô Kiếp hỏi. Không có, ông ngoại ngươi bây giờ đang ở quê quán. Hứa ra đủ loại công ty tập đoàn là trong thành, nhưng bây giờ người đã già, ông ngoại liền nghĩ lá dụng về cội. Lão mụ ngữ khí rất nặng nề. Ta biết rồi. Kỳ thật Tô Kiếp vẫn là không hiểu lão nhân loại kia lá dụng về cội tâm tư, bởi vì hắn dù sao còn không có chân chính lão qua, vẫn là người trẻ tuổi, có hùng tâm vạn trượng ra ngoài sông vào một lần. Bao chiếc xe này trọn vẹn mở 5 tiếng, sau đó tiến vào một cái giàu có trong thôn làng. Trông thấy cái này thôn làng, lão mụ Hứa Ảnh trên mặt xuất hiện hoài niệm vẻ mặt, tuổi thơ của nàng hẳn là tại đây bên trong lớn lên. Biến hóa thật sự là lớn a. Hứa Ảnh cảm khái một câu, ta khi còn bé nơi này vẫn là rất nghèo. Phòng ốc đều là rách tung tóe, nhưng bây giờ từng nhà đều là đại dương phòng, xe hơi nhỏ, đường cũng tu rộng lớn, ta đều kém chút không nhận ra được. Ngươi là thôn này bên trong. Xe tải lái xe hỏi, thôn này có thể khó lường, gia cự phú, các ngươi xem đầu kia, liền là Hứa gia tổ trạch, một lần nữa đã tu sửa. Bọn hắn nhà tiền dùng xe đều kéo không chỉ, nghe nói tại rất nhiều nước ngoài đều có cao ốc, còn có từng khối, tổ trong nhà gạch vàng trải đất, người hầu đều có hơn mấy trăm cái, thật sự là có tiền. Nghe nói là tổ tiên táng phong thủy bảo địa, đến thế hệ này liền phát tài đứng lên, mọi thứ đều có mệnh a. Cũng không hẳn vậy. Tô Kiếp nói, Hứa gia hẳn là đuổi kịp quốc gia thời điểm tốt, tăng thêm chính mình giỏi về kinh doanh, đến mức phong thủy bất quá là chút dệt hoa trên gấm tiểu đạo mà thôi. Quốc vận không tốt, tư nhân phong thủy cho dù tốt cũng vô dụng. Tiểu hài tử nhà biết cái gì, chớ nói lung tung, cẩn thận quỷ thần tìm ngươi. Lái xe khiển trách một câu, chúng ta lái xe cũng không thể nói lung tung. Tô Kiếp chỉ là cười cười. Cũng không nói chuyện, mặc dù hắn bị lái xe khiển trách, có thể một điểm nộ khí đều không có. Hắn đã sớm nghe nói vùng này người hết sức tin tưởng phong thủy, mệnh lý, thậm chí đại phú hào gia tộc gặp được việc lớn, đều biết hỏi thăm nào đó đại sư. Đây là dân tục thói quen, cũng là trăm ngàn năm qua lưu truyền xuống quy củ. Tô Kiếp cùng ma đại sư ở chung được một tháng, đã từ trong đó nhìn ra, phong thủy mệnh lý tướng thuật tuy có đạo lý của nó ở trong đó, nhưng quyết định người vận mệnh vẫn là hắn tự thân trong lòng, ngoại vật hết thể đủ loại, đều là tự an ủi mình trong lòng mà thôi. Liền đến nơi đây đi. Hứa Ảnh đối tài xế nói. Hai người tại cửa thôn xuống xe, Tô Kiếp liền thấy nơi xa chân núi hạ một mảng lớn phong ốc, đều nối liền thành to lớn trang viên, trung ương nhất một gian là điển hình 4 giờ kim cách cục. Cái gọi là 4 giờ kim cách cục, là chiều sáng thời cổ hào phú nhà giàu sở tu xây nhà dân cách cục, có chút cùng loại với nhà cấp 4. Nay trùng loại hình tòa nhà lớn, phong thủy thượng giai, có thể tụ khí tụ tài nuôi người vượng đinh. Đương nhiên, đây thật ra là kiến trúc học phương diện một chút chỗ huyền diệu. Tốt phòng ốc ở đây hoàn toàn chính xác thời thời khắc khắc đều có thể để người ta mỗi ngày đều sảng khoái tinh thần, tâm tình sáng sủa, dần dà tự sinh trí tuệ. Nếu như này tốt phòng ốc kiến tạo tại địa phương tốt, cái kia sơn thanh thủy tú, tự nhiên là hội địa linh nhân kiệt. Đến. Hứa Ảnh nhìn xem Tô Kiếp hết nhìn đông tới nhìn tây, có lúc trầm tư, cho là hắn đi vào mới lạ địa phương mong muốn bốn phía nhìn một chút, đi trước thấy ông ngoại ngươi rồi nói sau. Tại cửa thôn đứng xa xa nhìn cái kia một mảnh trang viên, Hứa Ảnh cũng không có đi vào, mà là bấm một số điện thoại. Chỉ chốc lát sau, nơi xa trong trang viên vội vội vàng vàng đi tới cái lao bà tử, Hứa Ảnh vội vàng nên đón tiếp lấy. Tiểu thư, người rốt cục trở về. Lao bà tử này lau khỏe mắt nước mắt. Nô mụ, hiện tại cũng niên đại gì, đừng gọi ta tiểu thư, gọi ta Á Ảnh đi. Hứa Ảnh cũng hốc mắt ướt át, Tô Kiếp, mau tới kêu bà nội. Nô nãi nãi tốt. Tô Kiếp vội vàng đi lên. Tiểu thư, đây là con của ngươi, đều lớn như vậy. Nô mụ ngạc nhiên nhìn xem Tô Kiếp, cao như vậy. Liên là không tráng, nhìn gầy teo, muốn ăn nhiều một chút thịt, hài tử đáng thương. Nô mụ, ngươi chớ nhìn hắn bộ dáng gầy như vậy, kỳ thật khỏe mạnh lắm. Hứa Ảnh mặc dù không biết Tô Kiếp công phu đến trình độ nào, nhưng biết khí lực rất lớn, có một lần trong nhà làm vệ sinh di động đại ngăn tủ, ban đầu muốn tầm 2-3 người nhất, hắn một cái tay liền nhẹ nhõm chuyển đi lên, đúng rồi, cha ta thế nào? Làm sao muốn về tổ trạch, không ra ngoại quốc trị liệu? Lao ra đi một chuyến nước ngoài, có thể nước ngoài y sinh cũng trị liệu không tốt, không có kiểm điều tra ra cái gì bệnh nặng. Về nước về sau lão ra tìm đủ loại y sinh, cũng không có tìm được nguyên nhân. Sau này một vị lão trung y nói lao ra đây là sinh cơ suy yếu, đại nạn đã đến. Nô mụ lại nhảy lấy, lão ra nghe xong liền khăng khăng muốn về tổ trạch, cái khác ta cũng không hiểu, lúc này các thiếu gia, tiểu thiếu gia nhóm đều tại trong trạch tử ồn ào đâu, các ngươi còn chưa ăn cơm đi, ta mang các ngươi đi thiên phòng làm ít đồ ăn. Vừa mới muốn lúc xoay người, nô mụ đột nhiên nhắc nhở, tiểu thư, ta xem bọn hắn tập hợp một chỗ thời điểm thảo luận qua ngươi, đều nghiến răng nghiến lợi, không được tốt đâu, ngươi chờ chút sau khi đi vào tránh một chút. Còn có, lão gia giống như thiên tân vạn khổ mời cái vô cùng lợi hại đại sư đến đây giúp hắn xem thân hậu sự, nữ nhân không thể xuất hiện, chờ đại sư đi về sau, tiểu thư lại đi thấy lão gia đi. Ta biết, Hứa Ảnh rất rõ ràng, mình tại di trúc bên trong có tài sản, khẳng định sẽ gặp phải trong nhà vô số người ghen ghét. Nô mụ mang theo Hứa Ảnh cùng Tô Kiếp theo trang viên này thiên môn đi vào, đến cái nhỏ trong phòng, bốn phía đều là cao cao tường vây, đủ loại hành lang sân nhỏ sân vườn đều hiện hiện ra mùi xưa cũ. Cái này khiến Tô Kiếp phảng phất đi tới xã hội xưa, nhất là nghe thấy nô mụ lao ra tiểu thư xưng hô, càng thêm khiến cho hắn cảm thấy nơi này cùng phía ngoài văn minh thế giới tựa hồ chênh lệch một thế kỷ. Nhất là hắn nghe được cái gì nữ nhân không thể xuất hiện, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Nô mụ đi trong phòng bếp bận rộn. Hứa Ảnh thì là ngồi tại phòng nhỏ trên ghế, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Tô Kiếp không chịu ngồi yên, đứng lên bốn phía nhìn một chút. Đột nhiên, tại sát vách trong sân truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Tô Kiếp xuyên qua mấy cái hành lang cùng cổng vòm, thấy tại sát vách trong sân có mấy cái thiếu niên tại luyện tập công phu, trên tay mang theo một vòng lớn vòng sắt, không ngừng đẩy về trước, vẽ vòng, là đang luyện một môn nam phái thiết tuyến quyền công phu. 14. Chương 88, ngẫu nhiên gặp cao thủ tâm lý ám chỉ làm khó thật. Mấy cái này thanh niên đều là trên dưới 20 tuổi. Bọn hắn trên cánh tay treo rất nhiều vòng sắt, từng vòng sắt ước chừng là 2-3 cân tả hữu, tích lũy đủ sức lực, có thanh niên mặt đều đỏ bừng lên, trung bình tấn đâm trên mặt đất hai chân run rẩy, tựa hồ liền sắp không kiên trì được nữa. Tô Kiếp biết, này thiết tuyến quyền là nam phái quyền pháp bên trong rất trọng yếu huấn luyện thủ đoạn, đối với gia tăng khí lực rất có tác dụng, sơ khai nhất bắt đầu tại Hồng Quyền, tại nam phái võ thuật trong lịch sử sớm nhất là cảm giác bởi vì hòa thượng truyền cho sắt cầu ba. Sắt cầu ba truyền cho Lâm Phúc Thành, lại truyền Hoàng Phi Hồng, lại truyền Trư Nhục Linh, cuối cùng công khai ra sách, phát dương quang đại. Sau này vô luận là Vịnh Xuân vẫn là đủ loại nam phái quyền pháp đều dùng vòng sắt tới rèn luyện cầu lực. Nam phái võ công xưng hô cánh tay làm cầu. Đây là một loại võ luyện hơi thêm hoành luyện. Bởi vì vòng sắt cùng vòng sắt va chạm vào nhau, sẽ khiến cho cổ tay làn da còn có bên trong gân cốt tiến hành chấn động, dần ra, hai tay cứng rắn như sát, cùng người đụng một cái đối phương liền chịu không được. Tại Nam Phương rất nhiều trong thôn, đều lưu hành võ thuật, thậm chí nắm võ thuật đưa vào múa sư, kịch Quảng Đông chờ nghệ thuật trong hoạt động. Nghĩ không ra hiện tại trong trang viên này cũng có người tuổi trẻ luyện tập. Đây là Hứa gia tổ trạch, dùng trung tâm nhất 4 giờ kim đại viện làm trung tâm, chung quanh toàn bộ đều là phong ốc, hẳn là đều họ Hứa, thuộc về gia tộc. Nam Phương gia tộc ưa thích tụ tập tại cùng một chỗ ở lại, đây là xã hội xưa rối loạn hình thành thói quen. Bộ này thủ pháp hiện tại các ngươi luyện tập chịu khổ, tương lai liền sẽ biết chỗ tốt. Giáo quyền sư phó là cái trung niên người, người mặc đen kỵ thân đối và tào áo dài, râu ria rất dài, bưng ấm trà, trong tay cầm một cây côn, trông thấy thế nào người trẻ tuổi lười biếng, ba một gậy liền đánh lên đi, các ngươi đều là người trong thôn, công ty năm sau liền muốn ra ngoại quốc khai thác thị trường, các ngươi không cố gắng luyện, chết tại bên ngoài cũng có thể, đi Trung Đông, Phi Châu này chút địa phương làm ăn, khắp nơi đều là lưu manh, cũng không so ở trong nước như thế an toàn. Nguyên lai là như thế. Tô Kiếp đã nhìn ra, Hứa gia công ty sinh ý đã sớm làm được nước ngoài, nhất là một chút thời cuộc tương đối loạn địa phương, sinh ý rất tốt làm, thế nhưng tương đối nguy hiểm. Từng trên mạng Tô Kiếp nhìn qua một chút bài bột, liền là người Trung Quốc tại Ý Giấc mở quán cơm, rất nhiều nước Mỹ đại binh đều mở ra xe tăng tới dùng cơm, thậm chí đem một vài hết sức đắt đỏ quân dụng vật phẩm lấy ra giao tiền ăn, một năm trôi qua liền kiếm lời mấy trăm vạn. Chỉ là quá nguy hiểm, động một chút lại phát sinh bắn nhau cùng tập kích. Loại hoàn cảnh này là trong nước quen thuộc hòa bình niên đại phổ thông người thường không thể đủ tưởng tượng được. Đến những cái kia chiến loạn địa phương làm ăn có thật nhiều cơ hội, nhất là vật tư mua bán, quả thực là bạo lợi, dĩ nhiên cũng phải bước lên nguy hiểm tính mạng. Hứa ra một mực tại khai thác hải ngoại thị trường, buôn bán bên ngoài làm được coi như không tệ, cho nên muốn huấn luyện người trẻ tuổi đi công ty làm bảo an nhân viên, như thế cùng cổ đại Tiêu Cục có chút giống. Mà lại này loại bảo an nhân viên nhất định phải tại chính mình bản địa chiêu, hiểu rõ. Nếu không lòng người khó dò, tại những cái kia chiến loạn hoàn toàn chính xác chết như thế nào cũng không biết. Tô Kiếp xem trong chốc lát, phát hiện giáo quyền sư phó rất có trình độ, một chiêu một thức đều làm được nhanh như gió, động như sấm, đập như sóng, lăn như đá, chiêu đại lực chìm, cùng nam phái quyền pháp nhỏ bé nhanh nhẹn hoàn toàn khác biệt, tựa hồ có chút phương Bắc quyền cước mạnh mẽ thoải mái. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đủ loại động tác đều là nam phái quyền pháp bên trong chiêu thức. Hiển nhiên là võ công đến tan bách ra sở trường tình trạng. Chúng ta nam phái quyền pháp bên trong trọng yếu nhất chính là muốn cựu hận. Lúc này, giáo quyền sư phó nói, các ngươi luyện tập thời điểm, nhất định phải tưởng tượng trước mặt mình đứng người, người này giết cha mẹ ngươi, lăng nhục ngươi thê nữ, chế giễu ngươi, nhục nhã ngươi, trà đạp ngươi. Ngươi muốn giết hắn, dùng học tập chiêu thức tới giết, như thế ngưng tụ lòng cựu hận, võ công hội tiến bộ phi thường nhanh. Ngươi chỉ có tại ý niệm báo thù phía dưới, mới có thể chân chính cố gắng toàn tâm toàn ý đi làm một việc. Nghe đến đó, Tô Kiếp nhịn không được nói, nam phái quyền pháp thủ, chính là quốc thủ, không phải thủ riêng. Mang thủ riêng mục đích đi luyện công tuy có khả năng tiến bộ nhanh như gió, nhưng sẽ khiến cho người cực đoan, hạn chế lòng dạ, không cách nào đến tông sư chi cảnh. Ban đầu hắn biết, tại người khác dạy học thời điểm chen vào nói là rất không lễ phép hành vi, tại xã hội xưa quyền sư bên trong, cái kia chính là nện người bắt cơm, cơ hồ lập tức liền muốn sinh tử đánh nhau. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, mà thật sự là hắn không muốn nhìn thấy này loại luyện công phu đi thiên môn. Đã mất đi Trung Quốc công phu đại nghĩa. Từ đâu tới đứa nhà quê, ngươi tại đây bên trong nhìn hồi lâu, ta đều không có để ý đến ngươi, thế mà còn ở nơi này thả giam chó. Giáo quyền sư phó quả nhiên tức giận, tiếng như sấm nổ. Vụ. Tại trong tiếng gầm giống tức giận, giáo quyền sư phó đều đã đến Tô Kiếp trước mặt, quyền đến ngực, như thương như tiễn. Hắn cách Tô Kiếp có xa 4, 5 mét khoảng cách, ở giữa còn cách mấy cái bậc thang, không biết thế nào dùng cái gì bộ pháp, mấy cái trà đạp một cái dài vọn. Giống như nhảy linh đã đến Tô Kiếp trước mặt. Phần này công phu liền xem như đi chạy khốc, cũng là tuyệt đối cao thủ. Tô Kiếp lúc này công phu cũng khá tốt, ở trong trước mắt, thân thể co rụt lại, ngực eo chống chết, đầu gối nhấc lên, như là tấm chắn, nắm toàn thân đều ngăn trở, hướng về phía trước mãnh liệt đụng. Bất luận kẻ nào đối mặt công kích, đều là lui lại, trốn tránh, hoặc là đón đỡ hóa giải, dù cho nghề nghiệp cách đấu ra cũng là như thế, có thể Tô Kiếp thông qua vô số lần tranh tài, tâm lý ám chỉ, tinh thần tu hành, nam trốn tránh lui lại đón đỡ suy nghĩ hoàn toàn diệt đi, chỉ có một cỗ suy nghĩ, liền là xông về trước giết. Hắn năm chính mình tưởng tượng thành một vị hy sinh thân mình đi quốc nạn, xem chết chợt như về chiến sĩ. Còn là một thanh quốc quắc đầu. Che đậy ý phía dưới, này giáo quyền sư phó chỉ cảm thấy lực quyền còn chưa tới nơi đỉnh phong thời điểm, liền bị Tô Kiếp bay thẳng mà đến cắt ngang, sau đó trước mắt liền thấy năm ngón tay tạo thành bàn tay như núi chấn áp xuống. Hắn giật nảy cả mình. ban đầu coi là Tô Kiếp một người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, cho cái giao hấn, lại không ngờ rằng đối phương lại có thể là cái mãnh nam. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, này giáo quyền sư phó chợt hồi trở lại rồi, thân thể lui lại. Tại lui ra phía sau thời điểm, lần nữa đánh ra một quyền, đá ra một cước, dùng tới ngăn cản Tô Kiếp tiến công xu thế. Bất quá Tô Kiếp cũng không có liên tục tiến công, hắn vốn chính là phòng ngự, căn bản không có tổn lấy đánh nhau tỉ thí tâm tư, chỉ là vừa mới đối phương thế tới hung mãnh, trong một chớp mắt hắn cũng chỉ có bản năng sử xuất quốc quắc đầu một chiêu này. Ngượng ngùng. Tô Kiếp đứng dậy, là ta lắm mổm. Tâm ý nắm. Giáo quyền sư phó đứng vững, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ sợ Tô Kiếp lại lần nữa xông lại. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, tại vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, giáo quyền sư phó đã nhìn ra, Tô Kiếp tuyệt không phải bình thường. Hắn vừa rồi ba bước nhảy lên làm ngược kích quyền, gọi là hắc hổ đào tâm, nhìn bình thường nhất, nhưng có hổ hạc tư thế, nhẹ nhàng ở giữa mang theo hung ác, là chính mình tuyệt kỹ thành danh, tại thình lình phía dưới, có rất ít người có khả năng tránh thoát được. Hắc hổ đào tâm là bình thường nhất chiêu thức, nhưng chính vì vậy, thực dụng nhất, nhất có học vấn. Tô Kiếp quốc quắc đầu sao lại không phải như thế? Liên là một lão nông dân quốc đào đất tư thế diễn biến mà đến. Sư phụ đây là thế nào? Mấy người trẻ tuổi cũng dừng lại, xì xào bàn tán. Vừa rồi nháy mắt biến hóa, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, chỉ nhìn thấy sư phụ đột nhiên thoát ra ngoài làm ngược một quyền, đồng nhiên lại lui về tới. Sư phụ tuyệt kỹ hắc hổ đào tâm bọn họ cũng đều biết, tất cả đồ đệ đều thử qua mùi vị, ai đều không thể trốn qua một quyền này. Hiện tại lại có người trẻ tuổi tựa hồ chặn lại. Nhìn cái gì vậy, đều cho ta tiếp tục. Ba ba ba. Giáo quyền sư phó một chầu cây gậy quất tới, nhường những người tuổi trẻ này đều lần nữa vẫn bắt đầu luyện. Sau đó, hắn đi tới Tô Kiếp trước mặt, tiểu tử, chúng ta tâm sự. Được rồi. Tô Kiếp gật gật đầu, còn đang không ngừng xin lỗi, vừa rồi thật là có lỗi với. Hắn liên tục cúi đầu, đảo làm này giáo quyền sư phó căn bản phát tắc không ra. Tốt, chuyện này liền đi qua, cũng không có cái gì ghê gớm. Giáo quyền sư phó nói, kỳ thật ngươi vừa rồi nói rất đúng. Chúng ta nam phái quyền pháp thủ chữ đích thật là quốc thủ, có thể ngươi phải biết, người tuổi trẻ bây giờ sinh hoạt tại tốt thời đại, căn bản không hiểu cái gì là quốc thủ, bao quát ta cũng không có tự mình cảm thụ loại kia nước mất nhà tan cảm giác, không có này loại tự mình trải qua, là rất khó nắm quyền pháp về tâm lý phát huy đến cực hạn, cho nên ta chỉ có thể dạy bọn họ đủ khả năng lý giải thủ riêng. Năm sau bọn hắn liền muốn xuất ngoại, nếu như không tranh thủ thời gian luyện ra công phu, sợ là phải bị thua thiệt. Hiểu rõ. Tô Kiếp không nghĩ tới tầng này. Còn có ngươi, vừa rồi ta theo cùng ngươi trong lúc giao thủ đã nhìn ra con đường của ngươi số, hẳn là tâm ý nắm, ngươi luyện được khác biệt ý cảnh, có chút liều chết công kích mùi vị, nhưng tựa hồ là thiếu sót cái gì. Ngươi hẳn không có tự mình cảm thụ qua mưa bom báo đạn xông về trước cái chủng loại kia vô vị dũng khí, cho nên khiếm khuyết loại kia chân thực cảm giác, bất quá ngươi không ngừng tâm lý ám chỉ chính mình, dĩ giả loạn chân. Nhưng tâm lý ám chỉ chung quy là giả. Giáo quyền sư phó nói. Nếu như ngươi này một thanh quốc quắc đầu nhận qua chân thực mưa bom báo đạn tẩy lễ, ta căn bản không thể trốn đi đâu được. Tô Kiếp gật gật đầu. Kỳ thật hắn từ khi tìm tới chính mình quyền pháp tâm ý non sông từ trong lòng ta, ga chống một hát thiên hạ trắng tinh thần về sau, một mực tại luyện quyền bên trong, đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ, cứ như vậy quyền pháp tiến triển rất nhanh. Có thể cuối cùng chỉ là tâm lý ám chỉ, không phải chân thực. Hắn không cách nào chân thực cảm nhận được rất nhiều năm trước, nước mất nhà tan, xả thân quên chết. Khẳng khái đại nghĩa, thấy chết không sờn một điểm hạo nhiên. Vĩ đại thời đại, mới có thể tạo nên người vĩ đại. Tô Kiếp đột nhiên nói. Không tệ, thời đại mới, muốn tìm tới mới tinh thần. Giáo quyền sư phó cùng Tô Kiếp giống như là tại đối thiện, người ngoài căn bản nghe không hiểu, chỉ có hai người bọn họ biết là có ý gì. Sư phụ tên gọi là gì? Ta gọi Tô Kiếp. Tô Kiếp nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này cái nhân vật lợi hại, dĩ nhiên nếu như người sư phụ này cùng hắn chân chính cách đấu. Hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng đối với công phu lý giải, vị sư phụ này căn bản không kém gì hắn. Ta gọi Hoàng Định Nhất. Giáo quyền sư phó lấy ra điện thoại, có khả năng thêm cái phương thức liên lạc. Ngoài ra ta tại Dê thành phố có võ quán, còn có dạy học áp, ngươi có thể đi đào loạt một cái. 14. Chương 89, bộc lộ bộ mặt hung ác hùng hổ dọa người không phải một nhà. Ngươi này áp cho điểm làm sao thấp như vậy, ta ghi tên đi vào lập tức nhanh chóng tối lui, kỹ thuật viên giữ gìn không được a. Tô Kiếp cũng lấy điện thoại di động ra đao loạt cái này phần mềm, phát hiện vừa mới ghi tên tiến vào liền nhanh trong tối lui, lấy mấy lần miễn cưỡng sau khi đi vào, thẻ ngừng lại đến không được, không khỏi từ bỏ. Trông thấy tình huống như vậy, giáo quyền sư phó Hoàng Định Nhất trên mặt cũng có chút xấu hổ, đây là đồ đệ của ta giúp ta làm, kỹ thuật là có chút không được. ta giúp ngươi đề cử một đoàn đội một lần nữa làm xuống áp đi, cam đoan về sau trôi chảy, không còn có thể ngừng lại khả năng. Giữ gìn phí so trên thị trường đều làm lợi. Tô Kiếp lập tức làm được đề cử. Thật. Hoàng Định Nhất mừng lớn nói, ta cũng là khổ vì dạy học mở rộng, chơi công phu ta lành nghề, có thể chơi này chút khoa học kỹ thuật sản phẩm ta thật sự là rốt đặc cắn mai, vì làm cái này áp là tốn không ít tiền tiêu đổ phí, trước trước sau sau hết thảy bỏ ra hơn 50 vạn, còn làm thành cái này quỷ bộ dáng. 50 vạn. Tô Kiếp nghe xong liền biết bị hố, như thế, ta giúp ngươi liên hệ, làm xong, ngươi hài lòng về sau trả lại khoản như thế nào. Thật. Hoàng Định Nhất tựa hồ bị lừa nhiều lần, lòng còn sợ hãi, vậy ngươi giúp ta một lần nữa làm. Nếu như làm xong, ta còn có thể kéo càng nhiều cho ngươi làm ăn, ta có hơn 10 lão bằng hữu, cũng muốn làm này loại. Về sau internet giữ gìn cũng tìm các ngươi. Không có vấn đề. Tô Kiếp lập tức liền cho lão tỷ phát cái tin tức. Lão tỷ trước kia cùng tỷ muội cùng một chỗ mở công ty, lúc đầu liền là giúp người khai phá giữ gìn phần mềm, sinh ý bắt đầu rất tốt, uy tín cũng không tệ, phát triển không ngừng. Tô Kiếp biết, lúc kia, trên thị trường khai phá một cái app thời gian chu kỳ rất dài, động một chút lại muốn mấy tháng, thậm chí nửa năm, giá cả cũng rất đắt, hơi phức tạp điểm cần mấy chục vạn. Lão tỷ cùng nàng đoàn đội không biết vận dụng cái gì kỹ thuật, thời gian chu kỳ rút ngắn thật nhiều, hiệu suất cực cao. Thế nhưng là sau này tiếp cái đại định đơn về sau rất xuống ngàn trượng, bồi rất nhiều tiền, uy tín cũng phá sản. Tô Kiếp lúc ấy không rõ nguyên nhân gì, hiện tại xem ra, có thể là Hạ Vũ tập đoàn phát hiện Lão tỷ công ty kỹ thuật tiềm lực, thế là âm thầm gài bẫy, sau cùng khiến cho công ty phá sản, sau đó lại đi ra làm người tốt. Đây là Tô Kiếp lúc trước nghe thấy Phong Vũ Hiên chính miệng nói, thu xuống tới về sau bị cướp đoạt đi. Hiện tại hắn hiểu được càng nhiều, liền càng nghĩ càng thấy đến Lão tỷ cái kia công ty đáng tiếc. Đối với Hạ Vũ tập đoàn Phong Vũ Hiên này, một đám người căm hận liền càng thêm mãnh liệt. Lão tỷ các nàng đoàn đội kỹ thuật tốt vô cùng, mặc dù bây giờ là cho Hạ Vũ tập đoàn làm công, có thể tại sau khi làm việc, nàng và đoàn đội cũng tiếp một chút việc tư tới phụ cấp. Tô Kiếp mặc dù không hiểu phương diện này được đạo đạo, có thể nhìn Hoàng Định Nhất cái này áp cực kỳ đơn giản, lão tỷ cơ hồ có khả năng không cần tốn nhiều sức. Cho lão tỷ kéo khách hộ hóa đơn nhiều ít là ít tiền. Mà lại sau này giữ gìn phí tổn cũng là tế thủy trường lưu thu nhập. Trông thấy Tô Kiếp cùng giáo quyền sư phó Hoàng Định Nhất thế mà trò chuyện điện thoại di động phần mềm sự tình, mấy cái luyện công người trẻ tuổi đều trợn mắt hốt mồm, cảm thấy phong cách vẽ không đúng, nhưng bọn hắn cũng không dám thư giãn, bởi vì Hoàng Định Nhất dạy học phong cách vô cùng nghiêm khắc, động một chút lại dùng cây gậy quất, có đôi khi sẽ đánh đến bọn hắn mặt mũi bầm dở, còn không có chỗ đi cáo trạng. Ăn cơm đi. Ngay tại Tô Kiếp cùng Hoàng Định Nhất trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, lão mụ Hứa Ảnh cách sân nhỏ trao đổi. Ngượng ngùng, ta trước đi ăn cơm. Tô Kiếp vội vàng nói đừng. Không có việc gì, không có việc gì. Hoàng Định Nhất cùng Tô Kiếp tăng thêm phương thức liên lạc, có thời gian nhiều tới trao đổi. Ngay tại vừa rồi đang nói chuyện phiếm, Hoàng Định Nhất cảm thấy Tô Kiếp người trẻ tuổi này hết sức có ý tứ. Giờ này khắc này, tại đây mảnh trang viên vị trí trung tâm, có cái rộng rãi trong phòng, trọn vẹn 7-8 cái nam nữ trẻ tuổi tụ tập tại cùng một chỗ tựa hồ là thương lượng cái gì. Trong đó thình lình liền có Hứa Gia Hoành. Lão gia tử thật đang chuẩn bị hậu sự, mời La đại sư tới giúp hắn xem mộ địa. Có cái thanh niên một thân quý khí, mang theo quý báo đồng hồ, vuốt vuốt một chiếc chìa khóa xe thể thao, cùng nơi này cổ lão nhà là không hợp nhau, hắn là Hứa Gia Hàng tiểu bối nhân vật. Nghe nói phong thủy mệnh lý tướng thuật trong nước có tam đại cao nhân, Bắc La, Nam Mao, Trung Ma. Cũng biết có phải thật vậy hay không. Mặt khác có cái thanh niên hỏi, ta nghe đồn, giống như Hạ Vũ tập đoàn Phong Thọ Thành liền là nắm Nam Mao nuôi, mới sáng tạo ra hiện tại Hạ Vũ tập đoàn đầu ngọn gió nhất thời có 102. Lần này lão gia tử bỏ ra thật nhiều tiền, mới mời đến La đại sư, còn liên tục căn dặn chúng ta, không thể đối La đại sư có chút bất kính, hiện tại các trưởng bối đều đi cùng đi. Chúng ta thậm chí ngay cả đi lên người tiếp khách đều khó có khả năng. Phong thủy thứ này lão gia tử làm sao như thế tin tưởng? Có nữ tử bĩu môi, tế tổ, ăn cơm nữ nhân chúng ta cũng không có thể lên bàn. Này đều niên đại gì, thật nghĩ vào internet chửi bậy. Thỏa mãn đi. Mặt khác tay cầm xa xỉ phẩm túi sách nữ sinh thoa diễm lệ son môi, hiện ở thời điểm này ngươi nghĩ náo ra động tinh đến, lão gia tử giận dữ, nhà ngươi cái kia một nhánh cũng không chiếm được tài sản. Còn có, lời này của ngươi nếu để cho La đại sư nghe thấy, một phần vạn không cao hứng, đừng nói là lão gia tử, liền xem như cha ngươi đều sẽ đem ngươi trục xuất khỏi gia môn, một phân tiền cũng không cho ngươi. Cái kia nói chuyện nữ sinh mau ngậm miệng. Sợ người khác đi cáo trạng. La đại sư là đắc tội không thể. Các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, phong kiến mê tín loại hình lời nói tuyệt đối không thể nói, bằng không thì chúng ta đều phải xui xẻo. thế hệ trước tin tưởng vô cùng, nhất là người càng già càng tin tưởng cái này, một khi ở phương diện này chọc giận tới bọn hắn, lập tức đại họa lâm đầu, liền xem như Hán Võ Đế chi hùng tài đại lược, lúc tuổi già cũng là vu cổ họa giết thái tử, hương đại ngục, chết mấy vạn người. Lớn tuổi thanh niên nhắc nhở. Gia Hoành, nhà ngươi thật là không có ý nghĩa. Cái kia vuốt vuốt chìa khóa xe thể thao thanh niên mang theo dáng vẻ lưu manh giọng điệu, ta thế nhưng là nghe nói cha ngươi thế mà đơn độc đi tìm Hứa Ảnh tiện nhân kia, muốn đem lão gia tử cho nàng cái kia phần di sản độc thôn, đây chính là 10 ức trở lên tài sản, ngươi cũng thực có can đảm ngoạm ăn, không sợ nghẹn chết sao? Đều bằng bản sự. Hứa Gia Hoành cười lạnh, Gia Hảo, ngươi lần trước ngâm hai cái trên mạng đỏ, bỏ ra mấy trăm vạn, còn bị người đập video truyền đến trên mạng, lão gia tử giận đến không được, có phải hay không muốn đợi ta lại đem ngươi một ít chuyện nói ra? Ngươi tìm được đúng không? Chơi chìa khóa xe thể thao thanh niên gọi là Hứa Gia Hảo, cũng là Hứa Gia đời thứ ba hàng tiểu bối, ngươi làm những chuyện kia đừng cho là ta không biết, cầm công ty tiền đi cho vay tiền khoản, thu không trở lại, lại đem mặt khác nghiệp vụ lợi nhuận nuốt đền bù cái này tổn thất, đây mới là lỗ thủng lớn, lao ra tử biết sợ là muốn giết gà dọa khỉ. Ngươi có chứng cứ gì? Hứa Gia Hoành tựa hồ tuyệt không quan tâm. Ngươi là thật muốn ta lấy ra sao? Hứa Gia Hảo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đủ rồi. Lúc này, có cái tuổi tác lớn ước là 35 tuổi nam tử mở miệng, liền là vừa rồi dùng Hán Võ Đế vu cổ họa ví dụ nhắc nhở những người này lớn tuổi thanh niên, các ngươi như thế phá, là ngại trong nhà không đủ loạn sao. Chúng ta Hứa Gia hiện tại là gia đại nghiệp đại, nhưng trên thực tế làm sản nghiệp đều là trời chiều sản nghiệp, muốn suy bại đứng lên rất nhanh, Hồng Lâu Ngộng bên trong cổ phủ so với chúng ta thế nào. Nói bại liền bại. Lão gia tử nếu như không có ở đây, của hắn nhân mạch chúng ta có thể cũng không dùng tới, đến lúc đó sinh ý tối thiểu muốn giảm cái 4, 5 phần 10. Các ngươi còn có thể tay chân lớn dùng tiền sao? Hứa gia nhân, ngươi đừng bởi vì tuổi tác so với chúng ta lớn 2 tuổi sẽ dạy chúng ta, ngươi ngày ngày đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, còn không phải sau lưng hướng trong túi tiền của mình bỏ tiền, ngươi vài ngày trước tại nước Mỹ mua một bộ trang viên, dùng công ty danh nghĩa, nhưng sau này không biết làm sao vận hành, liền biến thành tài sản riêng. Thủ bút so với chúng ta lớn hơn. Hứa Gia Hoành căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi bên ngoài nuôi cái kia tiểu minh tinh, đều giúp ngươi sinh hai con trai đi. Ngươi gần nhất tiền đồ. Lớn tuổi Hứa Gia nhân hơi lấy làm kinh hãi, hắn thấy, này chút đệ đệ đều là hoàn khố, hết sức dễ đối phó, lại không ngờ rằng trong âm thầm cũng là nhân vật, nắm chuyện của hắn điều tra đến như thế rõ ràng, tốt, chúng ta bây giờ là nhất trí đối ngoại thời điểm. Hứa Gia nhân nói, Hứa Ảnh đã bỏ trốn đã bao nhiêu năm. Lão gia tử vì cái gì trả lại cho nàng di sản, thậm chí muốn cho nàng hồi trở lại tới quản lý gia tộc trong xí nghiệp rất nhiều chuyện. Kỳ thật liền là mượn đao của nàng tới chém chúng ta, kỳ thật phân cho nàng 10 ức nói nhiều không nói, nói ít cũng không ít. Trọng yếu nhất là muốn cho nàng tiến vào ban giám đốc giám sát chúng ta. Phải biết trước kia nàng thế nhưng là trợ giúp lão gia tử làm rất nhiều chuyện, ở N. Ở ngoài rất nhiều thị trường đều là nàng khai thác đi ra. Nói cho cùng, lão gia tử còn là muốn cho nàng làm việc. Tuy nhiên ít nhiều cũng cho nàng một chút ngon ngọt. Đối với chúng ta liền tao hương. Hứa Gia Hoành nói, việc cấp bách, chúng ta đến nghĩ biện pháp, không thể để cho tiện nhân kia cho chúng ta tạo thành phiền phức. Một đời trước đã sớm có chủ ý, chỉ cần chúng ta báo đoàn, lão gia tử lại đi, nàng tới cũng là đến không, một nữ nhân có thể làm gì. Hứa Gia Hảo tùy ý nói, chúng ta vẫn là làm chúng ta đại thiếu, tùy ý tiêu xài là được rồi. Các ngươi cũng là quá buồn lo vô cớ. Hứa Gia ít nhất tại chúng ta cái này đời là không sập được, chúng ta cả một đời nhẹ nhàng khoan khoái, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Không ôm chí lớn. Lúc này, có cái thanh niên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng xem thường. Gia Trí, ngươi tại sao không nói chuyện? Có ý định gì cũng lấy ra. Lúc này, lớn tuổi Hứa Gia nhân thấy được trong góc Hứa Gia Trí. Hứa Gia Trí mặc dù ở sâu trong nội tâm xem thường, nhưng lại không biểu hiện ra đến, mà là lao lao thật thật nói. Qua sang năm ta liền muốn xuất ngoại làm một đơn sinh ý, vẫn là nghe các ngươi, ta chính là một làm việc, các ngươi có tiền điểm ta một chút là có thể. Gia Trí, ngươi dạng này giấu rốt cũng không tốt, ta có thể nghe nói ngươi đi năm nắm công ty sinh ý làm được một chút chiến loạn địa phương, đầu cơ trục lợi vật tư, kiếm không ít tiền, gan lớn vô cùng. Ngươi là tại buồn bực phát đại tài A. Hứa Gia nhân ánh mắt sắc bén, lão đệ, ngươi không rên một tiếng, tại tích xúc thực lực, có phải hay không nghĩ học cung chính? Ung chính năm đó thế nhưng là tầm thường nhất, nhưng tâm cơ thâm trầm, cuối cùng đoạt vị thành công, đối huynh đệ lớn chém đại sát. Đại ca, ngươi đừng dọa ta. Hứa Gia Trí tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ta biết ngươi túc trí đam mưu, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hứa Gia nhân tựa hồ cũng không nguyện ý buông tha hắn. Ta đích xác không nghĩ ra được biện pháp gì. Hứa Gia Trí quyết định giấu rốt. Đúng vào lúc này, có cái người mặc mê thải phục đại hán bước nhanh đến, tại Hứa Gia Nhân bên thai đã nói những gì.
Biết, đi thôi.
Hứa Gia Nhân trên mặt xuất hiện một tia nụ cười tàn nhẫn, ba ba tay, ta nói cho đại gia một tin tức, ngay tại vừa rồi, Hứa Ảnh lén lút trở về, còn mang theo con của nàng, Nô Mụ mang nàng tiền đến, tại bên ngoài phòng cho nàng mẹ con hai người nấu cơm ăn. Tựa hồ đợi chút nữa liền muốn thấy Lao Gia Tử, các ngươi nói đáp ứng nên làm thế nào cho phải.
Mẹ nó.
Hứa Gia Hào nhổ ngụm nước miếng, tiện nhân kia trở về coi như xong, còn mang theo cái tiểu tạp chủng, chẳng lẽ là muốn cho Lão Gia Tử cũng chia tiểu tạp chủng này tài sản.
Lẽ nào lại như vậy?
Thật là có khả năng.
Hứa Gia Hoành châm ngòi thổi gió, người đã già liền sẽ phạm hồ đồ, Lão Gia Tử ý nghĩ ta rõ ràng, cho là chúng ta đều không đáng tin cậy, chỉ có Hứa Ảnh quản lý mới có thể trước bậc thang, hắn chẳng lẽ quên đi, không phải lúc trước Hứa Ảnh đào hôn, chúng ta cùng Trương Gia hợp lại, hiện tại thị trường đâu chỉ lớn như vậy. Chúng ta Hứa Gia tại toàn thế giới đều có thể xếp hàng trên.
14. Chương 90, khinh người quá đáng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bại trong đó.
Hoàn toàn chính xác, chuyện năm đó đối với chúng ta Hứa Gia tổn thương quá lớn.
Hứa Gia Nhân cũng gật đầu đồng ý.
Đàn ông các ngươi cũng thật không có tiền đồ, lúc nào Hứa Gia mạnh mẽ cần nhờ một nữ nhân thông gia để duy trì.
Có nữ tử xem thường, dĩ nhiên, ta đối Hứa Ảnh không có hảo cảm gì, cũng cho rằng nàng nên biến mất, có thể ta cũng là Hứa Gia nữ nhân. Nếu như đến lúc đó muốn ta hy sinh cái gì, ta cũng sẽ giống như Hứa Ảnh.
Nhưng ta không có nàng ngu như vậy, nên cầm vẫn là phải cầm.
Nói cũng đúng.
Mấy nữ tử dồn dập đồng ý, tựa hồ các nàng đã báo đoàn ở cùng nhau. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại nam nữ bình đẳng, chờ Lão Gia Tử vừa chết, chúng ta nên điểm một cái con đều không thể ít.
Mấy người các ngươi lá gan rất lớn.
Hứa Gia Hoành ánh mắt lăng lệ, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá hết thể vẫn là muốn xem Lão Gia Tử di chúc. Nếu như Lão Gia Tử di trúc nắm hết thẻ tài sản cho Hứa Ảnh quản lý, từ nàng đến phân phối, đến lúc đó chúng ta liền canh đều uống không đến.
Cái này không có khả năng.
Hứa Gia Hào tùy tiện, Lão Gia Tử nhất trọng nam khinh nữ, có thể cho nàng di sản đã là thiên đại ban ân.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại chúng ta đáp ứng nên làm thế nào cho phải.
Đại ca, chuyện này vẫn là ngươi quyết định, tốt nhất nhường Hứa Ảnh tự động rời đi, cũng không tiếp tục trở về, như thế Lão Gia Tử liền sẽ đối nàng thất vọng. Khẳng định hội sửa chữa di trúc, Lão Gia Tử nhìn chúng chính là nàng năng lực, nếu như nàng không có giá trị lợi dụng, Lão Gia Tử cũng không có lý do gì cho nàng tài sản.
Gia Hảo, xem ra ngươi cũng không tệ, ban đầu cho là ngươi là cái lang thang hoàn khố, cả ngày chỉ biết là uống rượu đánh bạc chơi trên mạng đỏ, lại nghĩ ra được rút tuổi dưới đáy nổi kế sách.
Hứa Gia Nhân suy nghĩ một chút, đã như vậy, ngươi nói làm sao buộc nàng rời đi, phải biết nàng thế nhưng là chúng ta trưởng bối, nếu như làm quá mức. Người cả nhà mặt mũi rất khó coi, Lão Gia Tử biết chúng ta đều không sống yên lành được.
Tương phản nàng có khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngược lại làm cho chúng ta rơi vào bị động hoàn cảnh.
Hứa Gia Nhân đem so với dài xa.
Chờ chút Hứa Gia Hoành nói, Hứa Ảnh tiện nhân kia không phải còn mang theo cái tiểu tạp chủng tới sao.
Chúng ta tùy tiện đùa bỡn hắn một thoáng, khiến cho hắn làm được một ít chuyện quá đáng.
Tốt nhất là xông ra cái gì đại họa, hôm nay thế nhưng là tế tổ xem mộ địa lễ lớn. Chúng ta toàn tộc nhân đều ở nơi này, nếu như hắn xông ra hỏa đến, ai cũng cứu không được hắn.
Này cũng không phải là không thể được.
Hứa Gia Nhân gật đầu, bất quá Gia Hoành, ngươi dùng cái này tính toán đối phó cái tiểu hải tử, sợ ác độc một chút đi.
Vô độc bất trợ phu, lại nói, đại ca, ngươi đừng nói giả mù sa mưa, trên thực tế độc kế của ngươi so ta nhiều.
Hứa Gia Hoành không ngỡ nhất liền là Hứa Gia Nhân điểm ấy, mặt ngoài giả mù sa mưa, sau lưng sự tình gì đều làm được.
Như thế. Hắn mặc dù không họ Hứa, có thể cũng coi là đời chúng ta người.
Hứa Gia Nhân mảy may không để ý tới Hứa Gia Hoành chế nhạo, mà là bắt đầu lên tiếng ra lệnh, nắm cái kia thằng nhóc gọi tới chúng ta cũng nhìn một chút.
Nghe nói Hứa Ảnh tìm cái kia lão công liền là cái bảo an, trong nhà cũng không phải rất giàu có.
Tùy tiện cho điểm chỗ tốt, tiểu thí hài kia sợ là nắm cả nhà đều bán.
Thoa diễm lệ son môi nữ tử nói.
Đang lúc nói chuyện, Hứa Gia Nhân đè lên đồng hồ, cái kia người mặc mê thải phục đại hán lại tiến đến.
Hứa Gia Nhân phân phó hai câu, đại hán gật gật đầu đi ra ngoài.
Đúng rồi, các ngươi đi xem qua Hoàng Lao Sư không có.
Đột nhiên Hứa Gia Nhân tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, chúng ta khi còn bé đều cùng Hoàng Lao Sư học qua quyển, bái sư.
Các ngươi lần này hồi trở lại tổ trạch, nhiều ít đều muốn mang chút lễ vật đi tạ sư, bằng không thì Lao Gia Tử biết về sau, chỉ sợ lại phải nổi trận lôi đình, nói các ngươi không có giáo dưỡng, không tôn sư trọng đạo.
Hôm nay là Lao Gia Tử tế tổ xem phong thủy tháng ngày. Sự tình gì đều phải cẩn thận, lễ nghi bên trên muốn chu toàn.
Hoàng bét, ta quên chuyện này.
có người đổi sắc mặt. Cái này không có việc gì, để cho người ta đi chuẩn bị chính là. Hiện tại còn kịp. Hứa gia nhân nói. Tô Kiếp ăn cơm xong, Tiêu Thực về sau, lại đi tới sát vách trong sân cùng Hoàng Định Nhất nói chuyện phiếm. Lần này nói chuyện cũng không phải là điện thoại áp phương diện chuyện, mà là võ công phương diện đồ vật. Hoàng Định Nhất đối Tô Kiếp tâm ý năm quốc quắc đầu cảm thấy rất hứng thú, khiến cho hắn diễn luyện hai lần, không khỏi cảm thán, kỳ thật thiên hạ võ công xuất thiếu lâm võ công mạnh nhất liền là tâm ý nắm, ta từng cũng đã gặp làm như thế võ công mạnh người, giết người như cắt cỏ. Này nắm mặc dù đơn giản, liền lật qua lật lại một thức này lên xuống, nhưng trên thực tế ẩn chứa khí lực tâm ý thiền vô thượng công phu. Đáng tiếc 99% người sau khi luyện tập, đều xem thường, ngược lại đi luyện khắc quyền pháp tới cũng nhanh. Đúng vậy à, một chiêu này ta bắt đầu cũng không biết phương pháp, cho rằng không có tác dụng gì, sau này khai khiếu, liền càng luyện càng cảm thấy thần kỳ. Tô Kiếp nói, thiên hạ mọi loại chiêu thức đều có thể dung nhập trong đó, diễn sinh ra tới 100.000 biến hóa. Đó là dĩ nhiên, bằng không thiếu lâm cũng không có khả năng nắm này nắm bày tỏ làm bí mật bất truyền. Hoàng Định Nhất nói, kỳ thật công phu thiếu lâm đã nghiên cứu triệt để. Hiện tại tư liệu cũng đều tại trên mạng công khai, không có cái gì bí mật có thể nói. Thiếu lâm từ khi 13 côn tăng cứu đường vương về sau, đạt được phong thưởng, có tiền có thế, tụ chúng luyện võ, các triều đại đổi thay không suy, đến triều Nguyên Tuyết Đỉnh Phúc Dụ Hòa Thượng trở thành Hốt Tất Liệt Quốc Sư, cũng có thể công khai luyện võ. Triều Nguyên những năm cuối cảm giác Sa Hòa Thượng cùng Bạch Ngọc Phong chỉnh lý hết thẻ quyền phổ, sáng chế năm hình quyền pháp, thành nội ra hình thức ban đầu. Nam phái quyền pháp Hồng Quyền, là Nam thiếu lâm truyền thừa. Vịnh Xuân cũng là 5M. Ai sư thái được thiếu lâm rắn hạc hai chi cải biên mà thành. Kỳ thật chúng ta nói cho cùng vẫn là đồng môn. Công phu cách đấu vẫn là muốn rất nhiều người tụ tập lại sớm chiều ở chung phòng đoán diễn luyện, thâm niên lâu ngày, tự nhiên là có khả năng sáng chế tốt nhất chiêu thức tới. Tô Kiếp nói, liền cùng hiện tại khoa học nghiên cứu một dạng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi mới 17 tuổi, công phu đến tột cùng là thế nào luyện? Hoàng Định Nhất vẫn là hết sức nghi hoặc, trừ phi là đánh trong bụng mẹ luyện công. Nếu không làm sao có thể quen như vậy luyện. Minh Luân võ giáo ta cũng đi qua, bên trong huấn luyện so bên ngoài võ quán đích thật là mạnh rất nhiều, thế nhưng tạo nên không được ngươi loại công phu này. Hoàng lão sư ngươi biết tại phòn trại huấn luyện sao? Tô Kiếp thăm dò tính hỏi, hắn đã nhìn ra Hoàng Định Nhất công phu cũng không là loại kia thực chiến rất ít võ quán phái, tựa hồ thường xuyên cùng người đánh nhau. Chẳng lẽ ngươi là tại phòn trại huấn luyện đi ra? Hoàng Định Nhất giật nảy cả mình, không thể nào, bên trong từng cái đều là quái vật. Ta cùng lao hứa lúc còn trẻ cùng đi nước ngoài làm ăn, liền gặp được lưu manh, trong đó có cái liền là tại phòn trại huấn luyện đi ra, kém chút nắm ta giết đi. Hắn đang muốn nói chuyện, lúc này có cái đồ dằn di đại hắn tới, nhìn thấy Tô Kiếp, tiến lên phía trước nói, ngươi chính là Hứa Ảnh nữ sĩ nhi tử đi. Vâng, thế nào? Tô Kiếp hỏi. Ngươi vài vị biểu huynh muốn mời ngươi đi qua một chuyến, gặp mặt một lần. Đồ dằn di đại hắn nói đến hết sức khách khí, hắn sau đó đôi Hoàng Định Nhất túi đầu, Hoàng sư phụ, ngài tốt. Hiển nhiên, Hoàng Định Nhất cũng dạy qua hắn công phu. Hoàng Định Nhất cũng không để ý gì tới hắn, còn đang suy nghĩ tại phòn trại huấn luyện sự tình. Tốt, ta đây liền đi qua. Tô Kiếp đối đại hán gật đầu, sau đó đối Hoàng Định Nhất nói, Hoàng lão sư, ta trước đi qua một chuyến. Đi thôi đi thôi. Hoàng Định Nhất phất phất tay. Chờ Tô Kiếp rời khỏi nơi này thật lâu, Hoàng Định Nhất mới hồi phục tinh thần lại, tiểu tử này tựa hồ động tác có như vậy một chút tại phòn trại huấn luyện mùi vị. Thật chẳng lẽ cùng cái huấn luyện này doanh có quan hệ? Không được, ta phải đến hỏi cái rõ ràng. Lúc này, Tô Kiếp đã bị đồ dằn di đại hán dẫn tới ở giữa một chỗ nhà bên trong. Hán vào phòng, đã nhìn thấy một đoàn nam nam nữ nữ, đều khỉ làm xiếc giống như nhìn xem chính mình. Tiểu tạp Hứa Gia Hoành trông thấy Tô Kiếp tiến đến, đang muốn mở miệng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhận thức ra, tiến đến thiếu niên này, liền là trước đó không lâu đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả A Đỉnh cũng không là đối thủ người. Ừm. Tô Kiếp ánh mắt nhìn sang, cùng Hứa Gia Hoành đối mặt, nguyên lai là ngươi. Làm sao? Các ngươi nhận biết. Hứa Gia Nhân cũng là có chút kỳ quái. Không biết, ta làm sao có thể nhận biết loại người này? Hứa Gia Hoành vẻ mặt âm tình bất định, cắn hàm răng. Tốt. Hứa Gia Nhân quát bảo ngưng lại, ta tới cùng hắn nói. Hắn đối Tô Kiếp nói, ngươi bao nhiêu tuổi? Bây giờ còn đang đọc sách vẫn là đã tốt nghiệp. Tô Kiếp nhíu mày. Hắn cũng sớm đã đoán được này có chút hàng tiểu bối khẳng định hội đối với mình cùng lão mụ ác ý tràn đầy. Đại gia tộc tranh đoạt tài sản chân tướng phơi bày sự tình rất nhiều, cho dù là tại nông thôn, thân huynh đệ vì tranh một con trâu, vài mẫu, mấy gian phòng đều đánh túi bụi, cả đời không qua lại với nhau rất nhiều. Huống chi lớn như vậy một cái gia tộc. Bất quá Tô Kiếp rất có hàm dưỡng, vẫn là gật đầu trả lời, 17 tuổi, cấp 3, sang năm thi đại học. Các vị biểu ca biểu tỷ tốt. ai cùng ngươi là biểu tỷ? Con hoang đừng loạn nhận thân. Thoa diễm lệ son môi nữ tử trên mặt xuất hiện rõ ràng chán ghét thần thái, là thật xem thường Tổ Kiếp. Chúng ta cũng không phải thân thích. Hứa Gia Hào nhíu lông mày, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, ai biết ngươi từ nơi nào xuất hiện, lần này gọi ngươi qua đây, chủ yếu là nhìn một chút có phải hay không tên lường gạt gì nghị trà trộn vào chúng ta Hứa Gia tới lừa dối. Coi như ngươi là con trai của Hứa Ảnh đi, lần này trở về là muốn điểm chút di sản. Đáng tiếc ngươi không họ Hứa, lại là cái người ngoài, ta khuyên ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ngoan ngoãn cùng Hứa Ảnh đi thôi, bằng không không chừng hội chuyện gì phát sinh. Nơi này tràng diện không phải ngươi có thể chơi đến chuyện. Tô Kiếp lắc đầu, cũng không có phát tác, liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn không muốn cùng bọn này đồng lứa nhỏ tuổi tại đây bên trong tranh luận. Dừng lại. Hứa Gia Hoành nói chuyện, ngươi muốn đi nơi nào? Lời nói đều chưa nói rõ ràng, còn muốn rời đi. Hắn lần trước ăn Tô Kiếp thua thiệt, lần này cuối cùng là bắt được cơ hội tìm bù lại. Tại Hứa Gia trên địa bàn nhân thủ rất nhiều, không sợ Tô Kiếp lật trời. Còn có chuyện gì sao? Tô Kiếp hỏi, không có việc gì ta liền đi. Ngươi cho chúng ta Hứa Gia là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hứa Gia Hào đi tới, có phải hay không trộm đồ vật gì, vội vã chạy trốn. Ta nghe Gia Gia nói Hứa Ảnh năm đó khi còn bé liền trộm vặt móc túi, trộm đồ trong nhà ra ngoài. Sau này này công ty quản lý cũng là đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, bị Gia Gia khai trừ. Ngươi là con trai của nàng, cũng đừng nhiễm phải này loại trộm đồ thói quen. A Hoa, ngươi đem hắn đưa đến bên cạnh trong phòng nhỏ đi, lục soát một chút thân. Sau đó cho hắn thay cái áo, ngươi xem một chút bộ quần áo này, thối hoác. Bao lâu không có rửa. Ha 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 ha, mấy nữ tử đều nhịn không được bật cười. Hứa Gia Hào, tiểu tử ngươi thật hội trêu cả người, vẫn là không thay đổi cái thói quen này. Ta nghe nói lần trước ngươi tại trong quán rượu cũng là nhường cái đến tội của ngươi nam phục vụ viên mặc váy nắm đồ lót bộ trên đầu khiêu vũ. Lần trước tiểu Ngô kết hôn, hắn đi náo động phòng, bắt lấy người ta phủ dâu dùng sức náo, kém chút làm xảy ra chuyện tới. Hứa Gia Nhân cũng nở nụ cười. Hắn biết Hứa Gia Hảo là mười phần hoàn khố, nhất thích chọc ghẹo người, nhưng trên thực tế cũng có chút ý nghĩ, dùng mặt ngoài hoàn khố để che giấu một ít sự thật. Hắn như thế trêu cợt trước mắt Tô Kiếp, nhìn như hoang đường không bị trói buộc, trên thực tế là muốn chọc giận đối phương làm được quá kích sự tình, sau đó làm mưu đồ lớn. Coi như sự tình làm lớn chuyện, cũng có thể dùng một câu nói đùa trực tiếp liền hồ lộ qua. 14. Chương 91, hơi hợt một cái bạt thai giáo là người. Đám này hàng tiểu bối nam nam nữ nữ đều cười hì hì nhìn xem Hứa Gia Hảo trêu cợt Tô Kiếp. Đối với bọn hắn tới nói, Tô Kiếp cùng Hứa Ảnh đều là tới buồn nôn bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn tài sản, thậm chí là về sau đều muốn đoạn bọn hắn tài lộ. Đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu. A Hoa, ngươi còn không qua đây. Đem hắn đưa đến bên cạnh trong phòng đi soát người thay quần áo. Hứa Gia Hảo vô vô tay, đối Đồ Giản Di Đại Hán nói. Đồ Giản Di Đại Hán nhìn một chút Hứa Gia Nhân, đang chờ hắn sai xử. Hết sức hiển nhiên, hắn là Hứa Gia Nhân tâm phúc, Hứa Gia Hảo căn bản chỉ huy bất động. Hứa Gia Nhân đối Đồ Giản Di Đại Hán A Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, biểu thị đồng ý. A Hoa, nhanh lên, tiểu tử này trên người mùi thối ta đã không chịu nổi. Các ngươi nghe đã tới chưa? Hứa Gia Hảo nhéo nhéo mũi, cùng bốn phía thanh niên nam nữ lại lần nữa nở nụ cười. 3. Đột nhiên, trên mặt của hắn liền chịu một bàn tay. Một tiếng này âm hết sức thanh thúy, giống như pháo vừa vang lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thấy một màn kinh người, Tô Kiếp đưa tay liền là một bàn tay đánh vào Hứa Gia Hào trên mặt. A! Hứa Gia Hào bộ mặt đôi thần kinh nào thứ năm bị đánh trúng, đau đến trực tiếp gào lên, trên mặt của hắn, rất nhanh liền xuất hiện một con rõ ràng dấu bàn tay, này dấu bàn tay là dựng thẳng, cùng tắt bạt thai khác biệt. Bởi vì Tô Kiếp thói quen bàn tay là theo bên trên hướng phía dưới bổ che đậy, đây là quốc quắc đầu kỹ năng. Ngươi dám đánh ta! Hứa Gia Hào đỏ mặt sưng lên đến, mang theo dấu bàn tay cơ hồ là mặt mày hốc hác, chính hắn đều bị đánh cho hồ đồ, thậm chí không kịp rít gào. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi nói chuyện cẩn thận sao? Tô Kiếp nói, như thế không có giáo dục. To gan lớn mật. Hứa Gia Nhân xem như tỉnh táo lại, hắn phổi đều muốn tức nổ tung, không ngờ tới Tô Kiếp thế mà dám ở chỗ này đánh người. Theo bọn hắn nghĩ, nơi này từng cái người đều là thiên hoàng quý tộc, bình thường sống an nhàn sung sướng, người bên ngoài đừng nói đánh bọn hắn, liền xem như để bọn hắn thấy ngứa mắt, cũng muốn dọn dẹp một chút. A Hoa, A Hoa. Đem hắn bắt lại. Trói lại. Treo ngược lên. Hứa Gia Nhân liên tục phát 3 lần mệnh lệnh, thấy rõ nội tâm của hắn phẫn nộ. A Hoa mãnh liệt nào tới. 3. Tô Kiếp tại hắn động thời điểm, nhanh hơn hắn, đến trước mặt hắn, lại một cái tát, ở giữa mặt. A Hoa cái này dáng người mê thải phục đại hắn là liền kêu thảm đều không có, trực tiếp nằm trên mặt đất, nằm sấp tựa hồ đã chết đi, bất quá hai chân còn đang không ngừng co quắp.
Náo!
Náo! Huyên náo càng lớn càng tốt. Hứa Gia Hoành một mực không nói gì, trong lòng của hắn ước gì Tô Kiếp huyên náo rất lớn, không cách nào thu thập, hắn là biết Tô Kiếp công phu rất mạnh, liền A Đỉnh cũng không là đối thủ, cho nên hắn không có trước hết nhất nhảy ra.
Người tới, mau tới người!
Cái kia thoa diễm lệ son môi nữ tử dọa đến hoa dung thất sắc, quý báo túi sách đều rơi trên mặt đất. Lúc này cổng cách đó không xa liền xông lại 7-8 cái dáng người mê thải phục đại hán.
Dừng tay.
Hoàng Định Nhất vừa lúc tiến vào sân nhỏ, đã nhìn thấy một màn này, hắn vội vàng kêu dừng. Này chút đồ giàn di đại hán trông thấy là hắn, đều bất động. Bởi vì Hoàng Định Nhất xem như võ thuật của bọn họ huấn luyện viên, cũng là sư phụ.
Ai kêu dừng tay?
Hứa Gia Nhân càng thêm lớn giận, đã nhìn thấy Hoàng Định vừa tiến tới, không khỏi sức sở.
Hoàng sư phụ, sao ngươi lại tới đây?
Chúng ta đang phải thương lượng lấy làm sao đi xem ngươi.
Ta để cho các ngươi dừng tay.
Hoàng Định Nhất không có chút nào thèm quan tâm Hứa Gia Nhân nói cái gì. Hắn đối Tô Kiếp nói, Tô Kiếp, những người này không hiểu chuyện, nể tình ta, tha bọn họ một lần.
Hoàng sư phụ, ngươi nói cái gì?
Hắn vô duyên vô cớ tại đây bên trong đánh người.
Hứa Gia Nhân sững sờ, hắn căn bản không rõ ràng vì cái gì Hoàng Định Nhất giữ gìn Tô Kiếp, thậm chí còn lập tức định tính là chính mình những người này không hiểu chuyện.
Ta muốn giết ngươi.
Lúc này, Hứa Gia Hảo cuối cùng là chẳng phải đau, nhìn xem Tô Kiếp hai mắt đỏ như máu, tựa hồ muốn ăn thịt người, hắn đã mất đi lý trí, chợt xông lại.
Hoàng Định Nhất không chút nghĩ ngợi, bên trên bước liền là hắc hổ đào tâm, đánh vào Hứa Gia Hảo trên bụng.
Hứa Gia Hảo trực tiếp liền đã hôn mê.
Đem hắn đỡ đến bên cạnh đi nghỉ ngơi, không có việc gì, khiến cho hắn thanh tỉnh một chút.
Hoàng Định Nhất nói,
Hoàng sư phó, ngươi làm cái gì vậy?
Hứa Gia Nhân lông mày cau chặt, chúng ta tôn kính ngươi là sư phụ. Có thể đây là nhà của chúng ta sự tình.
Gia nhân, ta là vì ngươi tốt.
Hoàng Định Nhất nói, chuyện này các ngươi vẫn là yên tĩnh một thoáng, chờ sau đó các ngươi lão gia tử liền sẽ trở về, ta tự mình nói với hắn nói chuyện.
Tô Kiếp không biết Hoàng Định Nhất vì cái gì đột nhiên bảo hộ chính mình, có thể là sợ tự mình động thủ đem những này người đả thương, cũng có thể là chính mình để một câu tại phòn trại huấn luyện, nhường Hoàng Định Nhất cho là mình là tại phòn trại huấn luyện người.
Các ngươi nắm nơi này vây quanh, miễn cho nhường tiểu tử này chạy.
Hứa Gia Nhân nhìn chằm chằm Tô Kiếp liếc mắt, ta đi tìm lão gia tử nói, Hoàng sư phó, hôm nay là lễ lớn, hắn tại đây bên trong đánh người hành hung, không có người có khả năng bảo vệ được hắn.
Nói đi, Hứa Gia Nhân bước nhanh ra ngoài.
Tô Kiếp, ngươi ngồi.
Hoàng Định Nhất rời hai cái ghế, nhường Tô Kiếp ngồi xuống, đám này hàng tiểu bối ta nhìn lớn lên, là có chút hoàng khố, bất quá đều là người một nhà, còn chưa tính.
Liền đánh hắn hai thai chỉ riêng mà thôi.
Tô Kiếp gật đầu, cũng không có thật động thủ.
Cũng thế, ngươi quốc quắc đầu nếu là thật động thủ, đầu đều cho pha vỡ.
Hoàng Định Nhất nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa nói tại phòn trại huấn luyện, chẳng lẽ ngươi là từ trong đó đi ra.
Trông thấy Tô Kiếp cùng Hoàng Định Nhất tùy tiện tại trước mặt bọn hắn ngồi nói chuyện phiếm, này chút hàng tiểu bối thanh niên nam nữ đều giận đến không được, có thể không có biện pháp nào, đều ngóng nhìn Hứa Gia Nhân đi tìm trưởng bối diệt diệt Tô Kiếp phách lối khí diễm.
Hoàng Định Nhất mặc dù chấn được bọn hắn bọn này hàng tiểu bối, có thể đại nhất bối người tới lên tiếng, hắn liền không dễ can thiệp.
Giờ này khắc này, tại hậu sơn phía trên, một đám người vây quanh hai cái lão giả. Trong đó có cái lão giả ăn mặc đường trang, hai mắt nhấp nháy, tại đỉnh núi quan sát bốn phía, khi thì trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Mà tại bên cạnh hắn, có một tấm xe lăn, trên xe lăn ngồi cái khuôn mặt tiểu tụy lão đầu, trên người bọc lấy thật dày tấm thảm, tựa hồ yếu đuối. Tại phía sau xe lăn, có cái người mặc tiểu áo tôn trung sơn đại hán tựa hồ thiết nhân, ăn nói có ý tứ, bài bộ kệ tựa hồ mặt. Tay vững vàng nắm chắc xe lăn, bình ổn đến đáng sợ, một tia chấn động đều không có. Tại cách đó không xa, đứng đấy một đám người, đều là nam tử, không có nữ nhân. Bọn hắn tựa hồ đạt được chỉ lệnh, cách xa xa, không thể nghe hai cái lão giả đối thoại.
Trên xe lăn lão giả liền là Hứa Gia người cầm lái Hứa Kiều Mục.
La đại sư, ngươi cho ta nói thật, ta còn có thể sống bao lâu?
Hứa Kiều Mục nói, ngươi cho ta trị liệu về sau, ta cảm giác đã khá nhiều, có thể càng là tỉnh táo. Lại càng thấy đến không thích hợp.
Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, phàm nhân chỗ nào thấy rõ ràng, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể vọng đoán người chi sinh tử.
La đại sư tướng mạo rất trẻ trung, xem ra liền là chừng 40 tuổi, không có râu ria, ngắn đầu đinh, hết sức tinh thần, nếu không phải ăn mặc đường trang, căn bản không cho rằng hắn là tiếng tăm lừng lây Bắc La.
Hứa Kiều Mục biết người này tuổi tác tối thiểu tại 70 tuổi đi lên, mà lại liệu sự như thần, tầm long điểm huyệt, phong thủy kham dư thiên hạ nhất tuyệt.
Người phương Nam nhất là tin tưởng cái này, tuổi già càng là tin tưởng không nghi ngờ,
Hứa Kiều Mộc không biết bỏ ra đại giới cỡ nào mới mời được hắn tới xem xét.
La đại sư, ta có thể là dựa theo phân phó của ngài, cho một phòng nhỏ, ở trong phòng mặt để lên 36 cân hoàng kim. Dù như thế nào, ngươi muốn giúp ta lo liệu xong tất này khi còn sống thân hậu sự, ta mới có thể yên tâm rời đi.
Hứa Kiều Mộc nói,
La đại sư cho người ta một lần nhìn có cái quý củ, là nhất định phải đưa một phòng nhỏ, mà lại trong phòng muốn thả 36 cân hoàng kim.
Hoàng kim dựa theo 300 nguyên nhất khắc tính, 36 cân liền là hơn 500 vạn, kỳ thật đối với chân chính đại lao tới nói, một phòng nhỏ tăng thêm 36 cân hoàng kim thật không nhiều, liền xem như ý tứ ý tứ.
Càng quan trọng hơn là La đại sư còn bất định tiếp cái này hóa đơn.
Hứa Kiều Mộc là nắm một vị lão bằng hữu nhân tình mới mời tới, mà lại hắn biết La đại sư cái quy củ này trên thực tế tại bắt chước Phật kinh bên trong cô độc trưởng lão cùng Chi Đà thái tử vì xin mời Phật tổ thuyết pháp, dùng gạch vàng nắm cô độc vườn bày đầy điện cố.
Điều này đại biểu chính là thành tâm cùng pháp không thân truyền.
Ngược lại thật sự là không phải quan tâm cái kia hoàng kim cùng phòng ở.
Ngươi là sinh cơ trôi qua, bản thân không có bệnh nặng gì, tâm bệnh tăng thêm lo lắng cho nên suy bại xuống, này loại liền là không thuốc có thể y đi.
La đại sư nói, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này tại đây 2-3 năm.
Dĩ nhiên, xem người đoạn sinh tử phương diện, ta không bằng lão ma, hắn ma ý tướng thuật thiên hạ vô song.
La đại sư quá khiêm nhường, tuy nói có nam ma bắc la trung ma mà nói, có thể La đại sư ngươi tổ tiên thế nhưng là cho Khang Hy hoàng đế đều tính qua người thừa kế mệnh lý.
Hứa Kiều Mộc mặc dù tuổi già, có thể trong đôi mắt cũng nhấp nháy phát quang, ở trong chớp mắt là có thể thấy lúc tuổi còn trẻ tung hoành giới kinh doanh, phóng khoáng tự do cái chủng loại kia lăng lệ, người đã già, đều đứng trước người thừa kế vấn đề, nhất 10 năm gần đây, ta một mực tại đọc Khang Hy chuyện năm đó, hắn cùng năm canh liêu trong tấu chương liền phê duyệt, La đại sư tổ tiên chiêm toán cực chuẩn bốn chữ.
Ngươi cũng là vì ta tổ tiên thiếp vàng, Khang Hy cho năm canh liêu tấu chương bên trên phê duyệt nguyên thoại là người này vốn có không chân thật, nhưng chiếm được coi như hắn tốt.
Ta tổ tiên La Hạt Tử hoàn toàn chính xác cho Khang Hy ung chính càn long đều coi số mạng, nhưng trên thực tế cũng là bị người đọc sách trô gạt bỏ.
Ta kỳ thật hết sức không nguyện ý làm người đoán mệnh, cho nên mới mở ra đưa phòng ở, chứa hoàng kim điều kiện, liền là để cho người ta biết khó mà lui.
Mệnh cũng không là đã định trước, toàn bộ tại người làm.
Dịch Kinh mở miệng liền nói muốn không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật.
Một người thời thời khắc khắc đều chăm chỉ hiếu học, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tri thức đi đôi hành động, phẩm đức cao thượng, tự nhiên trường.
Thọ ma phú quý, hai họa không thêm hắn thân, quỷ thần không thể dao động kỳ tâm.
Ta mặc dù cho người ta chiếm toán, nhưng trên thực tế chính mình là không tin số mệnh, trước tiên ở nơi này nói với ngươi rõ ràng.
La đại sư trong lúc nói chuyện, không có chút nào giang hồ đại sư cái chủng loại kia lừa dối.
Quân tử không tin số mệnh.
Hứa Kiều Mộc thở dài, lời nói này nói ra, La đại sư mới là chân đại sư, trong lòng ta cũng rõ ràng, ta bẻ lũ xu nịnh cả một đời, căn bản không phải quân tử, cho nên ra lệnh cho vận có khả năng thao túng ta, ta nhất định phải tin nó.
Quân tử không phải không tin số mệnh, mà là quân tử phẩm đức đã đạt tới vận mệnh không cách nào thao túng hắn tình trạng.
Kỳ thật năm đó năm canh liêu vào kinh, Khang Hy khiến cho hắn đi tìm La Hạt Tử đoán mệnh, năm canh liêu cho là mình là nho tướng, sợ người đọc sách cùng sĩ lâm chỉ trích, thế là không có đi.
Khang Hy mới tại phê duyệt tấu chương thời điểm điểm tình hắn, đáng tiếc hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, cuối cùng trong tay ung chính rơi vào cái không có xuống tràng.
Không phải quân tử, liền thành thành thờ.
Tê thật tin số mệnh.
Vọng tưởng dùng đức thắng yêu, liền là lấy trứng chọi đá.
14.
Chương 92, Bắc La Trung Ma Thiên Cương không khí thân mật gặp nhau đầu.
Là đạo lý này, đức không xiết yêu, tự có mầm thai vạn.
Nam canh liêu không phải quân tử, cứng rắn muốn chính mình giả mạo quân tử, liền có đại họa.
La đại sư nói, ta tới giúp ngươi làm ba chuyện, một là vì ngươi chữa bệnh, hiện tại đã không sai biệt lắm, ban đầu dựa theo tình trạng của ngươi 3 tháng đều không chịu được nổi, hiện tại có khả năng chống đỡ 2-3 năm, nhiều ta cũng vô lực hồi thiên.
Hai liền là giúp ngươi xem phong thủy mộ địa, vừa rồi đã nói, này dưới núi 3 trượng chi huyệt, đai lưng ngọc quấn eo, có thể bảo vệ 3 đời không suy.
Vẹn vẹn không suy.
Chẳng lẽ không có thể nhất phi trùng thiên?
Hứa Kiều Mộc có chút không cam tâm, tỉ như phong thọ thành. Hắn đột nhiên quật khởi, đi đại vận, thế không thể đỡ, ta hứa ra đã có suy bại tư thế, hiện tại đồng lứa nhỏ tuổi liền là đời thứ 3.
Nhất phi trùng thiên muốn dựa vào mộ táng đó là ý nghĩ hao huyền, các triều đại đổi thay vô số cao nhân là đế vương tuyển mộ địa, cái nào lại có vạn năm giang sơn.
La đại sư nói, sự do người làm, nếu như ngươi hứa ra ra nhân tài, có thể thay đổi thế cục, vậy liền coi là chuyện khác.
Kỳ thật ngươi cũng thấy hết sức chuẩn, trọng yếu nhất là một chuyện là để cho ta xem tướng. Xem con cháu của ngươi bên trong, ai có thể khinh thường sự tình.
Không sai.
Hứa Kiều Mộc gật đầu, La đại sư, ngươi tổ tiên làm hoàng đế đều tính qua kế thừa đại thống người, hiện tại Cố Cung trong hồ sơ Càn Long ngày sinh tháng đẻ cùng Khang Hy lời bình luận, nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia Càn Long mệnh cách lời bình luận liền là xuất từ ngươi tổ tiên La Hạ tử tay. Ta tin ngươi, liền hoàng đế mệnh ngươi tổ tiên cũng có thể coi là, ta một cái nho nhỏ gia tộc sinh ý người thừa kế đây tính toán là cái gì? Hoàn toàn chính xác, đối với Vạn Dặm Giang Sơn tới nói, gia tộc người thừa kế đơn giản là con nít danh. Hoàn toàn chính xác, năm đó Khang Hy tuyển ung chính là bởi vì cháu của hắn Càn Long, làm cái gì có thể chọn chúng Càn Long, hoàn toàn chính xác có ta tổ tiên La Hạt Tử một chút nhân tố ở bên trong. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là ung chính có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quản lý thủ đoạn, lịch sử đã chứng minh nào đó một số chuyện. La Đại Sư nói, cái kia La Đại Sư, đây đều là con của ta, ngươi xem bọn hắn như thế nào. Hứa Kiều Mộc chỉ chung quanh nơi xa đứng yên người. Những cái kia nam tử trung niên nhìn xem Hứa Kiều Mộc động tác, mặc dù nghe không được hắn nói cái gì, nhưng đều biết chỉ sợ là hỏi La Đại Sư ai có thể có tư cách thành vì gia tộc người thừa kế. Tâm tình của bọn hắn đều khẩn trương lên. Đây đều là gỗ mục, không thể khắc. La Đại Sư căn bản không cho suy nghĩ mặt mũi, nếu để cho bọn hắn trưởng gia nghiệp, không ngoài 10 năm, sạch sành xanh. Đúng như này không thể tả. Hứa Kiều Mộc còn cất một tia hy vọng, hiện tại hy vọng tan vỡ. Vậy liền phiền phức hạ La Đại Sư đi cho ta xem một chút hàng tiểu bối trong đó có hay không xuất sắc chỗ, thực sự không được, cuối cùng liền nhìn một chút nữ nhân đi. Hôm nay là Trương gia bên kia cũng phải người tới đi. La Đại Sư nói, ta sở dĩ tới giúp ngươi xem, kỳ thật cũng là bởi vì cái này. Bằng không thì ngươi cái kia phòng nhỏ cùng Hoàng Kim căn bản không vào được mắt của ta. Ngươi kỳ thật tính được hết sức chuẩn, tại vài thập niên trước cùng Trương gia thông gia không thành công, lần này liền hứa hẹn rất nhiều, muốn cưới Trương Hồng Thanh con gái. Này chút ta đều mặc kệ, bất quá Trương Hồng Thanh cùng Ma Phong Niên là sinh tử chi giao, lần này Ma Phong Niên hội mang theo Trương Hồng Thanh con gái trước tới thăm các ngươi một chút trong nhà có cái gì kiệt xuất hạng người, ta ngược lại thật ra muốn cùng Ma Phong Niên giao lưu trao đổi. Ngươi cũng không có nói cho ta biết tin tức này, có phải hay không sợ một núi không thể chứa hai hổ? Không có có ý nghĩ này. Hứa Kiều Mộc có chút giật mình, hắn sợ đắc tội La Đại Sư, vội vàng nói, Ma Đại Sư nếu như tới, đó là song long tụ hội. Để cho ta hứa ra rồng đến nhà tôm, các ngươi hai vị đại sư chính là đương thời Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, hôm nay tới nhà của ta tụ họp, có lẽ sẽ sinh ra đẩy khiêng cầu giai thoại. Không hổ là lão hồ ly, biết nói chuyện. La Đại Sư cười, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong không dám nhận, đẩy khiêng cầu chúng ta cũng làm không được. Bất quá học thuật trao đổi mà thôi, nếu như ta không có tính sai, bọn hắn cũng nhanh muốn tới. Xuống núi thôi. Thiết nhân kia giống như kiểu áo tôn trung sơn đại hán nhẹ nhàng nắm xe lăn thôi động. Không có nửa điểm chấn động, bình ổn đến đáng sợ, phần này bắp thịt cùng lực khống chế tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Chàng trai không tệ, luyện công phu gì? La Đại Sư hỏi Hứa Kiều Mộc. Hắn là người câm điếc, là ta từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, đáng tin nhất trung thành, hiểu rõ ý của ta là cái gì? Hứa Kiều Mộc nói, hắn gọi Hứa Bá, khí lực từ nhỏ đã rất lớn, công phu cái gì đều học một chút. Không tệ, không tệ. La Đại Sư gật gật đầu. Hắn nhìn ra người câm điếc này kiểu áo tôn trung sơn đại hán trong cơ thể tích chứa khí tức cực kỳ khủng bố. Một nhóm đám người đi xuống núi. Đến chân núi dưới, lúc này Hứa gia nhân đã lặng lẽ đi tới, đối nó bên trong một số người tinh tế dạy đặc nói tô kiếp sự tình vừa rồi. Trong đó có trung niên nhân liền giận tí mặt. Nay còn cao đến đâu, mắt con vô pháp vô thiên, thế mà còn đánh người. Gia hào thế nào? Thanh âm hắn rất lớn, đè nén không được, hiển nhiên là Hứa gia hào lão ba. Con của hắn bị đánh. Chỗ nào còn nhẫn lại ở? Chuyện gì xảy ra? Hứa Kiều Mộc ho khan một tiếng, gia nhân, ngươi đến cùng nói thứ gì? Phụ thân. Hứa gia hào lao ba đối Hứa Kiều Mộc nói, tôn tử của ngài gia hào bị Hứa Ảnh mang tới đứa con trai kia đánh đã hôn mê, cái này danh con lại dám tại chúng ta tổ trạch bên trong hành hung. Bảo an đâu? Tại sao không có bắt lại? Các ngươi đều là làm ăn gì? Lúc này, lại có trung niên nhân nói chuyện, là Hứa gia nhân lão ba Hứa Tự Cường. Hoàng sư phụ ra mặt. Giữ gìn cái kia tiểu lưu manh, không để cho chúng ta bắt. Hứa gia nhân vội vàng nói, chúng ta lại không tốt đối hoàng sư phụ động thủ, cho nên tới cho lão gia tử nói. Ngươi nói là Hứa Ảnh trở về rồi. Hứa Kiều Mộc nằm tại trên xe lăn, khép mắt, còn mang theo con của hắn. Sau đó tiểu tử này nắm ra hào đánh, bảo an bên trên đi bắt hắn, hoàng sư phụ ngăn lại. Gia gia, đúng thế. Hứa gia nhân liền vội vàng con người. Hoàng sư phụ cũng thật là, này là nhà chúng ta sự tình. Hắn thật tốt huấn luyện nhánh bên tử đệ liền tốt, tại sao phải quản trong nhà của chúng ta nhàn sự? Hứa Tự Cương nói, ta đi nói với hắn một tiếng. Hoàng sư phụ tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Hứa Kiều Mộc nói,
hiện tại muốn làm việc lớn, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi đi xử lý, còn có, Hứa Ảnh nếu trở về, vậy liền cùng một chỗ mang theo đi đại viện nghị sự, đám kia hàng tiểu bối cũng đều đi, chờ sau đó Trương gia người muốn tới, ta muốn đi cổng nên đón. Trương gia lần này liền tới một tiểu nha đầu, lão gia tử làm sao còn đi tự mình tiếp. Hứa Tự Cường nghi hoặc không hiểu. Ma đại sư cũng tới. Hứa Kiều một hít mắt, nói thật cho các ngươi biết, Trương gia lần này mang theo ma đại sư đến, liền là nghĩ bằng vào hắn ma y tướng thuật, xem chúng ta Hứa gia có hay không nhân tài, có đáng giá hay không đến thông gia. Nếu như ai bị La đại sư cùng ma đại sư nhìn trúng, sau này gia sản đều là hắn tới nắm giữ, các ngươi đều muốn dùng hắn cầm đầu, ta hiện ở cái này lời nói liền để ở chỗ này. Dĩ nhiên, nếu như là hàng tiểu bối người, như vậy phụ thân hắn trước làm người nối nghiệp, sau đó truyền cho hắn, ta là bắt chước Khang Hy Ung chính càn lòng chi cách làm. Nghe thấy Hứa Kiều một lời này, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Hứa Ảnh đứa con trai kia lại dám đánh người, xử lý như thế nào? Muốn hay không trực tiếp bắt lại xoay đưa đi công an bên kia quan tầm vài ngày lại nói. Hứa Tự Cường nói. Cùng một chỗ đưa đến đại viện, ta xem một chút là cái bộ dáng gì. Hứa Kiều Mục nói. Cha, Hứa Ảnh năm đó liền là đào hôn bỏ trốn, làm hại chúng ta cùng Trương gia trở mặt. Nếu như chúng ta nghĩ phải tiếp tục cùng Trương gia hợp lại, nhường Hứa Ảnh xuất hiện không tốt lắm đâu. Hứa Tự Cường nói. Ngươi lên làm ta chủ tới. Hứa Kiều Mục nhìn sang, Hứa Tự Cường lập tức không dám nói tiếp nữa. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N cha, ta đi làm việc. Hứa Tự Cường liền vội vàng không người rời đi. Đầu thôn. Một chiếc xe hơi mở ra Hứa ra cửa trang viên, phía trên xuống tới hai người, thình lình liền là ma đại sư cùng Trương Mạn Mạn. Ma thúc, này Hứa ra tổ trạch phong thủy tựa hồ không sai. Trương Mạn Mạn xuống tới về sau quan sát bốn phía. Là còn có thể, nhưng phong thủy là thứ yếu, mấu chốt là người. Ngươi không có đọc qua phòng ốc sơ xài minh sao? Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có lòng thì linh. Một chỗ phong thủy có được hay không, xem cư người ở như thế nào, nếu như là Chu Văn Vương, cái kia coi như tại trong phòng giam, cũng có thể làm ra Chu Dịch tới. Hứa ra những năm này không ai mới, toàn bộ đều là tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ hạng người, dù cho phong thủy cho dù tốt cũng khó sắn xu hướng suy tàn. Ma Đại Sư cười cười, từ xưa đến nay, chỉ có dính người ánh sáng, không có người chạm đất ánh sáng, nào đó chỗ ở cũ liền là như thế. Hứa ra lần này thế mà cho ta cha hứa hẹn nhiều đồ như vậy, liền vì để cho ta gả tới. Trương Mạn Mạn nhíu mày, cha ta cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà để cho ta tới nhìn một chút. Nhìn một chút không sao. Ma Đại Sư nói, ngược lại cha ngươi là xem ngươi ý tứ, Hứa ra hiện tại người cầm lái Hứa Kiều Một cũng chưa chết, thế lực vẫn là hết sức khổng lồ, cho dù là hắn chết. Hứa ra trong thời gian ngắn cũng sẽ không rõ ràng suy sụp, sống bằng tiền dành dụm đều có thể ăn thật lâu, dĩ nhiên trừ phi là mới người cầm lái ép không được trận cước, dẫn đến chia năm xẻ bảy. Hiện tại đã có cái này dấu hiệu. Trương Mạn Mạn gật đầu, đang muốn nói gì, đột nhiên trông thấy tổ trạch lớn cửa mở, rất nhiều người nên đón đi ra, cầm đầu là cái ngồi xe lăn láo giả. Hứa Kiều Một thế mà tự mình đi ra, ta cái này tiểu bối là không có mặt mũi này, ma thúc đây là mặt mũi của ngươi. Trương Mạn Mạn trong lòng rất rõ ràng. Đi thôi. Ma Đại Sư nói. Hai người nên đón tiếp lấy. Ha ha ha, Hứa Kiều Mục nói. Ma Đại Sư, ta nhiều lần sai người mời ngươi đều không có cái này phúc phận, xem tới vẫn là hồng mặt xanh con lớn a. Ta là bồi cháu gái ta tới. Ma Đại Sư cũng là thấy được La Đại Sư, hắn cười rộ lên. Lão La, ngươi cũng ở nơi đây tiếp sống a. Lão Ma, ta đoán ra ngươi muốn tới, ở chỗ này chờ ngươi. La Đại Sư hai mắt tựa hồ có tia điện. Hai vị đại sư, các ngươi bình thường đều là liền nhà giàu nhất đều rất khó mời được người, hôm nay tới đến chúng ta Hứa ra, cũng không biết ta tổ tiên tích cái gì đức. Hứa Kiều Mục vội vàng nói, hai vị, vào nhà rồi nói sau, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Hứa Kiều Mục là thật không dám đắc tội hai cái này, thứ nhất là thế hệ trước cổ hấn, tuyệt đối không thể đắc tội này loại phong thủy thầy tướng. Thứ hai hai vị này cũng không là đơn thuần giang hồ đại sư, trên thực tế trình độ phi thường cao, đồ đệ rất nhiều không nói. Giao thiệp rộng vượt xa hắn cái này người từng trải, nếu như có thể kết một thiện duyên, tương lai có lợi thật lớn. Một nhóm đám người tiến nhập trong đó. 14. Chương 93, không thể tưởng tượng khó lòng phòng bị thuật giết người. Tiểu tạp chủng lần này nếu để cho ngươi hoàn chỉnh đi ra Hứa ra, ta liền theo họ ngươi. Hứa ra hào bụng mặt, còn đang gầm thét, hắn nghị xông lại đánh Tô Kiếp, lại bị Hứa ra trí gắt gao giữ chặt. Nay một đám hàng tiểu bối nhìn xem Tô Kiếp tùy tiện ngồi ở trước mặt mình. Mỗi người phổi đều kém chút bị tức nổ, nhưng bọn hắn cũng không có động thủ,
đệ nhất bọn hắn đã nhìn ra Tô Kiếp Vũ lực giá trị thật sự là quá mạnh, nhân viên an ninh kia A Hoa cũng là cường tráng đại hán, am hiểu cách đấu, bình thường người bình thường hắn tùy ý đều có thể đánh ngã, mà bây giờ bị Tô Kiếp một chiêu liền đánh ngã. Thứ hai là Vàng Đinh một rõ ràng giữ gìn Tô Kiếp, cái khác bảo an cũng không tốt động thủ. Bởi vì này chút hàng tiểu bối người, tại Hứa gia kỳ thật không có chân chính lên tiếng ra lệnh quyền lực. Hoàng lão sư, những người này còn tưởng rằng ngươi tại giữ gìn ta. Tô Kiếp thấy buồn cười, hắn không thèm để ý đám này hàng tiểu bối nhân vật cái nhìn, trên thực tế đối khắp cả Hứa gia hắn đều cảm thấy nước sông ngày một rút xuống, cây lớn trống rỗng, chỉ sợ là mưa gió vừa đến, thế nào trời liền sẽ ầm ầm sụp đổ, bởi vì không có một cái nào có thể nâng lên toàn cục. Nhất là bọn này hàng tiểu bối nhân vật bên trong, đừng nói thành đại khí người, liền xem như kế thừa người đều không có một cái nào. Hoàng Định Nhất tại đây bên trong mặt ngoài là tại giữ gìn Tô Kiếp, trên thực tế Tô Kiếp biết, hắn tại giữ gìn bọn này hàng tiểu bối, sợ mình tại nơi này hành hung. Không có cách, tại phòn trại huấn luyện người tại trong lòng ta lưu lại quá ấn tượng khắc sâu, từng cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu, mà lại một mảnh giấy, thậm chí là một ngụm nước miếng đều có thể giết người, bọn hắn thủ đoạn giết người, khó lòng phòng bị, đó đã không phải là võ công, thuần túy là kỹ thuật giết người. Trung Quốc chúng ta công phu tại cổ đại danh xưng là kỹ thuật giết người, thế nhưng đường đường chính chính, minh bạch rõ ràng, nhưng tại phòn trại huấn luyện đủ loại kỹ xảo, lại thuần túy là đỉnh phong nhất đặc công ám sát thủ đoạn, dùng độc, dùng ám khí, dùng bạo phá, dùng đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Thậm chí hai người đi qua, cách nhau rất xa, đối thủ lại đột nhiên ngã xuống đất, cho dù là cảnh sát tại hiện. Trường cũng nhìn không ra tới bất luận cái gì dấu vết để lại, pháp y cũng đều xem xét không ra người kia là cái gì chết. Ta sợ ngươi dùng những thủ đoạn này. Hoàng Định Nhất lòng còn sợ hãi ngươi còn trẻ như vậy, lại có này một thân công phu, bất luận cái gì huấn luyện đều khó có khả năng đến tình trạng này, chỉ có tập trung toàn thế giới tiên tiến nhất phương pháp huấn luyện cùng huấn luyện thiết bị địa phương tại phòn trại huấn luyện mới có thể làm được. Nếu như ngươi nắm giữ những cái kia ám sát thủ đoạn, căn bản không có người có khả năng xem xét được đi ra. Cách nhau rất xa là có thể giết người, thậm chí ngay cả pháp y đều không thể dám định ra. Nhắc tới phong trại huấn luyện thủ đoạn giết người lợi hại như vậy, xem ra ta về sau phải cẩn thận một chút. Khó trách Phong Hàng Lịch xem ánh mắt của ta, thật giống như đang nhìn một con run rế, nếu như hắn có thể tại trong lúc bất chi bất giác là có thể làm cho ta vào chỗ chết, vậy thật là có khả năng có loại tâm tính này. Võ công làm không được điểm ấy, có thể một chút ám sát thủ đoạn có khả năng. Tô Kiếp nghe thấy cái này cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không qua thế giới bên trên hoàn toàn chính xác có rất nhiều kỳ dị sự kiện đến bây giờ còn là bí ẩn chưa có lời đáp. Trừ cái đó ra, cơ thể người đích thật là rất yếu đuối, rất nhiều vật chất thậm chí chỉ cần nhỏ bé một chút, cho dù là nhìn bằng mắt thường không thấy bột phấn, liền có thể để người ta hoàn toàn tử vong 100 lần. Thì như một loại nào đó tình hóa vật. Cho dù là Tô Kiếp hoành luyện công phu mạnh hơn, năng lực khôi phục lại đặc thù, lây dính những độc vật này, kỳ thật cũng cùng người bình thường không có khác gì. Bởi vì hắn cũng là thân thể máu thịt. Xem ra có cần phải đi thăm dò một chút đến cùng có nào ám sát thủ đoạn, bằng không thật nhường lao tỉ đi ăn máng khác, cái kia Phong gia chó cùng rất dậu, cái gì ám chiêu cũng có thể dùng được đi ra. Tô Kiếp trong lòng đang không ngừng suy nghĩ, tại phòn trại huấn luyện ta vào không được, có thể ủ huấn luyện viên ta biết, hắn hẳn là nắm giữ hết thể trại huấn luyện đủ loại ám sát phương pháp. Ta mặc dù không học, có thể hiểu rõ đối phương có thủ đoạn gì, sau đó phòng bị miễn cho chúng chiêu, cũng là nhất định. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hoàng Định Nhất trông thấy Tô Kiếp không ra tiếng, cho là hắn chấp nhận. Hắn là thật sợ hãi Tô Kiếp nắm giữ một ít thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay, để cho người ta chết cũng không biết chết như thế nào. Còn tốt. Tô Kiếp đối Hoàng Định Nhất nói ta sẽ không xuống tay với bọn họ, ngươi yên tâm đi. Đang lúc nói chuyện, một hồi tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, là Hứa Tự Cường. Phía sau của hắn còn mang theo mấy cái bảo tiêu. Một sau khi đi vào, ánh mắt liền tập trung vào Tô Kiếp. Lao gia tử có lời. Các ngươi đều đến nhà chính đi chờ đợi lấy. Hứa Tự Cường vừa đến, tự nhiên là có uy nghiêm, liền Hứa Gia Hảo đều không lộn xộn. Gia Trí, mang Gia Hảo đi xem một chút trên mặt thường, sau đó cũng đi nhà chính. Hắn sau đó đối Vàng Định gật gật đầu, Hoàng sư phụ, làm phiền ngươi duy trì cục diện, này chút hàng tiểu bối treo lên đến, chúng ta Hứa Gia mặt cũng không dễ chịu, hiện tại ta tới xử lý chuyện này, ngài đi nghỉ ngơi đi. Hắn nói chuyện khách khí, hết sức tôn trọng. Nhưng trên thực tế ẩn chứa trong đó Hoàng Định Nhất quản Hứa ra việc nhà mùi vị. Hoàng Định Nhất trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không ở trên mặt toát ra đến, mà là đứng dậy Tự Cường, ánh mắt ngươi muốn sáng lên một điểm, này tiểu bằng hữu lai lịch không nhỏ. Chuyện này ta mặc kệ. Hắn vô vô Tô Kiếp bả vai lão đệ, chờ có cơ hội nhất định phải tới ta võ quán, hai anh em chúng ta thật tốt giao lưu trao đổi, ta bên kia có rượu ngon. Không có vấn đề, cái kia a sự tình, ta sẽ cùng tiến vào. Tô Kiếp nghĩ thầm, nay Hoàng Định Nhất cũng là có ý tứ người, huống chi hắn nhưng là khách hàng. Hoàng Định Nhất cứ như vậy rời đi, xem cũng không có xem Hứa Tự Cường liếc mắt. Hứa Tự Cường trông thấy cái bộ dáng này, trong lòng cũng là khẽ động. Hoàng Định Nhất cùng Hứa gia quan hệ hết sức mật thiết, theo phụ thân hắn một đời lên, liền là Hứa gia võ thuật huấn luyện viên, cũng chẳng khác gì là xã hội xưa gia tộc Tư Thục tiên sinh. Hứa gia có tôn sư trọng đạo gia phong, có lẽ là thời điểm, liền định xuống muốn đối lao sư khách khách khí khí quý củ, cho nên cho dù là hắn cũng không dám nói với Hoàng Định Nhất lời nói nặng. Lại thêm Hoàng Định Nhất hiện tại đồ đệ rất nhiều, có phần có sức ảnh hưởng. Hoàng Định Nhất đến cùng nhìn chúng tên bắt con này cái gì Hứa Tự Cường trong lòng đối Tô Kiếp rất là không thích, thậm chí có thể nói được là chán ghét, kỳ thật toàn bộ Hứa gia không có một cái nào đối Tô Kiếp cùng Hứa Ảnh có hảo cảm. Nhất là Hứa Tự Cường nhìn xem Tô Kiếp còn ngồi, không có một chút đứng dậy ý tứ, không khỏi càng thêm khó chịu, hận không thể một bạt thai quất lên, khiến cho hắn giảng quý củ. Hàng tiểu bối người đều đi ra, liền xem như Hứa gia hảo cũng không náo đẳng, hắn biết lúc này là thời kỳ mấu chốt, nếu như lại náo, tại lao gia tử bên trong lưu lại không tốt hình ảnh, thậm chí có khả năng về sau tại cũng điểm không đến bất luận cái gì tài sản, tương phản hiện tại nhẫn lại, có khả năng được an bình phủ, cầm tới càng nhiều. Hắn tại đi ra thời điểm, ánh mắt cừu hận, đã là sinh tử đại địch. Bất quá, hắn đang tính toán như thế nào cáo trạng, như thế nào thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Hắn mặt ngoài mặc dù là hoàn khố, có thể đây chỉ là che giấu mà thôi, hắn ở sâu trong nội tâm tính toán rất nhiều, cực kỳ âm u. Hứa Gia Hoành cũng đi, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có lên tiếng, có thể Tô Kiếp cũng cảm thấy hắn ánh mắt tác động, tuyệt đối sẽ không cùng mình từ bỏ ý đồ. Phòng khách này bên trong chỉ còn sót Tô Kiếp cùng Hứa Tự Cường, bên ngoài còn có thật nhiều bảo an. Người đứng lên. Hứa Tự Cường mở miệng. Có lời cứ nói. Tô Kiếp ban đầu đối Hứa Gia người còn khách khí, nhưng náo loạn như thế vừa ra về sau, liền đã thất vọng cực độ. Hắn đã biết, liền xem như ông ngoại nhường lão mụ công ty quản lý cũng tuyệt đối không thể có thể ngăn cơn sóng dữ, thậm chí hội khắp nơi cả tay, khắp nơi bị người nhằm vào, bị người âm mưu tính toán hại. Hôm nay lần này hồi trở lại Hứa Gia, liền để lão mụ cái tâm nguyện, về sau trở về an an ổn ổn sống qua ngày. Hứa Gia nhìn cảnh lá rậm rạp, thâm căn cố đế, có thể hắn bên trong rắc rối phức tạp, nước sâu vô cùng, tại đây bên trong lao tâm lao lực tuyệt đối không phải cái lựa chọn tốt, thậm chí có khả năng đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại nắm chính mình bồi đi vào. Nếu Hứa Gia người đối với hắn không khách khí, vậy hắn cũng không có nhất định phải cười bồi mặt. Ngươi Hứa Tự Cường khí sắc mặt trắng bệch, Hứa Ảnh liền là như thế dạy ngươi, ngươi còn có hay không nửa điểm tôn kính trưởng bối ý tứ? Vậy ngươi ngồi. Tô Kiếp đứng lên, chỉ dưới người mình ghế. Trông thấy bộ dáng này, Hứa Tự Cường càng tức, bất quá hắn híp mắt sau đó liền tỉnh táo lại, ngươi chính là con trai của Hứa Ảnh đi, mẹ ngươi rời đi Hứa gia có hơn 20 năm, năm đó thậm chí hại gia tộc đã mất đi rất lớn một cuộc làm ăn, cơ hồ là bị thương căn cơ đến bây giờ cũng không có khôi phục lại, hiện tại đáp lấy lao ra tử bệnh tình nguy kịch muốn trở về tranh tài sản, có phải hay không cảm thấy quá ý nghĩ hao huyền? Tài sản sự tình ta không biết, ngươi cũng đừng hỏi ta. Tô Kiếp nói ta sở dĩ đánh cái kia Hứa gia hảo, ngươi chẳng lẽ cũng không rõ ràng hắn đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên, ngạo mạn cùng thành kiến che đậy cặp mắt của ngươi. Hoát con, không biết trời cao đất rộng. Hứa Tự Cường giận quá thành cười một ngụm giá, 500 vạn. Ta cho ngươi cùng Hứa Ảnh 500 vạn, các ngươi hiện tại liền đi, về sau cũng không tiếp tục muốn về Hứa gia, làm được không? Nếu như đáp ứng, ta lập tức làm tròn lời hứa. Nếu như còn có ý nghĩ xấu, mong muốn mấy cái ức, thậm chí cả càng nhiều tài sản, ta cam đoan các ngươi một điểm đều cầm không đi, hơn nữa còn muốn chịu không nổi. Hắn ngồi xuống ở giữa trên ghế, lạnh lùng nhìn xem Tô Kiếp, tựa hồ tại chờ đợi hắn làm trả lời chắc chắn. 500 vạn tại đây loại hương hạ địa phương xác thực là có thể sống rất tốt. Tô Kiếp nhìn chung quanh, nhưng tại chúng ta S thành phố, cũng là có thể mua nhà cầu đi. Ngươi Hứa Tự Cường kém chút bị đối đến nói máu, Tô Kiếp cũng không có dùng cái gì kịch liệt ngôn từ tới cùng hắn cãi lộn, chính là như vậy hời hợt một câu, khiến cho hắn phiền muộn đến chết, thế mà bị Tô Kiếp chế giễu làm nông dân. Hắn thật sâu thở dốc khẩu khí, thế mà không biết nói cái gì cho phải. Đã ngươi cự tuyệt, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Hứa Tự Cường đứng dậy, xoay người rời đi, sau đó phân phó các ngươi nhìn xem tiểu tử này, không cho phép hắn đi ra cửa một bước, thuận tiện đem Hứa Ảnh mang đến hội nghị sảnh. Ừ, Tô Kiếp thân thể khẽ động, trực tiếp đi ra khỏi cửa. Này! Liền có ba cái bảo an đi lên muốn đem hắn chế phục. Phía trước là có Hoàng Định Nhất ở đây, những người an ninh này tạm thời không muốn vọng động. Có thể Hoàng Định Nhất hiện tại đi, Hứa Tự Cường chuyện phân phó, bọn hắn có thể không dám vi phạm. Phanh phanh phanh. Ba tiếng nổ, này ba cái bảo an liền bị Tô Kiếp trực tiếp té ngã trên đất. Tô Kiếp chuyên môn nghiên cứu qua làm sao đối phó quân chiến, hắn dưới thân thể ngồi xổm, cực nhỏ, dưới chân như câu, tốc độ cực nhanh, lấp lóe ở giữa, câu chân đạp đạp, thối pháp sát mặt đất, như cuốn địa chi gió, chỗ đến, người ngã ngửa đổ. Tốt, Tô Kiếp, không nên cùng bọn hắn động thủ ngay lúc này, cổng có cái thanh âm truyền tới. Lão mụ, sao ngươi lại tới đây? Tô Kiếp vội vàng nhìn sang, lại có thể là Hứa Ảnh, hắn mấy cái lấp lóe, đã đến lão mụ bên người, cảnh giác nhìn bốn phía, có bảo vệ ý tứ ở bên trong. Hoàn toàn chính xác, lão mụ tại Hứa gia bị người cực kỳ thế địch, nếu như một người ở đây, thế đơn lực bạc, người ta tùy tiện đùa nghịch mấy cái không giảng đạo lý tiểu kế mưu, liền sẽ để lão mụ bị nhục nhã, đầy bụi đất. Hứa Tự Cường, chúng ta đại nhân sự việc quy đại nhân, ta nghĩ không ra người thế mà hèn hạ như vậy, nhường con của ngươi vu con trai của ta trộm đồ. Lúc nào Hứa gia người bắt đầu dùng này loại không ra gì thấp hèn thủ đoạn? Hứa Ảnh lạnh lùng đối Hứa Tự Cường nói. Hứa Ảnh, ngươi trong lòng mình rõ ràng, lần này trở về đến cùng là vì cái gì? Nhiều năm như vậy, ngươi đều không có đến xem qua lão gia tử, hết lần này tới lần khác đạt được tin tức, lão gia tử dựng lên di chúc ngươi liền trở lại, năm đó ngươi người đối diện bên trong tạo thành bao lớn tổn thương. Hứa Tự Cường trên mặt xuất hiện vẻ khinh thường, bây giờ còn có mặt trở về tranh tài sản. 14. Chương 94. Tài trí bắt đẳng hùng tài phía trên có vĩ tài. Hứa Tự Cường, ta lần này tới cùng tranh tài sản không quan hệ, liền là muốn nhìn xem phụ thân như thế nào. Ta không giống các ngươi, cả ngày bẻ lũ xu nịnh, chỉ muốn làm sao nắm tài sản trong nhà nhét vào trong ngực của mình. Hứa Ảnh đối chính mình cái này ca ca hết sức không ưa, năm đó ngươi làm một ít chuyện ta chỉ là không nói ra, lời nói ra, phụ thân hiện tại liền muốn tại chỗ tức chết. Ngươi tại đây bên trong hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Hứa Tự Cường vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Thấy rõ có nhược điểm tại Hứa Ảnh trong tay, nhưng hắn sau đó âm hiểm cười, chuyện này đã qua 20 năm, đã sớm tan thành mây khói, ngươi căn bản không có chứng cứ, bây giờ nói ra tới liền là vu oan. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Hứa gia, nữ nhân trùng quy là người ngoài. Gả đi người tắt nước ra ngoài, huống chi ngươi năm đó là tư chạy ra ngoài, chúng ta Hứa gia nhân mặt đều bị ngươi vứt sạch. Ta hôm nay không nói với ngươi những thứ này. Hứa Ảnh không biến sắc chút nào, cũng không có hứng thú cùng ngươi nói chút nói nhảm. Gặp phụ thân về sau ta lập tức liền rời đi. Ngươi nhìn kỹ những cái kia không ra hồn tiểu bối, đừng có lại dùng chút thấp hèn thủ đoạn, nếu không sẽ chuyện gì phát sinh, ta có thể không dám hứa chắc. Ngươi đứa con trai này bản thân cũng không phải là vật gì tốt. Đúng lúc này, lại có cái thanh âm truyền tới, là phụ thân của Hứa Gia Hảo, Hứa Tự Đức. Hắn bởi vì chính mình nhi tử Hứa Gia Hảo bị Tô Kiếp đánh, hận không thể muốn đem Tô Kiếp bắt lại. Hứa Tự Đức ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiếp, tên mắt con này không có giáo dưỡng. Tới Hứa gia cũng không an phận, Hứa Ảnh, cái này là ngươi dạy dỗ. Xem ra năm đó ngươi rời khỏi gia tộc, đi theo cái kia dã đàn ông chạy trốn, đừng nói chính mình trôi qua hết sức túng quẫn, sinh ra nhi tử cũng không có tiền đồ, có phải hay không hối hận rồi. Không cần để ý bọn hắn. Hứa Ảnh kéo Tô Kiếp một thành, chúng ta đi, trước đi gặp ông ngoại ngươi lại nói. Hứa Ảnh, ngươi có thể đi. Nhưng thằng nhãi con này đến lưu tại nơi này. Hứa Tự Cường nói, hôm nay là Hứa gia tụ hội. Hắn không họ Hứa, dựa theo quy củ là không thể đi tham gia. Ngươi lưu tại nơi này, chờ ta trở lại. Hứa Ảnh nhíu mày. Không được, lão ba nói, để cho ta bảo hộ ngươi. Tô Kiếp lắc đầu, đám người này nhìn hoàn toàn chính xác hết sức thấp hèn, ta vẫn là tại bên cạnh ngươi thì tốt hơn. Hứa Tự Cường liếc mắt ra hiệu, lập tức có mấy cái bảo an lại lần nữa đi lên, muốn đem Tô Kiếp kéo ra. Nhưng lúc này, Tô Kiếp đột nhiên ra tay, chợt điểm ra. Chính giữa một cái bảo an ngực. Nhân viên an ninh kia như là cọc gỗ trực tiếp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy, giống như phát bị kinh phong. Cơ thể người có rất nhiều thần kinh nguyên mẫn cảm địa phương, nếu như bị vừa đúng lực lượng đánh trúng, liền sẽ sinh ra chứng động kinh triệu chứng. Đây là manh thuốc tại xoa bóp thời điểm Tô Kiếp học tập đến trung y tri thức, sau này Tô Kiếp lại tại ma đại sư bên này học tập một tháng, đem người thể rất nhiều thần kinh tri thức đều học tập đến, dung nhập võ thuật bên trong. Hắn hiện tại võ thuật có thể nói là xảo trá tàn nhẫn bên trong mang theo vô khổng bất nhập thẩm thấu sức lực. Này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Tô Kiếp có thể kháng đòn. Hắn bản thân liền là dùng hoành luyện lập nghiệp, sau này thông qua thủy tinh cầu vận chuyển quanh thân, khiến cho hoành luyện đại thành, coi như là chân chính cấp quốc gia nghề nghiệp quyền thối đều rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Huống chi những người an ninh này. Những người an ninh này cũng biết công phu, nhưng so với nghề nghiệp cách đấu phải kém rất nhiều. Bọn hắn công kích rơi xuống Tô Kiếp trên thân, cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Phanh phanh phanh. Liên tục 3 lần, Tô Kiếp đều đánh trúng vào bảo an ngực. 3 cái bảo an đều đồng dạng nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép run rẩy, thậm chí bọn hắn bắt đầu đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, thần kinh nguyên lọt vào đả kích từ đó ảnh hưởng tới vỏ đại não cảm giác đau đớn, dẫn đến co rút mất khống chế. Mặt khác bảo an trông thấy cái bộ dáng này, cũng sẽ không tiếp tục dám đi lên. Các ngươi không muốn trở thành như thế, cũng không cần động. Tô Kiếp cười lạnh, vừa rồi Hoàng lão sư sở dĩ ngăn lại các ngươi, không là bảo vệ ta, là sợ các ngươi bị ta đánh chết. Tránh ra đi. Cầm phòng ngừa bạo lực, cầm vũ khí, đánh chết tên mắt con này, thế mà dám ở chỗ này hành hung. Hứa Tự Đức vội vàng lui lại, nhường bảo an bảo vệ được chính mình, đi, nắm càng nhiều người đều tới, tên mắt con này không có chết qua, thật cho là mình có thể lấy một địch mười. Các ngươi tại đây bên trong náo cái gì? Lao ra tử thúc giục. Đúng lúc này, lại tiến đến một người, trông thấy nơi này chẳng diện, không khỏi nhíu mày, lại nhìn một chút Hứa Ảnh cùng Tô Kiếp, trên mặt xuất hiện chán ghét biểu lộ. Mẹ, người này là ai? Tô Kiếp hỏi. Hứa Tự Minh. Hứa Ảnh nói, là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Tự Minh, Hứa Ảnh muốn đem người ngoài đưa vào chúng ta Hứa gia tụ trong hội. Hứa Tự Đức nói. Lao gia tử muốn nhìn xem con trai của Hứa Ảnh. Hứa Tự Minh nói. Tại sao có thể phá hư quy củ? Hứa Tự Đức vẫn không thuận không buông tha, có thể cũng không có cách nào. Hắn nhìn xem Hứa Ảnh, trong mắt có nồng đậm tàn nhẫn chi ý. Hứa Ảnh, nếu như thế, ngươi chờ chút có thể phải thật tốt coi chừng thằng nhãi con này, nếu như chờ hạ đã quấy rầy Lao gia tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngươi yên tâm, con trai của ta so con trai của các ngươi biết nhiều chuyện hơn. Hứa Ảnh biết này Hứa Tự Đức không chừng về sau sẽ sinh ra tới nhiều ít âm mưu quỷ kế, trong lòng đang âm thầm phòng bị. Nàng biết, chính mình đám này huynh đệ mặc dù Trấn Hưng gia tộc không có cái gì năng lực, có thể lục đục với nhau am hiểu nhất, tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn. Ngươi đứa con trai này, liền là lưu manh. Ta có thể kết luận không ngoài một năm, không phải đi ngồi tù liền là đột tử đầu đường, ngươi vẫn là sớm chuẩn bị cho hắn quan tài. Hứa Tự Đức nói chuyện hết sức các độc. Hứa Ảnh còn lấy màu sắc, con trai của ta sau này thành tựu tuyệt đối sẽ vượt lên trước Hứa gia, nhi tử kia của ngươi cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, ta sợ mấy năm liền sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Ha ha ha, nghe thấy lời này, Hứa Tự Cường cùng Hứa Tự Minh giống như xem đồ đần một dạng nhìn xem Hứa Ảnh, bọn hắn nhịn không được bật cười. Hứa Tự Cường nói, Hứa Ảnh, ngươi không nên ở chỗ này ý nghĩ hao huyền, Lao gia tử nghĩ muốn gặp ngươi, cũng chính là hoài cựu mà thôi, thấy xong sau, ngươi cùng con của ngươi đi nhanh lên, Hứa gia một cọng cỏ cũng đừng nghĩ mang đi. Lão mụ, không nên cùng bọn hắn nói. Tô Kiếp lắc đầu. Cũng thế, cùng bọn hắn không có cái gì tốt nói chuyện. Hứa Ảnh lôi kéo Tô Kiếp liền đi. Xem thấy mẹ con bọn hắn hai người bóng lưng, Hứa Tự Đức nói, tên mắt con này quá phách lối, các ngươi nói đáp ứng nên làm thế nào cho phải. Ta tự có biện pháp. Chờ bọn hắn gặp qua lão gia tử về sau, chắc chắn sẽ không bị lão gia tử ưa thích, chỉ cần lão gia tử mở một con mắt nhắm một con mắt, ta liền có biện pháp. Hứa Tự Cường nói, Tự Đức, chuyện này ngươi đi làm. Dù sao bị đánh là con của ngươi. Không có vấn đề, đến lúc đó nếu như Hứa Ảnh thật muốn tranh đoạt tài sản, có thể cầm thằng nhãi con này làm uy hiếp, để cho nàng từ bỏ, bất quá nàng cái kia phần đáp ứng làm sao phân. Chúng ta còn muốn thương lượng một chút. Hứa Tự Đức gâm trầm nói. Hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là tài sản. Tại Hứa gia cổ kính lệnh phòng nghị hội trong đại sảnh, chỉ có mấy người có thể ngồi, Hứa gia lão gia tử Hứa Kiều Mục, La đại sư, Ma đại sư, còn có Trương Mạn Mạn. Cái khác nhị đại, ba đời hàng tiểu bối đều phải đứng đấy. Những cái kia nhị đại ở giữa tầng, cũng chính là Hứa Ảnh này bối phận người, riêng phần mình có riêng phần mình tâm tư, trong lòng bọn họ biết, lần này lão gia tử sợ là muốn đem việc lớn định ra đến, hai vị tiếng tăm lừng lẫy đại sư đều đến. Ý kiến của bọn hắn cơ hồ liền là giải quyết dứt khoát. Liền xem như so Hứa gia lớn gia tộc, nếu như có thể mời đến hai vị đại sư bên trong bất luận một vị nào, cũng có thể quyết định gia tộc sinh tử tồn vong việc lớn, tỉ như trọng đại tài sản thu, hạng mục bắt đầu làm việc chờ quyết sách. Nói cách khác, hai vị đại sư một câu, liền quyết định ở đây bên trong bất luận một vị nào mấy chục ức, trên trăm ức, thậm chí là mấy chục tỷ tài sản biến động. Hai vị đại sư, chúng ta Hứa gia nhị đại, ba đời trên cơ bản đều ở nơi này. Bốn đời còn không có đến, đều là trẻ con, cũng không đảm đương nổi chức trách lớn. Hứa Kiều Mục lúc này tinh thần tỉnh táo, hai mắt nhấp nháy, như một đầu ngọa hổ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích, theo loại trạng thái này bên trên có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ hắn là cái nhân vật hung ác. Nhân tài chia làm đủ loại khác biệt, đối với một cái gia tộc tới nói, có thể làm cho gia tộc đống nhiên bùng nổ, thẳng tới mây xanh, nhất phi trùng thiên đó là hùng tài. Cực kỳ khó được. Lần chờ đợi dòng dã hiện tại. Có thể mưa thuận gió hòa ở giữa, nhường gia tộc bình ổn bay lên, như là đạp bậc thang. Mặc dù không bằng hùng tài như mặt trời theo trời, nhưng cũng cực kỳ thực tế. Lại một lần chờ chính là anh tài, có thể xem xét thời thế, hóa giải mối nguy, an ổn như núi, càng sau chi làm người mới, có thể kế thừa, không đến mức suy bại, chờ đợi cơ hội bồi dưỡng đời sau làm hiền tài hoặc là hùng tài, lại lần nữa hưng thịnh. Càng kém hơn một bậc là tầm thường, gia tộc ở trong tay của hắn, một mực đi xuống dốc, bất lực. Lại càng kém người làm xuẩn tài, làm vi. Xê khắp nơi cả tay, khiến cho gia tộc bấp bênh. Còn càng hạ đẳng là đại sư muốn nói lại thôi. Càng hạ đẳng chính là cái gì? Hứa Kiều Mục liền bội hỏi. Cái kia chính là đòi nợ quỷ. La đại sư nói, loại người này sinh ra, chính là vì bại sạch nhà ngươi nghiệp tới. Ta quan sát ngươi này nhị đại ba đời bên trong, cũng là có mấy cái như vậy. Nếu như gia nghiệp giao cho trong tay bọn họ, sợ là trắng xóa thật sạch sẽ. Chẳng những phú quý tháng ngày không có, càng có lao ngục thai thường, mộ tổ có thể hay không giữ được cũng thành vấn đề. Không biết lao ma ngươi nghĩ có đúng không? Không sai. Ma đại sư gật đầu, lão la, ngươi bây giờ tướng nhân chi thuật đã không tệ, hùng tài, hiền tài, anh tài, nhân tài, tầm thường, xuẩn tài, đòi nợ quỷ. Có chút ý tứ. Bất quá kỳ thật hùng tài phía trên, càng có nhất đẳng người, chính là vĩ tài. Cái gọi là hùng tài, thủ đoạn xuất chúng, can đảm hơn người, khí số tràn đầy, cách cục cực lớn. Ma hiền tài học thức uyên bác, ôn tồn lễ độ, phẩm đức cao thượng. Còn anh tài tính cách kiên nghị, làm việc quả quyết. Đều không như vĩ tài. Xin hỏi vĩ tài như thế nào? La đại sư ngẩng đầu mà hỏi. Cái gọi là vĩ tài, kinh thiên vĩ địa, ngực có mọi vật, ngưỡng mộ núi cao, thánh minh chiếu sáng, thấy rõ tình đời, chính như dịch kinh nói long. Có thể khống chế hết thể hùng tài, hiền tài, anh tài, nhân tài. Cái gọi là tần hoàng hán võ, cũng bất quá là ỷ vào tiền bối sau khi liệt, không phải vĩ tài, chỉ vì hùng tài. Ma đại sư nói, Khổng Mạnh lão trang, Quỷ Cốc thích giả, cũng có thể xưng vĩ tài. Xin hỏi ma đại sư, ta trong gia tộc có không anh tài, nhân tài? Hứa Kiều Mục vẫn là cất mấy phần hy vọng, trước mặt vĩ tài, hùng tài, hiền tài hắn nghĩ đều không thèm nghĩ nữa, hứa ra khẳng định không có. Vĩ tài, hùng tài, hiền tài, anh tài đều không có. Ma đại sư nói, đảo là nhân tài cùng đòi nợ quỷ hoàn toàn chính xác có mấy cái. Vậy phiền phức ma đại sư chỉ cho ta điểm ra tới. Hứa Kiều Mục ánh mắt bên trong xuất hiện lăng lệ ngoan ý. Nhà có đòi nợ quỷ, tổ tông bại sạch sẽ. Hứa Kiều Mục cực thư cái này, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tất cả nhị đại ba đời tiểu bối trong lòng đều là cực kỳ khẩn trương, sợ bị ma đại sư định là đòi nợ quỷ, như vậy bọn hắn tiền đồ đoạn tuyệt không nói, sợ vẫn là muốn lọt vào rất nhiều không phải người chi đãi ngộ. Ta như điểm ra đến, sợ là những bọn tiểu bối này coi như xong. Ma đại sư nói, kỳ thật sự do người làm, tướng tùy tâm sinh, cho dù là tội ác tày trời người, chỉ cần thống cải tiền phi, thật tốt là người, gương mặt hắn cũng sẽ tùy theo mà thay đổi. Liền xem có thể hay không hoàn toàn tỉnh ngộ. Lão ma, nói nhiều như vậy, hiện tại Hứa Kiều Mục là muốn từ bên trong này chi bên trong tuyển ra tới một cái người nối nghiệp, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp nhất, thằng lùn bên trong cất cao cái, không có biện pháp biện pháp. La đại sư nói, nghĩ không ra ta từ cây cao anh minh một thế, con cháu thế mà như thế không có tiền đồ. Hứa Kiều Mục thở dài một tiếng, hai vị đại sư, nếu như có thể cải mệnh, ta có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Ta hứa ra không thể tại sau khi ta chết liền đi xuống dốc, nếu không ta thật không có mặt đi gặp tổ tông. Nghe thấy hai cái đại sư cùng Hứa Kiều Mục đối thoại, phía dưới hàng tiểu bối rất nhiều người đều không phục, nhưng bọn hắn không dám trắng trợn phản bác, nếu không đắc tội hai vị đại sư, bị nói thành đòi nợ quỷ, tiền đồ hủy hết, còn muốn liên lụy phụ mẫu bối. Nhưng vào lúc này, Hứa Ảnh cùng Tô Kiếp tiến đến. 14. Chương 95, kẻ này chính là Long tuy có tứ hải vẫn khó chứa. Cha. Hứa Ảnh lúc tiến vào trông thấy từ cây cao ngồi tại trên xe lăn, đã gần đất xa trời, không khỏi hai mắt đỏ lên, lưu lại nước mắt. Ừm. Tô Kiếp nhìn thấy ma đại sư cùng Trương Mạn Mạn thế mà cũng ở nơi đây, không khỏi sức sở. Tiểu bằng hữu, ngươi thế mà cũng tới. Chẳng lẽ ngươi là Hứa gia người? Ma đại sư vội vàng mời đến, thập phần vui vẻ, tới nơi này, ha ha ha, lão la, chúng ta vừa mới nói hùng tài vĩ tài sự tình, ngươi xem cái này tiểu bằng hữu là cái gì mới? Ma lão sư ngươi tốt. Tô Kiếp đi tới, ma đại sư thì là tự mình đứng lên, lôi kéo tay của hắn đến La đại sư trước mặt, làm cho Hứa Kiều Mục khiến cho sửng sốt một chút. Lão hồ ly này cũng không biết Tô Kiếp là ai, nhưng trông thấy cùng Hứa Ảnh cùng đi tới, trong lòng cũng đoán được Tô Kiếp là chính mình ngoại tôn. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì này ngoại tôn cùng ma đại sư quen thuộc như vậy. Cái này khiến chạy tới Hứa Tự Cường, Hứa Tự Đức, Hứa Tự Minh cũng trợn tròn mắt, cái khác hàng tiểu bối, Hứa Gia Hoành, Hứa Gia Nhân. Bị đánh Hứa ra hảo cũng không thể tin được đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nơi này căn bản không có bọn hắn nói chuyện phần. Liền xem như Hứa Ảnh cũng giật nảy cả mình. Thiếu niên này La đại sư tại Tô Kiếp lúc tiến vào đã chú ý tới, hắn tại quan sát tỉ mỉ. Làm ma đại sư nắm Tô Kiếp kéo đến trước mặt hắn thời điểm, hắn chợt đứng thẳng lên, bắt lấy Tô Kiếp tay, trên đường đi sở, còn méo méo bờ vai của hắn, nhìn một chút phía sau lưng của hắn, tựa hồ là mù lòa đang sở xương đoán mệnh. Thế nào? Ma đại sư cười, ta này tiểu lão đệ là cái gì mới? Kẻ này La đại sư sở xương về sau, nhìn hồi lâu, khỏi cần phải nói, mạch đập của hắn giống như ngừng không phải ngừng, suy nghĩ như có như không, lộ ra nhiên đã đến cực cao cảnh giới tu hành, mà thân thể xương cốt làn da như ngọc như lưu ly, một sợi sinh cơ so với người thường muốn mạnh không chỉ 10 lần, kỳ lạ hơn diệu chính là khí tức của hắn đang mà không tà, tinh khiết mà không hỗn tạp, hiển nhiên làm nhân phẩm đức đều là thượng giai. Đức, trí, thể ba toàn, kẻ này làm tiềm long, ít nhất đều là hùng tài, như có kỳ ngộ, nhất định phi long tại thiên, vĩ ngạn siêu quần. La đại sư rơi xuống lời bình luận. Lão La, ngươi xem người vẫn còn có khả năng. Thế mà sờ xương cũng có thể thấy được người tới phẩm, tu hành, tố chất thân thể, có chút đạo hạnh, xem ra đợi một thời gian, ngươi thật đúng là muốn cướp ta chén cơm. Ma đại sư cười nói. Lão Ma, ta biết ngươi tướng thuật đến một cái khác cấp độ, thậm chí có khả năng không cần khẩu hai mắt mũi tới xem xét người, mà là tâm tướng, cao minh hơn ta rất nhiều, bất quá người trẻ tuổi này ngươi từ nơi nào tìm đến. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. La đại sư hỏi, người trẻ tuổi, có nguyện ý hay không đi theo ta học tập, ta có thể cho ngươi bên trên toàn thế giới nhất đại học tốt kiến trúc chuyên nghiệp, các phận, ma tỉnh lý công, phổ lâm tư ngừng lại, ta đều có thể để cử ngươi đi đào tạo sâu, còn có thể cho ngươi kết xù nhất độ học đồng. La đại sư lập tức bắt đầu cấp người. Theo câu nói này Tô Kiếp có khả năng nghe được, này La đại sư khẳng định cũng là một loại nào đó cấp thế giới kiến trúc thiết kế đại lao. Bởi vì phong thủy bản thân liền là một loại kiến trúc học, dĩ nhiên còn có tâm lý học kéo dài. Kỳ thật theo Tô Kiếp, phong thủy rất nhiều nơi cùng kiến trúc học hoàn toàn chính xác tương thông. Ma đại sư là cấp thế giới tâm lý học chuyên gia, hắn am hiểu ma y tướng thuật cùng tâm lý trị liệu, nắm cổ đại truyền thống tướng thuật văn hóa cùng hiện đại tâm lý học kết hợp với nhau, tiến hành tầng sâu nhất nghiên cứu, mới có siêu nhân thành tựu. Mà La đại sư cũng khẳng định là như thế. Tô Kiếp hiểu rõ, phàm là có đại thành tựu người đều là theo cổ đại văn hóa bên trong tìm ra tinh túy, dùng hiện đại khoa học ánh mắt đi nghiên cứu tinh luyện, nếu như một vị bảo thủ, cái kia trên cơ bản thành liền sẽ không cao lắm. Cổ Dương là như thế, Manh Thúc là như thế, Ủ cũng là như thế, Ma đại sư, La đại sư đều là như thế. Lão La, ngươi nghĩ Tô Kiếp tiểu huynh đệ làm đệ tử của ngươi, cái này chỉ sợ là tính toán đánh nhầm, tiểu huynh đệ chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tâm tử thần sống siêu phàm cảnh giới, so với chúng ta đều cao minh hơn. Không bằng cùng nhau nghiên cứu như thế nào. Ma đại sư cười. Khó trách ngươi gọi hắn tiểu huynh đệ. La đại sư gật đầu, nghe đạo không tuần tự, đặt giả vi tiên. Nếu như tiểu huynh đệ thật có khả năng đột phá, cái kia thật liền đi tại chúng ta đằng trước. Nghe thấy ma đại sư cùng La đại sư đối thoại, mặc dù trong đó một chút chuyên nghiệp thuật ngữ nghe không hiểu, có thể Hứa Kiều Mộc cũng biết nói, trước mắt cái này gọi là Tô Kiếp người trẻ tuổi cực kỳ bị hai vị đại sư chỗ thưởng thức, thậm chí bị đánh giá làm hùng tài, thậm chí cả vĩ tài. Hứa Ảnh, người qua đây. Hứa Kiều Mộc chào hỏi một tiếng, nhường chính mình cái này hơn 20 năm không có gặp con gái đi vào bên cạnh mình. Cha. Hứa Ảnh nhìn xem ngồi tại trên xe lăn phụ thân, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một câu cũng nói không nên lời. Đây là con của ngươi. Hứa Kiều Mộc hỏi. Đúng thế. Hứa Ảnh gật đầu. Hứa Kiều Mộc không còn có hỏi tiếp, mà là nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lão La, kỳ thật hai người chúng ta một cái am hiểu tướng nhân. Một cái am hiểu phong thủy, ai cũng có sở trường riêng, nhưng vẫn là trăm sông đổ về một biển, không bằng liên hợp lại tiến hành nghiên cứu. Ngươi có việc buôn bán của ngươi, ta có việc buôn bán của ta, vốn là đối nghịch, qua lại có xung đột, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, tiếp qua một chút năm, chúng ta cũng sẽ cùng này hứa ra một dạng, không người kế tục. Trước mắt Tô Kiếp tại đây bên trong, không bằng hai người chúng ta đem một vài nghiên cứu đồ vật dạy cho hắn, hắn khẳng định hội đối nghiên cứu của chúng ta sửa cũ thành mới. Ma đại sư lấy ra kiến nghị. Được. La đại sư không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, trên đời thích nhất nhanh sự tình, không ai qua được đến một ngày mới mà dục chi. Kỳ thật ngươi đã sớm tính tới ta sẽ xuất hiện tại Hứa gia, mượn nhờ cơ hội này, cùng ta liên hợp lại đúng hay không? Nếu như ta đoán được không có sai, ngươi hẳn là bị thế lực đó tìm tới, một cây chẳng chống vững nhà, cho nên mới từ bỏ thành kiến, tìm ta hợp lại. Như nhau. Ma đại sư cười một tiếng. Tô Kiếp đã hiểu một ít môn đạo. Hai vị đại sư đều hứng chịu tới một loại nào đó thế lực uy hiếp, không thể không hợp lại. Chờ một chút. Đúng lúc này, Hứa Kiều Mộc mở miệng, hai vị đại sư, đứa nhỏ này là ta ngoại tôn, nói cho cùng cũng là ta Hứa ra người. Các ngươi xem có hay không có thể. Lao Hứa, ta nói thật cho ngươi biết, kẻ này chính là Long, tuy có tứ hải cũng khó chứa, chớ nói chi là nho nhỏ Hứa gia. Vĩ tài giáo hoa thiên hạ, hùng tài trị quốc căn bang, hiền tài chấn hương địa phương, anh tài có thể lý thế gia. Các ngươi Hứa gia thịnh vượng, chỉ cần anh tài là có thể. Nhưng kẻ này tới nhà ngươi, thật sự là lãng phí. Ma đại sư không chút khách khí nói, ta hôm nay tới này bên trong, trên thực tế là bàng cháu gái ta xem các ngươi Hứa gia có hay không thanh niên tài tuấn. Bây giờ nhìn xong, ta phải đi. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng dậy, man chất nữ, chúng ta đi thôi. Ma đại sư, lưu lại ở hai ngày lại nói. Hứa Kiều một hồi thất vọng, trên thực tế lần này hắn muốn cùng Trương gia lại lần nữa thông gia, hy vọng chỉ định cái ba đời hàng tiểu bối cùng Trương Mạn Mạn nhận biết, hai phe phát triển một chút tình cảm, từ đó mượn cơ hội nhường Hứa gia sinh ý lại lần nữa mở rộng. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình ba đời hàng tiểu bối cũng không có bị ma đại sư nhìn trúng, ngược lại là ngoại tôn Tô Kiếp lớn chịu ưu ái, bị ma đại sư cùng La đại sư chân chính tán thành, thậm chí còn tôn sùng đầy đủ. Không được, ta còn có chuyện. Ma đại sư trực tiếp chối từ, lôi kéo Tô Kiếp, tiểu huynh đệ, theo ta ra ngoài, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lão La, ngươi có muốn hay không tới? Lão Ma, ngươi đến cùng là muốn làm sao giả thần giả quỷ? La đại sư cười cười, đứng thẳng lên, vậy chúng ta liền ra ngoài nói đi. Trong lúc nói chuyện, một nhóm bốn người ra Hứa gia, đi vào cửa thôn trên đường lớn. Hứa gia khí số không tốt, chỉ sợ còn có họa sát thân, ta không tin lão La ngươi nhìn không ra, tại sao phải cùng làm việc xấu. Ma đại sư vừa ra tới, liền đối La đại sư nói, hắn chỉ Hứa gia tổ trạch, ban đầu đây là một khối nơi tốt, có thể theo người chi ác mà biến thành ác địa. Hứa gia đích thật là cây lớn trống rỗng, bên ngoài cành lá rậm rạp, có thể trải qua không thể mưa gió. Hứa Kiều Mộc vừa chết, sợ là như vậy bèo dạt mây trôi, bất quá trong đó đảo có mấy người mới, nhưng thời vận không đủ. La đại sư gật đầu, bất quá bọn hắn nếu đưa tiền cho phòng, ta lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Dĩ nhiên, nếu là không đến, làm sao có thể đủ gặp được vị này tiểu bằng hữu? Đối với ta mà nói, cũng là cơ duyên. Bất quá tiểu bằng hữu, ngươi không cần lội Hứa gia vũng nước đục, còn có ngươi mẫu thân ta nhìn ra được, thật vất vả thoát khỏi xiềng xích, lại vào vũng bùn tuyệt đối không phải lựa chọn chính xác. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, Hứa gia không phải đất lành. Lão La, chờ ngươi giải quyết Hứa gia cuộc làm ăn này, chúng ta liền tụ họp một chút, ngươi có nhìn thấy không? Tô Kiếp hiện tại là ở vào một cái mang tính then chốt đột phá thời điểm, nếu như hắn có thể đột phá, đối hai người chúng ta cũng rất có ích lợi. Ma đại sư nói, nếu như chúng ta hai người có thể đột phá đến người thực vật cảnh giới, trí tuệ tăng nhiều, mà lại tại từ nơi sâu xa giác quan thứ 6 tăng cường, cũng không sợ người ám toán cùng đủ loại âm mưu quỷ kế. Là đạo lý này. La đại sư gật đầu, lần nữa nhìn xem Tô Kiếp, giống như đang nhìn cái bảo bối, ta nhanh lên hồi trở lại đi xử lý xong Hứa gia sự tình. Tô Kiếp, có cơ hội đi nhà của ta chơi đùa. Trương Mạn Mạn phát ra tới mời. Nhất định nhất định. Tô Kiếp cáo biệt Trương Mạn Mạn cùng Ma đại sư, cùng La đại sư lần nữa quay trở về Hứa gia. Giờ này khắc này, Hứa gia nhị đại, ba đời hàng tiểu bối xem ánh mắt của hắn hoàn toàn khác biệt. Liền xem như Hứa Kiều Mục, nhìn xem chính mình cái này ngoại tôn cũng xuất hiện rất nhiều thay đổi màu sắc, ban đầu trong lòng của hắn là hết sức chán ghét Tô Kiếp, bởi vì năm đó Hứa Ảnh đào hôn sự tình. Này con hoang làm cái gì có thể thu hoạch được đây là hai đại sư ưu ái, chẳng lẽ là Hứa Ảnh thông đồng bọn hắn diễn giật dây. Hứa Tự Đức trông thấy sự tình không ổn, lặng lẽ đối bên cạnh Hứa Tự Cường nói. Ngươi có bản lĩnh xin mời động hai người này diễn giật dây. Hứa Tự Cường trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. La đại sư, ta nữ nhi này như thế nào? Hứa Kiều Mộc trông thấy La đại sư cùng Tô Kiếp trở về, xoay chuyển ánh mắt, hỏi La đại sư. La đại sư cười một tiếng, xem như anh tài, bất quá không thích hợp các ngươi Hứa gia, ngươi cũng cần phải rõ ràng, nếu là ngươi nữ nhi này quản ra, hội có bao nhiêu người không phục. Huống hồ các ngươi Hứa gia luôn luôn là lấy nam tử làm chủ, như nghịch cái này truyền thống, sợ ngay lập tức sẽ đại họa lâm đầu, rất là không khôn ngoan, ngươi cũng không phải không hiểu được đạo lý này. Ta làm Hứa gia làm chuyện thứ ba, liền là giúp ngươi tuyển cái đáng tin cậy nhân tài, hiện tại cũng đã nhìn ra. Người trẻ tuổi, ngươi đi ra. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ hướng Hứa gia trí. Hứa gia trí ngẩn người, thân thể rúc về phía sau. Gia trí, ngươi đi ra. Hứa Kiều Mộc ánh mắt nhất động. Hứa gia trí cũng không còn cách nào giấu giốt, chỉ có đứng thẳng đi ra. Người trẻ tuổi này cũng là một nhân tài, có sâu lắng dày nặng khí chất, nếu như tiến hành bồi dưỡng, lại lịch luyện một phen. Cũng có thể khinh thường sự tình. La đại sư nói. Ồ. Hứa Kiều một chỗ có chút suy nghĩ, đột nhiên hỏi, vậy liền phiền phức La đại sư cho ta điểm ra tới trong gia tộc đòi nợ quỷ, ta lại có hậu báo. tất cả mọi người vẻ mặt đều tái nhợt. Tô Kiếp đột nhiên cảm thấy những người này có chút thảm thương, giống như đế vương dưới trướng những cái kia gần vua như gần cọp hạ thần, một điểm quyền tự chủ đều không có.
14. Chương 96, kịp thời bỏ qua thai kiếp khó thoát lợi lệnh bất tỉnh.
Vô luận là vừa rồi cố làm ra vẻ Hứa Tự Đức, Hứa Tự Cường, Hứa Tự Minh, vẫn là phách lối vô cùng Hứa Gia Nhân, Hứa Gia Hảo đều mặt như màu đất, tựa hồ tại chờ đợi cuối cùng tuyên án. Quả nhiên, La Đại Sư cái thứ nhất điểm liền là Hứa Gia Hảo, kẻ này rắn mắt không nghĩa, hoa đào miệng mũi, nhất làm tham dâm háo sắc, hai lỗ thai gây họa, nhất làm trêu chọc thị phi, có thể kết luận, kẻ này tại tương lai nhất định bởi vì nữ nhân cùng đại nhân vật kết thù kết toán, từ đó cho các ngươi Hứa Gia dựng nên cựu địch, dẫn đến hủy diệt. Lời này vừa nói ra, Hứa Gia Hảo liền sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. La Đại Sư liên tiếp không ngừng, chỉ Hứa Gia Hoành, kẻ này thì là lòng dạ hẹp hòi, bất học vô thuật, khẩu thị tâm phi, tướng mạo ương kiêu, đang ở tích xúc thực lực, một khi đã thế, sợ là người bên cạnh đều phải tao hương, trừ cái đó ra, kẻ này có xiểm bái hình ảnh, tương lai hội vì ích lợi của mình, dẫn sói vào nhà. Xác thực phải cẩn thận. Hứa Gia Hoành sắc mặt kịch biến, hoàn toàn chính xác hắn gần nhất có một loạt thủ đoạn, nghĩ không ra bị La Đại Sư trực tiếp nhìn ra. Còn có kẻ này. La Đại Sư lại chỉ Hứa Gia Nhân, kẻ này cũng có chút tâm cơ, tướng mạo làm lừa dối vượn quỷ hồ, tốt đọc sách, nhưng đều là giảo quyệt sự tình, âm mưu tính toán, loại người này trong lịch sử thường thường là gian thần, vì mình lợi ích, không tiết hại nước hại dân, nhưng cũng có chút tài hoa, như Thái Kinh, Tần Cối Hàng Ngũ, nhưng hắn chi tài hoa, lại ngay cả hai người này một phần vạn cũng chưa tới. Chỉ có thể tồi tệ gia tộc. Ta Hứa Gia Nhân đang muốn nói chuyện, đột nhiên Hứa Kiều Mục hét lớn một tiếng, im miệng. La Đại Sư, ngươi nói tiếp. La Đại Sư cũng là mặc kệ, nhìn về phía Hứa Minh Đức. Hứa Tự Đức trong lòng không tốt, đã nhìn thấy La Đại Sư cái kia đáng sợ trong mồm nói ra một chuỗi lời nói, kẻ này tính khí nóng nảy, tầm nhìn hạn hẹp, làm ăn trộm hình ảnh, chuột vì chính mình bản thân tư lợi, kéo một hạt cức thì có khả năng tồi tệ một nồi nước, làm phá của hình ảnh. Sau đó, hắn một hơi càng không ngừng lại, chỉ Hứa Tự Cường, Hứa Tự Minh, hai người này một cái trương đầu vô lương, một cái thì là quạ đen mổ thi mặt. Ta có thể kết luận, tương lai Hứa Kiều Mục ngươi hấp hối thời điểm, hai người bọn họ liền sẽ làm to chuyện, nhường ngươi chết không nhắm mắt. Tốt, ta liền nói đến thế thôi, những người khác cũng tạm được, tuy không chấn hưng gia tộc chi năng, lại cũng không có phá của đòi nợ hình ảnh. Ta đã vì ngươi Hứa Gia chỉ ra tới nhân tài cùng đòi nợ quỷ, nhiệm vụ hoàn thành. Gia Gia, tuyệt đối không nên nghe cái này giang hồ thuật sĩ lời nói. Lúc này, Hứa Gia Nhân chợt kêu khóc, hán vò nếu không tin này chút thuật sĩ lời nói. Liền sẽ không có Vu Cổ Họa, Tần Hoàng Như không tin phương sĩ, cũng không có hai thế chi vong. Cái này giả đại sư khẳng định là chúng ta Hứa Gia thế lực đối địch tìm đến. Chúng ta đều vì gia tộc làm rất nhiều chuyện, hiện tại nắm giữ gia tộc sinh ý rất nhiều bộ môn, nếu như Gia Gia đem chúng ta toàn bộ mở, gia tộc sinh ý chẳng mấy chốc sẽ lâm vào quay vòng khó khăn chỗ bước. Hứa Kiều Mục ánh mắt có chút chần chờ. Hoàn toàn chính xác, La Đại Sư nói cái này sáu người, đều là Hứa Gia nòng cốt, hiện tại cũng thân kiêm chức vị quan trọng. Nếu như toàn bộ mở, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì thay thế người. Mà lại những người này nếu như không phục làm loạn đứng lên, trong lúc nhất thời, cũng khó có thể kết thúc. Nếu như mình thân thể tốt, trẻ lại 10 năm, tuyệt đối có khả năng chấn áp cục diện, nhưng bây giờ cũng có chút lực bất tòng tâm. Thành bại được mất đều trong một ý nghĩ, thiên cơ phía dưới, ngũ ẩn đều mê à, không phải ai đều có cách đỉnh dũng khí. La Đại Sư đứng thẳng lên, Hứa Kiều Mục, ta liền nói đến thế thôi. Tiểu Bằng Hữu, cùng đi. Hắn tại nói với Tô Kiếp. Đi. Tô Kiếp tại Hứa Gia kỳ thật cũng không có gì hay, ba không được rời đi nơi này, ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Ảnh. Cha, ta trở về còn có một số việc, chờ qua một hồi trở lại nhìn ngươi. Hứa Ảnh cực kỳ thông minh, lập tức liền đã nhìn ra một chút mánh khóe, ban đầu nàng muốn cùng Tô Kiếp tại đây bên trong ăn Tết, có thể hiện tại xem ra, chỉ sợ chờ lâu một ngày đều rất nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, nàng thậm chí không đợi Hứa Kiều Mục cho phép. Liền cùng Tô Kiếp vội vàng rời đi Hứa Gia tổ trạch. Đương nhiên, cùng rời đi còn có La Đại Sư. Trông thấy nàng và Tô Kiếp rời đi, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, đáng giận, cái kia họ La Ly gián cha con chúng ta tình cảm. Uổng phí chúng ta cho hắn nhiều tiền như vậy. Hứa Tự Cường bên trên tới dỗ dành Hứa Kiều Mục, đồng thời nghĩ tìm kiếm ẩn ý. Các ngươi tất cả đi xuống. Hứa Kiều Mục lạnh lùng nhìn hắn một cái, gia trí lưu lại. Những người này đều hai mặt nhìn nhau. Ừm. Các ngươi đều không nghe lời. Muốn tạo phản. Hứa Kiều Mục ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Hứa Tự Minh biết đây là Lão Gia Tử thật sự nổi giận, không dám rủi ro, vội vàng rời khỏi nơi này. Đầu thôn,
La Đại Sư, Hứa Ảnh, Tô Kiếp đều ngồi lên một cỗ xe, đó là La Đại Sư tư nhân xe, trong xe cực sự rộng rãi, trừ ra lái xe bên ngoài, chung quanh còn đi theo mấy chiếc xe, đều là thuần một sắc bảo tiêu trợ lý. La Đại Sư phô trương so với Ma Đại Sư mạnh hơn rất nhiều. Ngươi một giới nữ lưu, nhưng cũng hào nghiêm túc, nếu như bị thân tình ràng buộc, lưu tại Hứa gia, có lẽ còn sẽ liên lụy con của ngươi. Trên xe, La Đại Sư nhìn xem Hứa Ảnh, khẽ gật đầu. Cha ta đã triệt để già, không có năm đó hùng phong, vừa rồi chần chờ lưỡng lự, ta liền nhìn ra được. Hứa Ảnh nói, ban đầu ta cho là ta cha để cho ta trở về ở công ty nhậm chức, tại trợ giúp của hắn phía dưới, thanh lý khối u ác tính, nhưng hiện tại xem ra, đã đừng đùa. Cha ta chính mình cũng không dám động thủ, ta nếu là tiến vào công ty, căn bản không làm nên chuyện gì. Hiện tại ta là triệt để tuyệt vọng rồi, Hứa gia cùng ta tái vô quan hệ. Tại trong nháy mắt, Tô Kiếp liền thấy chính mình mẹ thật là có nữ cường nhân tiềm chất. Hứa Ảnh vô cùng có nhãn lực sức lực, tại trận này tiểu phong ba bên trong liền đã nhìn ra Hứa Kiều Mộc mất đi sát phạt quyết đoán tính cách, trở nên sợ đầu sợ đuôi, Hứa gia đã mất đi trụ cột, còn lại một chút thành hồ xã thử tại ngày đêm tồi tệ căn cơ, không có Hứa Kiều Mộc duy trì, nàng cảm giác đến không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Ta là thay từ cây cao chỉ ra tới tai họa. La Đại Sư nói, bất quá cái này cũng ra tốc Hứa gia quan hệ chuyển biến xấu, nếu như Hứa Kiều Mộc có tráng sĩ chặt tay quyết tâm, lập tức thanh lý môn hộ, cái kia Hứa gia khí số vẫn còn, nếu như do dự, mấy người này cho cùng dứt dậu liều mạng một lần, sợ sẽ phi tốc tăng dã, thậm chí Hứa Kiều Mộc hội chết sớm. Hứa Ảnh nhíu mày, nàng nghe được là rung động lòng người. Bất quá nàng cũng biết nói, hôm nay La Đại Sư ở trong chỉ ra tới Hứa Tự Đức, Hứa Tự Cường, Hứa Tự Minh, còn có con của bọn hắn Hứa gia hảo, Hứa gia nhân. Hứa gia hoành là đòi nợ quỷ, có thể nói là triệt để tại Hứa gia bên trong xé toang một loại nào đó ranh giới cuối cùng, không còn có lượn vòng chỗ trống. Cái kia La Đại Sư, ngươi xem cái kia Hứa gia trí bị cha ta ưu ái, có thể phân ưu giải nặng không? Hứa Ảnh hỏi. Hắn mặc dù là một nhân tài, có sâu lắng dày nặng phẩm chất, mà dù sao tích xúc còn thấp, không có khả năng chống đỡ toàn cục. Dĩ nhiên, cũng khó nói có kỳ tích. La Đại Sư nói, đi thôi, con của ngươi Tô Kiếp tuyệt đối là nhân trung chi long. Không cần thiết tại Hứa gia cái này vũng bùn bên trong lan lộn, rộng lớn thiên địa, mặc hắn bay lượn. Tô Kiếp bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cảm thấy mình thật không thế nào xuất sắc, mặc dù đọc sách nhiều lần kiểm tra thứ nhất, công phu cũng không tệ lắm. Có thể trong nhà rất nhiều chuyện đều không có giải quyết, lão tỷ cũng chỉ có thể để cho nàng hãm sâu hổ lang chi ổ. Tô Kiếp, vậy ngươi liền theo La Đại Sư cùng Ma Đại Sư học tập, ta này liền trở về. Hứa Ảnh biết La đây hai vị đại sư đều là kỳ nhân. Nếu coi trọng Tô Kiếp, muốn dạy hắn đồ vật, đây là thiên đại hảo sự. Xe sau mấy tiếng điểm thành phố. Hứa Ảnh đi máy bay đi tới thành phố S. Mà La Đại Sư lại mang theo Tô Kiếp trực tiếp bay đi B thành phố. B thành phố là phương Bắc, chân chính toàn trong nước, cùng thành phố S một Nam một Bắc, tại trên thế giới đều có lực ảnh hưởng cực lớn thành thị. Trên cơ bản trong nước nhất lưu đại học đều tại B thành phố. La Đại Sư mang theo Tô Kiếp máy bay hạ cánh về sau, đã có người tới tiếp. Đến một mảnh cổ lão nhà cấp 4 bên ngoài mới dừng lại. Tô Kiếp tiến nhập tứ hợp viện bên trong, phát hiện trang trí rất đơn giản, nhưng tim của hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại, bốn phía một điểm thanh âm đều không có, một ngọn cây quặng cỏ một núi một thạch đều cảm thấy hết sức nhu hòa, hắn không hiểu phong thủy đều cảm thấy này trong sân, rất có học vấn, tựa hồ thiên văn địa lý người cùng đều xảy ra một loại cực kỳ cân đối trạng thái bên trong. Cái này là kiến trúc nghệ thuật. Dịch kinh bên trong ý tứ là quan sát thiên địa mọi vật. Mượn nhờ sơn xuyên đại địa tới hun đúc người chi tính tình, cuối cùng đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới. La Đại Sư nói, xem núi sự hùng vĩ, đến người chi phẩm đức giống như núi cao thượng, xem đại địa rộng lớn, học hắn dày nặng nề gánh chịu hết thể lòng dạ. Cuối cùng tâm linh của người ta dung nhập thiên địa, không phân khác biệt, này tâm linh cảnh giới, lại vượt qua người thực vật chỗ bước. Thế nhưng là Ma Đại Sư nói vượt qua sống chết lòng người tố chất trạng thái, có vẻ như liền là kình kim cang bên trong theo như lời vô ngã tương. Không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng. Tô Kiếp đứng trong sân, đây là khám phá thành ở xấu khoảng trống, thu hoạch được bản tính bất diệt trạng thái tinh thần, bất quá nho ra ý tứ là thiên nhân hợp nhất, ta cũng không biết đến tuột cùng loại kia trạng thái tinh thần càng cao thêm một bậc. Cái kia chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. La Đại Sư nói, thiên nhân hợp nhất, là chúng ta hoa hạ văn minh căn, chúng ta hoa hạ văn minh ý tứ là người cùng thiên địa vô cùng hài hòa, vốn là một thể. Mà Phật gia thiền tông ý tứ là hết thể làm khoảng trống, liền thiên địa đều không có. Đây là một cái vĩnh hằng triết học suy nghĩ, đến tột cùng như thế nào, liền muốn ngươi đi thăm dò. Kỳ thật ta cùng Ma Phong Niên đều tại nghiên cứu thảo luận cái này triết học đầu đề. Tô Kiếp cũng lâm vào suy nghĩ.
Triết học phương diện này đồ vật, trên thực tế vô cùng thâm ảo, so với bất luận cái gì khoa học đều muốn phức tạp, là cái người chỉ đạo suy nghĩ chìa khóa. Tô Kiếp, ngươi bây giờ còn trẻ, chưa đủ 18 tuổi liền có thành tựu như vậy, đây là ta nhìn chúng nguyên nhân của ngươi một trong, có thể như cũ không là trọng yếu nhất. La Đại Sư nói, trọng yếu nhất chính là ngươi người này phẩm chất đã làm được tri thức đi đôi hành động, mà lại lòng dạ chính khí, mặc dù bây giờ còn non nớt, có thể chỉ cần đi xuống, không đi lệch, liền sẽ đại thành. Dung hiện ở đây tới nói, liền là tam quan chính xác. Kỳ thật giống ngươi lại là thiếu niên, ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng tính cách có rất nhiều cao ngạo không kém, có rất nhiều cực đoan thành cuồng, có rất nhiều một lòng cầu đạo, lãnh khốc vô tình. Vẫn là ngươi loại tính cách này phù hợp ta khẩu vị. 14. Chương 97, thiên nhân hợp nhất đạo của tự nhiên luyện chân linh. La lão sư, ngài lần này là muốn dạy ta phong thủy kiến trúc học phương diện đồ vật sao? Tô Kiếp rất nghiêm túc hỏi thăm. Không chỉ chừng này, ta bản thân vẫn là ma tỉnh lý công đại não giải phẫu học tiến sĩ. La đại sư nói, ngươi có khả năng xưng hô ta là La giáo sư, ta một mực cũng đang nghiên cứu tâm lý học cùng đại não của con người cấu tạo, hy vọng có thể theo khoa học góc độ tới thu hoạch được tâm linh tu hành bí mật, người quan sát thiên địa, nhất định có tình cảm, một có tình cảm, tư duy nhất định gợn sóng, sóng tư duy động, nhất định tại vỏ đại não phía trên phản bắn ra, từ đó ảnh hưởng đến toàn thân, thậm chí tuổi thọ của con người. Ngoại vật ảnh hưởng cảm xúc, cảm xúc ảnh hưởng tuổi thọ. Đây là một bộ theo phương diện tinh thần bên trên với thân thể người sinh vật tầng trên mặt lập thể khoa học. Ngươi bây giờ, chẳng những là một cái rất tốt học sinh, hơn N. A còn là một cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Ta gần nhất nặc danh tại khoa học trên tạp chí phát biểu luận văn, liền là phương diện này đầu đề. Kỳ thật tại đây loại học vấn phương diện, lão ma so ta mạnh hơn một chút, nhưng ta cũng có chính mình đặc biệt kiến giải. Ta giống như nghe nói ngài cùng ma đại sư đều bị người uy hiếp, cho nên muốn liên hợp lại, thật có chuyện này. Ai dám uy hiếp ngươi nhóm? Tô Kiếm nói. Là trên quốc tế một cỗ thế lực tà ác, đang khắp nơi tìm các ngành các nghề tinh anh nhân sĩ, đỉnh tiêm học giả, trợ giúp bọn hắn làm nghiên cứu, thậm chí hội giam cầm người tự do. Ta cùng lão ma xuất ngoại thời điểm, đều kém chút lọt vào lửa mang đi. Mà lại thế lực của bọn hắn tựa hồ dần dần thẩm thấu đến trong nước. La Đại Sư nói, ta am hiểu nhất là kiến trúc học khối này, đối với não nghiên cứu khoa học cứu cũng còn có thể dùng, lão ma tại tâm lý học bên trên là đăng phong tạo cực. Dĩ nhiên chúng ta cũng đều học được công phu, nhưng so với những cái kia ám sát lửa mang đi chân chính đặc công tới nói, còn kém rất nhiều. Thế mà còn có này cỗ tà ác lực lượng, chẳng lẽ cùng đặt nẹt có quan hệ? Tô Kiếp đột nhiên nghĩ đến Phong Hàng Lịch. Người cũng biết đạo đặt nẹt. La Đại Sư vi kinh, bất quá cũng không kỳ lạ, kỳ thật Hứa Gia đã có đặt nẹt người tại thẩm thấu. Ta lần này sở dĩ đi Hứa Gia xem phong thủy, cũng là nghĩ âm thầm tìm ra cái này thế lực tà ác dấu vết để lại. Này cỗ thế lực tà ác cực kỳ cường đại, dựa vào đặt nẹt làm không gian phát triển, phát hành tiền ảo, dần dần đã có thành tựu, thậm chí bị thế giới thị trường chứng khoán chỗ thừa nhận, có tiền về sau, lập tức lại bắt đầu kế hoạch của mình, dã tâm cực lớn, cũng không biết là muốn làm gì. Vậy ngài có nhìn không ra Hứa Gia bên trong người nào có vấn đề? Tô Kiếp trong lòng hơi động. Ta chỉ ra người tới đều có vấn đề. La Đại Sư nói, tốt, không nói này chút, chờ sau đó Lao Ma sẽ đến, chúng ta bàn bạc bàn bạc. Nếu này cỗ thế lực tà ác chọc phải trên đầu chúng ta, vậy chúng ta cũng phải phản kích trở về, bằng không bọn hắn thế lực càng lúc càng lớn, để mắt tới chúng ta sợ là tháng ngày rất khó chịu. Vừa lúc tiểu bằng hữu công phu của ngươi tốt, người lại không tệ, nếu như càng tiến một bước, lại là chúng ta vô cùng có lực giúp đỡ. Hoàn toàn chính xác, Tô Kiếp hiện tại công phu, bình thường 3 năm cái đại hán đều không tới gần được, mà lại một thân hoành luyện, liền cấp quốc gia nghề nghiệp cách đấu người Chu Xuân đều rất khó phá phòng. La Đại Sư ánh mắt chuẩn xác. Tô Kiếp có trở thành siêu cấp chiến sĩ tiềm lực. Càng lợi hại hơn là, Tô Kiếp tinh thần tu hành đã đạt tới giống như chết không chết cảnh giới, đừng nói ngàn dặm mới tìm được một, cho dù là mấy chục triệu người đều tìm không ra một người tới. Chỉ cần càng tiến một bước, đến người thực vật cảnh giới, đại não khai phá, thể có thể khai phá, đều sẽ đến một cái không thể tưởng tượng chỗ bước. La Đại Sư là não khoa chuyên gia, hiểu rõ người thực vật trạng thái về sau, não bộ khai phá cường đại đến mức nào tư duy nhanh nhẹn, phản ứng linh động. Có thể nói thật là thần hành tròn cơ, thậm chí từ nơi sâu xa đều sẽ có giác quan thứ 6 tồn tại, biết trước nguy hiểm hòa phúc. Cái này xa hoàn toàn không phải cái gì tiết mục TV bên trong cường đại nhất não một số người có thể so sánh được. Loại trạng thái này, mới thật sự là cường đại nhất não. Lại càng không cần phải nói thể năng phương diện tiến bộ. Càng thêm vào Tô Kiếp tuổi trẻ, còn có lượng lớn trưởng thành không gian, tiềm lực to lớn, cho dù là tiếp qua 10 năm, cũng còn có thể lên thăng. Ha ha! Ngay lúc này, thanh âm quen thuộc tiến nhập trong sân. Ma đại sư cũng đến đây, thế mà còn mang theo Trương Mạn Mạn.
Lão ma, ngươi cũng là chạy nhanh.
La đại sư nói.
Lão la, ngươi phong thủy chi thuật hoàn toàn chính xác tại trên ta, nhìn ngươi cái này nhà cấp 4 bố cục là có thể cảm thụ đi ra, điểm ấy ta không thể không thừa nhận.
Ma đại sư dò xét bốn phía, gật gật đầu, lần này hai chúng ta phiền phức rất lớn, chỉ sợ có họa sát thân, ta đoán chắc, muốn dùng kiếp phá kiếp, hẳn là đáp ứng tại tô kiếp chiến thân.
Ma phong niên, ngươi lại tại nơi này lại nhải, hai người chúng ta phiền phức là có, họa sát thân cũng chỉ sợ tránh không được.
Tô kiếp cũng xác thực có thể giúp chúng ta, nếu như hắn có thể tiến bộ lời nói.
La đại sư nói, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thực lực cùng trí tuệ trên cơ sở, ta là điển hình người chủ nghĩa duy vật.
La vị tể, trên cái thế giới này, duy tâm cùng duy vật cùng tồn tại, đều không thể thiếu, liền lấy người mà nói, thân thể là duy vật, linh hồn là duy tâm.
Không có linh hồn thân thể, liền là cái xác không hồn.
Giống như máy tính tới nói, phần cứng là thân thể, hệ điều hành là linh hồn.
Chỉ có phần cứng, không có hệ điều hành, cái kia máy tính liền không có cách nào dùng, mà không có phần cứng, hệ điều hành liền căn bản sẽ không tồn tại.
Ma đại sư bắt đầu biện luận.
Tốt, hai vị thúc thúc. Bây giờ không phải là biện luận thời điểm.
Phụ thân ta cũng đã nói, đặt nẹt hiện tại cỗ thế lực kia đã cấp tốc bành trướng, bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu, chúng nó trước tiên lôi kéo chính là các ngành các nghề tinh anh nhân sĩ, nhất là loại khoa học hình nhân tài.
Hai vị thúc thúc là nhà khoa học, lại vẫn cứ dùng giang hồ đại sư thân phận để che giấu chính mình.
Nhưng đối với những người kia tới nói, như thế càng có lực hấp dẫn.
Trương Mạn Mạn nói,
chúng ta bản thân liền là giang hồ đại sư, truyền thừa là truyền thống cổ xưa văn hóa. Vì đào móc truyền thống văn hóa khiến cho càng tiến một bước, đi tiến hành khoa học nghiên cứu.
La đại sư La vị tể nói, ngươi đừng lẫn lộn đầu đuôi.
Tốt.
Ma đại sư Ma phong niên khoát khoát tay, chúng ta bắt đầu nghiên cứu đi.
Lão La, chúng ta có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu, nhưng cũng không có đi sâu trao đổi qua. Lần này kỳ thật muốn cảm tạ cái kia cỗ thế lực tà ác, làm cho chúng ta buông xuống thành kiến, liên thủ lại.
Đích thật là như thế.
La vị tể nói, kỳ thật ngươi ý nghĩ ta biết. Ngươi không nỡ bỏ ngươi nghiên cứu những kiến thức kia cùng tâm đắc, nhưng lại không có tìm được một cái thích hợp người thừa kế, một phần vạn bị ngoài ý muốn, nghiên cứu không có người thừa kế, thật là đáng tiếc.
Nhưng ngươi nghiên cứu đồ vật, người khác lại chưa hẳn hiểu, cho nên ngươi liền muốn giao cho cái này tiểu bằng hữu.
Ngươi gì không phải là như thế?
Ma phong nhân nói, bất quá ta nhớ kỹ ngươi có cái đồ đệ gọi là Trương Tân Xuyên, không là muốn đem y bắt chuyển cho hắn sao?
Làm sao không thấy?
Trương Tân Xuyên.
Tô Kiếp nhớ tới người này, cũng là học sinh cấp 3, cũng giống như mình đều là cấp 3, nhưng hắn là B thành phố học sinh, Tô Kiếp còn biết hắn là tẩy tâm chen cả nước trường cấp 3 thi từ giải thi đấu quán quân.
Tranh tài là đài truyền hình trực tiếp, người học sinh này bất luận cái gì thi từ ca phú đều tùy ý huy sái, trên dưới 5.000 năm, đối đáp trôi chảy, tựa hồ đầu góc của hắn liền là cái công cụ tìm kiếm, lúc ấy nhường Tô Kiếp nhìn mà than thở.
Lần kia Tiền Tranh cũng đi dự thi, đáng tiếc gặp được Trương Tấn Xuyên. Kết quả thất bại tan tác mà quay trở về.
Nghĩ không ra cái này Trương Tấn Xuyên lại có thể là La đại sư đồ đệ.
Trương Tấn Xuyên đích thật là đồ đệ của ta, thiên tư của hắn thậm chí còn tại vị này tiểu bằng hưu phía trên, đáng tiếc là tâm tư quá phức tạp, ta không muốn đem chân chính y bắt truyền thụ cho hắn.
Nói trở lại, ngươi không phải cũng có một cái đồ đệ gọi là Nhỏ Mạc sao?
La đại sư đối Ma phong niên sự tình vô cùng rõ ràng.
Nhỏ Mạc đích thật là ta quan môn đệ tử, kế thừa y bắt của ta, nhưng hắn quá nhỏ. Vị thanh niên, nếu như Tô Kiếp có thể học được ta tinh túy, về sau có khả năng truyền cho Nhỏ Mạc.
Ma đại sư sau đó lắc đầu, phi phi phi.
Ta tại sao lại ở chỗ này nói ủ rũ lời nói, giống như muốn chết một dạng.
La đại sư La vị tể như mày, có một số việc vô ý nói ra miệng, chỉ sợ cũng hội một câu thành sấm, người ta đều phải cẩn thận.
Hứa ra một căn phòng bên trong.
Hứa Kiều Mộc ngồi lên xe lăn, ở sau lưng của hắn, vẫn như cũ đứng đấy thiết nhân Hứa Bá, hai tay vịn tại xe lăn cầm trên tay. Không lúc đích.
Hứa Gia Trí người trẻ tuổi này, lặng lặng đứng tại Hứa Kiều Mộc trước mặt, chờ đợi Gia Gia nói chuyện.
Gia Trí.
Hứa Kiều Mộc nói chuyện, La Đại Sư nói ngươi là nhân tài, ngươi cảm thấy thế nào?
Gia Gia, ta chính là thành thành thật thật làm việc, không có cái gì ý nghĩ xấu, kỳ thật đại ca bọn hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì bại gia tử cùng đòi nợ quỷ, cái kia La Đại Sư nói chuyện giật gân mà thôi.
Hứa Gia Trí vội vàng nói.
La Đại Sư bang mười mấy cái gia tộc đại lão đều chiêm toan qua. Chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào, còn giúp trợ bọn hắn vượt qua cửa ải khó, ngươi cho rằng hắn đại sư xưng hô là bỗng dưng chiếm được.
Người này liệu sự như thần, hắn nói là đòi nợ quỷ, vậy liền khẳng định là đòi nợ quỷ.
Hứa Kiều Mộc giống như lão hồ ly, hai mắt quay tròn chuyển động, Gia Trí, ta hiện tại nhường ngươi công ty quản lý, ngươi có nắm chắc hay không? Không có. Hứa Gia Trí không chút suy nghĩ liền trả lời, kỳ thật Gia Gia có thể cho Hứa Ảnh cô tới quản lý, La Đại Sư cùng Ma Đại Sư đều đối con của nàng tôn sùng đầy đủ, vậy hắn khẳng định có loại năng lực này để cho chúng ta Hứa Gia nâng cao một bước. Hứa Ảnh là nữ nhi của ta không tệ, nhưng gả đi người tắt nước ra ngoài, con của hắn hoàn toàn chính xác có tài, cũng không họ Hứa. Hứa Kiều Mộc nói, lần này ta gọi nàng trở về, đích thật là muốn cho nàng một chút cổ phần cùng tiền, mượn thủ đoạn của nàng chỉnh đốn xuống. Bất quá nàng lựa chọn không cần cũng không có cách nào, xem tới vẫn là phải dựa vào người trong nhà. Gia Trí, ta biết ngươi tại dấu rốt, La Đại Sư nói ngươi là nhân tài, nhưng thật ra là coi thường ngươi, ngươi ít nhất là cái anh tài. Gia Gia quá coi trọng ta. Hứa Gia Trí liên tục khoát tay. Mặc kệ xem trọng vẫn là nhìn xuống, hiện tại ngươi nhất định phải nâng lên tới trách nhiệm. Ta đã quyết định, này trong vòng một năm, nắm công ty giao cho ngươi quản lý, sau đó đem 6 cái đòi nợ quỷ đá ra đi. Hứa Kiều Mục nói, La Đại Sư nói ngươi là nhân tài, ta xem có thể là bảo hộ ngươi, chúng ta Hứa Gia bây giờ còn chưa có xu hướng suy tàn, có thể trong vòng 3 năm rưỡi, đủ loại sản nghiệp đều sẽ đi xuống dốc, phải lập tức chuyển hình. Gia Gia, vì gia tộc, ta không thể đổ cho người khác, có thể những cái kia dù sao cũng là ta thúc thúc bá bá huynh đệ, ta làm sao nhịn tâm xuống tay với bọn họ. Hứa Gia Trí vẫn là hết sức khó xử. Thanh việc lớn, nhất định phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hứa Kiều Mục nói, ta cũng không sống nổi mấy năm, trước lúc này, có thể giúp ngươi một cái, xác định quyền uy, một năm, thời gian một năm, ngươi nhất định phải tâm ngoan thủ lạn. Đường Thái Tông không giết huynh bức cha, thiên hạ từ đâu tới trình quán chi trị. Ung Chính không giết huynh thí đệ, Thanh Triều cũng không có 300 năm khí số. Mặt khác, ngươi có thể đi liên lạc hạ cái kia Tô Kiếp, hứa hẹn hắn một ít gì đó. Ta nhìn hắn cùng mấy cái kia đòi nợ quỷ có khúc mắc, có thể lợi dụng điểm ấy, khiến cho hắn giúp ngươi đối phó bọn hắn. Gia Gia, cái kia Tô Kiếp bị La Đại Sư cùng Ma Đại Sư như thế tôn sùng, còn mang đi tự mình dạy học, ta cảm thấy có thể cho hắn tới tiến vào công ty của chúng ta. Hứa Gia Trí thăm dò tính hỏi. Hắn quá trẻ tuổi, khó kẻ dưới phục tùng, mà lại càng quan trọng hơn là không họ Hứa, cùng chúng ta Hứa Gia không phải xác định vững chắc một lòng. Hứa Kiều Mục nói, dĩ nhiên La đây hai vị vừa ý như thế hắn. Tỉ mỉ giáo thụ, qua cái 3 năm 5 năm, hắn tuyệt đối liền nhất phi trùng thiên, có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Không nên đắc tội hắn thì tốt hơn. Gia Gia, cái này ta biết, không nói những cái khác, liền vẹn vẹn La đây hai vị coi trọng như vậy hắn, lợi dụng giao thiệp tài nguyên đều là to lớn của cải. Hứa Gia Trí nói. Không sai. Hứa Kiều Mộc hơi hơi hí mắt, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn xem, cái này Tô Kiếp thật là vĩ tài. Được rồi, không nói chuyện này, Hứa Ảnh cũng từ nàng đi. Ta sẽ đem di chúc triệt để sửa chữa một thoáng làm công chính. Nhớ kỹ, đối với mấy cái kia đòi nợ quỷ, ngươi nhất định phải tâm ngoan thủ lạn, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn có vươn mình cơ hội. 14. Chương 98, quyết định nhanh chóng trẻ con trạng thái thai bên trong tồn. Nghe thấy lời này, Hứa Gia Trí trong lòng bằng thêm vài tia lạnh lẽo, bất quá này đối với hắn mà nói là chuyện tốt, mà lại hắn kỳ thật cũng không có lo lắng Hứa Kiều Mộc là đang thử thăm dò hắn. Bởi vì Hứa Kiều Mộc nhất là mê tín. Nhất là theo La Đại Sư trong miệng lời nói ra, đơn giản phụng làm thần dụ. Mà lại La Đại Sư tổ tiên từng trợ giúp Khang Hy tuyển qua người thừa kế, điểm ấy tại Hứa Kiều Mộc trong lòng càng có sức thuyết phục. Nếu Hứa Kiều Mộc quyết định, cái kia Hứa Gia Trí cũng liền quyết định liều một phen. Hắn cũng biết vô luận là Hứa Tự Đức, vẫn là Hứa Tự Cường, Hứa Tự Minh ở gia tộc trong công ty đều có lực ảnh hưởng cực lớn, quản lý rất nhiều chuyện, thế lực rắc rối khó gỡ, hắn một tên tiểu bối, không có chút nào hy vọng, cho dù có Hứa Kiều Mộc duy trì, cũng bước đi liên tục khó khăn. Có thể nếu như có thể chấn áp cục diện, tốc độ cao thay đổi, vậy liền chân chính có khả năng cho thấy năng lực của hắn. Ta lập tức liền triệu mở công ty cổ đông hội nghị qua điện thoại, bãi miễn những người này ở đây trong công ty chức vị, sau đó đem ngươi nâng lên. Hứa Kiều Mộc nói làm liền làm, còn có, bên cạnh ngươi cũng phải có người. Đang lúc nói chuyện, tay hắn chỉ đầu điểm một cái xe lăn.